Thạch đại ca thật sự là thần cơ diệu toán, ngươi làm sao biết lĩnh Nam Tống thị sẽ xuất binh đến rút? Phu công Thạch đi tới sau lưng, mắt hiện dị sắc, đặt câu hỏi. Tống gia tộc trưởng Tống Nghị chính là tầm thường, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng hắn trưởng tử Tống Khuyết tức thì nhân trung long phượng, ta lệnh người đâm Tống Nghị, cho Tống Khuyết đưa ra vị trí, hắn hôm nay đã là tộc trưởng, tất nhiên sẽ lanh binh đến rút. Từ lĩnh Nam Tống thị dẫn đầu, Nam Trần những thế gia này tất nhiên từ chúng, ta lại để cho người ở các nơi giải tùy triều muốn đem bách tính trắng trợn rời vào quan bên trong tin tức, các nơi sôi trào, loạn tượng đã thành. Dương Kiên muốn nhất thống thiên hạ. Đợi thêm cái 3 năm đi. Thạch Chi Hiên quan sát thành nội ngoài thành, rối loạn, một loại lôi kéo khắp nơi, thiên hạ ta có cảm giác thành tiểu phù ở trong lòng. Sau đó phương Nam trong loạn thế, thánh môn đem từ tối thành sáng, hướng thế nhân chứng minh năng lực của bọn hắn. Cái này dĩ nhiên không phải tự tìm đường chết, mà là làm xong toàn bộ bố cục, không chỉ có là Nam Trần, càng ở đại tùy bên trong. Nam Trần cuối cùng khó hòng duy trì, cho dù thế ra toàn bộ phản loạn, trong vòng 3 năm, cũng tất nhiên toàn diệt. Nhưng ở trước đó, Thạch Chi Hiên chứng minh thánh môn giá trị về sau, lấy thế ra làm nhập đội, sẽ hướng Dương Kiên đầu hàng. Dương Kiên người này chủ trương nhiều dân tộc nhiều văn hóa dung hợp, nhiều lần có sáng tạo cái mới tiến hành, ví như ba tỉnh lục bộ chế cùng khoa cử, tất nhiên tiếp thu. Một khi tẩy trắng, Thạch Chi Hiên liền có thể trực chỉ mục tiêu chân chính, Thái tử Dương Dũng. Lấy Tấn Vương hùng tài đại lược, Thái tử cùng Tấn Vương ở giữa, tất có một trận chiến. Đến lúc đó, tùy triều muốn an ổn. Lại hỏi qua hắn có đồng ý hay không? Không xong. Hoa Thị Bích bị Trúc Ngọc Nghiên sở đoạn. Chính hai tay khẽ nhếch, đón gió đêm, đắm chìm trong tương lai tốt đẹp bản thiết kế bên trong, vưu điểu quyện tức đến nổ phổi thanh âm từ phía sau truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Thạch Chi Hiên đột nhiên biến sắc, bắt lấy vưu điểu quyện, đem hắn thân hình cao lớn để lên, trên mặt dữ tợn làm cho người không rét mà run. Hắn bố cục có một chút cực kỳ trọng yếu. Đó chính là Nam Trần ngàn vạn không thể ở thời gian ngắn bị diệt. Chỉ cần chống nổi đêm nay, 10 ngày sau, các châu quận tất nhiên đại loạn. Mà phía ngoài quân tùy có lĩnh Nam Tống gia kỵ binh ngăn chặn, có Kiến Khang thành tường bình chướng phòng thủ, treo chống 10 ngày tuyệt đối có thể thực hiện. Nhưng Thạch Chi Hiên cũng lo lắng cao thủ đột nhập hoàng cung, làm chém đầu chiến thuật, dù sao Trần Hậu chủ quá phế vật, căn bản không giống phương Bắc lịch đại quân chủ đều là võ công cao mạnh, thậm chí có cường giả tuyệt thế. Cho nên Hòa Thị Bích chính là trấn thủ hoàng cung mấu chốt. Hiện tại, Hòa Thị Bích đổi chủ. Không biết. Vưu Điểu Quyện miễn cưỡng mở miệng, thanh âm sợ hãi, đột nhiên thân thể buông lỏng, trong mắt liền mất đi Thạch Chi Hiên tung tích. Hắn chưa tỉnh hồn, rơi trên mặt đất, cùng phụ công Thạch trao đổi một ánh mắt, trên mặt đồng đều hiện ra một loại quái dị tới. Mà giờ khắc này Thạch Chi Hiên như huyễn giống như ma, như ảnh thuần hình, trong chớp mắt hạ tường thành, hướng hoàng thành phóng đi. Trên mặt nổi giận biến mất, xu thế về phần một loại tuyệt đối tỉnh táo, nằm trong loại trạng thái này Thạch Chi Hiên, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Thần Vương động thủ, quyết chiến mở ra. Sau đó đem quyết định, không chỉ có là người vinh nhục sinh tử, càng là thánh môn tương lai. Nhưng mà Thạch Chi Hiên không nghĩ tới, hắn chỗ cho rằng quyết định thánh môn khí vận quyết chiến, đối tượng lại không phải vị kia thâm bất khả trắc điện hạ. Sông Tần Hoài Bờ, hắn đột nhiên bị một cỗ thiên nhân giao cảm, đạo pháp tự nhiên khí cơ khóa chặt. Thanh phong từ đến, sóng nước không thể, cái loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, tựa như là triệt để hòa vào tự nhiên thiên địa, thẳng đến bước vào trong đó, mới có cảm xúc, cũng đã tránh không kịp. Tán nhân. Ninh Đạo Kỳ. Thạch Chi Hiên thân hình đột nhiên ngừng, nhìn hướng về phía trước. Một chiếc thuyền con xuôi dòng mà đến, phía trên đứng thẳng vị đạo nhân, Nga quan phong phú mang, người khoác cẩm bào, năm sợi râu dài, theo gió nhẹ phẩy. Tướng mạo ngược lại là tiếp theo, bất kỳ cái gì người đón đạo nhân hai con ngươi nhìn chăm chú lúc, đều sẽ không chịu được chấn động. Kia là một đôi không tranh quyền thế ánh mắt, thông qua bọn chúng phảng phất có thể đi vào một cái khác cái vĩnh hằng thiên địa bên trong, ở kia tất cả đều là thẳng thắn chân thành, mọi thứ đều thiện, không ác ý chút nào. Lão đạo từ giáng sinh nhân thế, đến nay 70 có 6, chưa hề khai sắc giới, có thể hôm nay, các hạ lại khiến lão đạo có xúc động. Ninh Đạo Kỳ nhìn xem Thạch Chi Hiên, lông mày hơi nhíu lên, không che giấu chút nào bản thân chân thực tình cảm. Bị thánh danh hơn 10 năm tuyệt thế tông sư, thiên hạ đệ nhất người coi trọng như thế, bất kỳ người nào tâm trung đô sẽ thăng ra kiêu ngạo, Thạch Chi Hiên hai mắt bạo dậy tức thì kinh thiên sát khí, lan đi. Không phải. Chết. Ninh Đạo Kỳ ung dung thở dài, sau một khắc, bất tử ấn pháp cùng tán thủ bắt pháp cầm vang tương đối. Một trận chiến này so nguyên bản trước thời gian 3 năm, nhưng Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp đã đại thành, ma công đăng phong tạo cực, lựa số ma môn hai phái lục đạo, từ xưa đến nay, có thể so với vai cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên kết quả vẫn là đồng dạng. Cân sức ngang tài, tương xứng. Ngay tại Tần Hoài ven hồ, diễn ra kinh thiên động địa đại tông sư quyết đấu lúc, trong hoàng thành, một trận huyết tinh đổ sắt cũng ở triển khai. Siêu, 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 siêu. Mấy chục danh âm quý phái đệ tử cầm trong tay thất sắt nỏ, từng cái càn quét, mà mở đường, tức thì cầm trong tay hỏa thị bích thiện mỹ tiên. Nàng sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, lại không công sức mang theo, nhưng hỏa thị bích bên trong dị lực phóng xạ khuyết tán, lại đối với người trong ma môn tạo thành đả kích chí mạng. Liền ngang như vậy đi càn quét, cuối cùng đi tới vong tiên các hạ, Trúc Ngọc Nghiên tựa như chợt đến chợt đi u linh quỷ mị, cùng dựa vào lan can mà đứng Trương Lệ Hoa đối mặt, sư muội, ta đến rồi. Trương Lệ Hoa sắc mặt khó coi, trong thanh âm cũng không tiếp tục phục ngày xưa mềm mại đáng yêu dễ nghe, sư tỷ, ta phái đã lâm vào sinh tử tồn vong trước mắt, ngươi còn muốn nội đấu sao? Trúc Ngọc Nghiên thần sắc tĩnh như chỉ thủy, thản nhiên nói, ta sợ lại không động thủ, ngươi liền bị quân tùy giết đi, cái kia sư tôn thủ, ta liền không có cách nào báo. Trương Lệ Hoa gương mặt xinh đẹp hơi đổi, lạnh giọng nói, ngươi thất thân với Thạch Chi Hiền, làm hại sư tôn thổ huyết mà chết, vậy mà quái ở trên đầu ta. Trúc Ngọc Nghiên buồn bã cười một tiếng, nếu không phải ngươi thừa dịp sư tôn lúc luyện công, cố ý đem tin tức này cho biết, nàng như thế nào lại tẩu hỏa nhập ma. Thạch Chi Hiền cùng ngươi sớm có liên hệ, vì chính là trừ bỏ ta cái này đại họa trong đầu. Trương Lệ Hoa thân hình biến mất. Việc đã đến nước này, không có gì đáng nói. Giết. Kết quả là, Thiện Mỹ Tiên kinh ngạc nhìn ánh lửa ngút trời, âm quý tử đấu, giống như tượng gỗ đứng ở nguyên địa. Nhưng vào lúc này, một cái khoan hậu bàn tay đưa qua đến, nắm chặt nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Nàng ngửa đầu nhìn xem hiện thân Cố Thừa, trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, trầm thấp mà hỏi thăm, ngươi cũng tới lợi dụng ta sao? Trừ phi trở thành trí cao vô thượng hoàng đế, nếu không người trên đời này, lại sao khả năng không bị người khác sử dụng? Cố Thừa cười cười, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không cách nào làm ra lựa chọn của mình. Ngươi bây giờ, muốn cái gì? Tự do. Vậy thì đi thôi. Ta mang ngươi, đi xem một cái kiến khang bên ngoài thế giới. Được. Chương 15, Thần Vương Thiên Tuế. Quả nhiên đến rồi. Làm Cố Thừa nắm Thiện Mỹ Tiên tay, một đại nhất nhỏ hai thân ảnh hướng về ngoài hoàng thành đi đến, nhìn tiên trong các Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa thế mà trong nháy mắt dừng tay, cùng nhau hướng ra phía ngoài đánh tới. Mỹ Tiên, ngươi thực có can đảm phản ta. Trúc Ngọc Nghiên nhìn về phía Thiện Mỹ Tiên. Ánh mắt không rét mà run, lại nhìn về phía Cố Thừa, ôn nhu nói, ngươi cùng nữ nhi của ta mắt đi mày lại lúc, ta liền biết ngươi muốn thông đồng nàng, giao ra hỏa thị bích bí pháp đi, nếu không sống không bằng chết. Tiểu ca hảo hảo quý khí, không hổ là muốn ngồi thánh đế chi vị người đâu. Trương Lệ Hoa thì lại lấy tay háo che mặt, tiểu mị nói, đã là trong thánh môn người, sao không cùng bàn đại sự. Chém chém giết giết, nhiều không tốt. Không hổ là người trong ma môn, giả làm thật lúc thật cũng giả. Hai nữ ở giữa trò chuyện. Cho dù ai đều sẽ cho rằng các nàng là không chết không thôi. Nhưng trong nháy mắt, giết sư đại thù liền có thể để qua một bên, thiết hạ bấy dập, dẫn địch vào tiết nóng. Đừng sợ. Cố Thừa cảm thấy Thiện Mỹ Tiên có chút phát run, an ủi âm thanh, không thèm để ý hai nữ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chết đi đi. Trúc Ngọc Nghiên giọng dịu dàng một hô, thiên địa hét giận dữ, cùng phong gào rít giận dữ, thiên ma âm toàn lực mà ra, đồng thời ngọc thủ lùi về trong tay áo, nước chảy mây trôi hướng về Cố Thừa trùng tới. Mấy chục năm ma công không giữ lại chút nào phát ra, lõm vặn vẹo thiên ma lực trường, vô khổng bất nhập ma âm sâu thai, Trúc Ngọc Nghiên chưa bao giờ có kiêng kỵ như vậy một người, liền xem như Thạch Chi Hiên đều không có kia thâm bất khả chắc khí độ. Người này không chết, thật có hoàn toàn trưởng không thánh môn hai phái lục đạo khả năng, dạ tâm bừng bừng, một lòng muốn vượng mình, cựu thiên nàng, lại há có thể cho phép. Trương Lệ Hoa thì như bóng với hình, mắt đẹp không nháy mắt rơi vào Cố Thừa trên mặt. Nàng am hiểu nhất là mỹ thuật. Một cái tùy ý ánh mắt liền có thể khiến đàn ông thần hồn điên đảo, không có thể tự kiềm chế, cho dù là công sức thâm hậu tông sư, cũng được phân ra tinh thần để ngăn cản loại này ăn mòn. Đối mặt cái này âm quý phái sư tỷ muội vây kín, Cố Thừa làm ra ứng đối rất đơn giản, hắn lấy tay lấy ra hỏa thị bích, đi lên một nhờ. Ông! Một cỗ kỳ lạ ba động khuyết tán ra đến, hai nữ kêu lên một tiếng đau đớn, chân khí nghịch chuyển, khí huyết sôi trào, lực trường mị công tự loạn trận cước, liên tục không ngừng tối lui. Không thể nào! Ngươi có thể nào vận dụng hòa thị bích dị lực? Trúc Ngọc Nghiên mới đầu không tin, lại lần nữa cảm thụ, rốt cục thất thố. Trên thực tế ở Cố Thừa chỉ điểm hòa thị bích dị lực có thể tẩy cân phạt tủy, có được tấn thăng thiên ma đại pháp tầng 18 khả năng lúc, Trúc Ngọc Nghiên liền đoán được người này thủ đoạn khó lường, khả năng không chịu dị lực ảnh hưởng. Nhưng không bị ảnh hưởng cùng có thể vận dụng dị lực, là ngày đêm khác biệt hai việc khác nhau à? Không phải liền là long khí cụ hiện sao? Ngạc nhiên. Cố Thừa bật cười. Sớm tại biết hòa thị bích dị lực lúc, hắn đã cảm thấy khả năng cùng chúng sinh nguyện lực, quốc vận long khí có quan hệ. Bởi vì trong thế giới này, Tần Thủy Hoàng không thể nào là không có chút nào võ công người bình thường, hắn lại là thế nào chống cự Hòa Thị Bích dị lực. Lui một bước nói, Tần Thủy Hoàng có mang tuyệt thế thần công, có thể áp chế dị lực, kia Hòa Thị Bích làm ngọc tỷ truyền quốc đời đời truyền lại, chẳng lẽ mỗi vị đế hoàng đều là như vậy, hoặc là thần công cái thế, hoặc là giống như Trần Hậu chủ bình thường là cái phế vật. Hiển nhiên không thể nào. Làm Cố Thừa cầm tới Hòa Thị Bích, cảm ứng được cố dị lực kia lúc, cũng liền đã xác định, quả thật là long khí. Vẫn là hỗn loạn long khí. Chỉ sợ là trong vòng 300 năm nguyên đại loạn, chư quốc cũng lên, chính quyền mấy lần, Hòa Thị Bích mấy chuyến thay chủ, mới lại biến thành như vậy. Trên thực tế, Cố Thừa lúc này không phải vận dụng Hòa Thị Bích dị lực, mà là đem long khí đưa vào Sơn Hà xã tắc cấn bên trong. Khấu Trọng từ Tử Lăng gây nên thuộc về chỉ thấy lợi trước mắt, đem Hòa Thị Bích trực tiếp hủy đi, Cố Thừa tức thì tế thủy trường lưu, sắp xếp như ý Hòa Thị Bích bên trong lực lượng, đồng thời thu nạp Nam Trần sau cùng long khí. Trong quá trình này, Hòa Thị Bích từ kháng cự đến thuận theo, Cố Thừa đi bộ nhàn nhã, mang theo Thiện Mỹ Tiên, đi ra ngoài. Ồ! Thạch Chi Hiên cùng Linh Đạo Kỳ sao? Trên đường hắn một cái tay tiện tay huy sái, ngăn cản được Trúc Ngọc Nghiên, Trương Lệ Hoa cùng một đám không ngừng xuất hiện âm quý phái cao thủ tập sát, còn có rảnh rỗi chú ý Tần Hoài Phương hướng giao phong gợn sóng. Đại Tông Sư cấp bậc cường giả giao phong, nếu như có thể tận mắt chứng kiến, tuyệt đối rất có ích lợi. Có điều không quan hệ, tổng có cơ hội. Quả nhiên, Cố Thừa hoành hành Nam Trần Đô Thành, Tần Hoài nguyên khí ba động rất nhanh lắng lại, hai đạo chính tà khác lạ, xu thế đến cực hạn khí tức hướng về bên này tới gần. Giờ khắc này, không nói Thạch Chi Hiên, ngay cả Ninh Đạo Kỳ đều cảm thấy to lớn uy hiếp, lâm thời dừng tay, chuyển biến mục tiêu. Cấm quân đâu? Cấm quân làm sao còn chưa tới? Có thể Chu Tức Môn đã thấy ở xa xa, mấy lần gặp khó, tức thì bị Cố Thừa tùy ý một chưởng đánh cho thổ huyết Trương Lệ Hoa tóc thai bù xù, hét dầm lên. Cho dù bên ngoài quân tùy tiếp cận công thành, kiến khang trong hoàng thành còn có 3 vạn cấm quân, càng là một mực trưởng khống ở Ma Môn trong tay. Chỉ cần 3 vạn cấm quân vây giết, lại dựa vào âm quý phái cường giả, dù là Hòa Thị Bích dị lực lại mạnh, Cố Thừa cũng được máu tươi tại chỗ. Thái Phi! Cứu ta! Cứu ta a! Rốt cục, đều nhịp tiếng bước chân truyền đến, Trương Lệ Hoa sắc mặt đại hỉ, cấm quân tới. Sau đó nàng hoảng sợ nhìn thấy, trong cấm quân, một người mặc long bào béo ở thịt nam tử đang bị An Long nhấc trong tay, phát ra kêu rên. Bệ hạ! Không được! Trương Lệ Hoa quá sợ hãi, người kia lại là không chịu nổi, cũng là Nam Trần Hoàng đế, Trần Hậu chủ A. Mà Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt như điện, đã là phát hiện An Long bên người, lại đứng đấy phụ công thạch, Tả Du Tiên cùng Vưu Điều Quyện. Ta Cực Tông, Thiên Liên Tông, Diệt Tình Đạo, Chân Truyền Đạo. Cùng phản rồi. Có thể những người khác còn đỡ, An Long cùng phụ công thạch vì tranh Thiên Liên Tông chủ, đã là ngươi chết ta vong, làm sao có thể liên thủ. Chịu ngươi chế trụ, không thể không vì. Phụ công thạch tựa hồ nhìn ra Trúc Ngọc Nghiên không hiểu, thở dài một hơi, nhìn Cố Thừa ôm quyền, Thánh Đế chi mệnh, chúng ta đã hoàn thành, xin ban cho giải dược, để chúng ta miễn chịu tịch hứng nỗi khổ. Cô Tô một trận chiến, bọn hắn vây công Cố Thừa, chiến bại chạy trốn, sau đó tịch hứng bị Xích Long chi sức lực tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Bộ kia thảm trạng để phụ công thạch ba người cực độ sợ hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện trong cơ thể cũng bị Cố Thừa đánh vào Xích Long viêm sức lực. Tình huống kết cục, chính là bọn hắn vết xe đổ. Kết quả là, ba vị ma môn cao thủ hàng. Thạch Chi Hiên cho rằng Hoàng Đồ Bá Nghiệp có thể thu phục nhân tâm, lại không biết cho dù tốt tương lai, cũng ngăn không được sinh tử nguy cơ. A-di-đà Phật. Có điều ngay tại Cố Thừa đến Chu Tức Môn thời khắc, mênh mông hùng vĩ, khiến người tỉnh ngộ Phật hiệu đủ vang. Dừng ở đây rồi. Bốn vị khí chất khác nhau, hình dung tiểu thụy lao tăng diện mục trầm trọng xuất hiện, hiện lên tứ phương đem Cố Thừa xa xa vây quanh. Tứ đại thánh tăng đều tới, ngươi phương hát thôi ta đăng tràng. Tiểu hữu cao quý không tả nổi, có thiên nhân chi tư a. Sau một lát, Linh Đạo Kỳ hiện thân, đạo của tự nhiên, thiên nhân chi diệu, xa xa chụp vào Cố Thừa. Phật đạo ma tam phương, tổng đối với đại địch. Huống hồ còn có ngoài thành mấy vạn quân tùy, lĩnh nam tống ra. Thịnh huống như thế, cho dù là Nam Bắc Triều mấy năm liên tục hỗn chiến, đều là hiếm thấy đến cực điểm. Công tử, bây giờ đại cục đã định, làm ơn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tạo thành vô vị tử thương. Chỉ muốn công tử buông xuống chấp nghiệm, Thanh Huệ nguyện vì Thanh Phong, thường bạn tả hữu, tướng mạo tư thủ. Phạn Thanh Huệ duyên dáng thân ảnh xuất hiện, thực lực toàn phục, nhìn chăm chú Cố Thừa, nhu tình như nước nói. Dù là có Hòa Thị Bích ở, Cố Thừa cũng tuyệt đối không phải nhiều như vậy cường giả đỉnh cao đối thủ, thành nội ngoài thành, đều là đại địch. Ma môn cao thủ, ba vạn cấm quân, cũng là mượn gió bẻ măng, không cách nào ỷ vào. Bất luận nhìn thế nào, giờ này khắc này, vị này muốn thành thánh đế tuyệt thế nam tử, đều là tự ham tuyệt địa, lại không cơ hội thắng. Trúc Ngọc Nghiên bước chân lại đang lui về phía sau, bởi vì nàng phát hiện, Thạch Chi Hiên không thấy. Rõ ràng trước đó còn cùng Linh Đạo Kỳ cùng đi, ở phát hiện Cố Thừa đã đến Chu Tức Môn bên trên, hắn trực tiếp đi xa bỏ chạy. Là e ngại Phật Môn sao? Tuyệt đối sẽ không. Kia vì sao lại như vậy? Trúc Ngọc Nghiên thật sâu suy tư, sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Nhưng trí tuệ của nàng cuối cùng kém Thạch Chi Hiên không ít, cần quyết đoán mà không quyết đoán, đã là trễ. Thường bạn Tả Hữu, tướng mạo tư thủ. Đúng lúc này, Cố Thừa dài cười ra tiếng, có thể đem cái này thiên hạ nữ tử đều hâm mộ không được sự tình, nói đến như vậy khổ đại cửu thâm, ngươi cũng là diệu nhân. Nói, hắn sờ lên Thiện Mỹ tiên đầu, thẳng lên thành lâu. Phạn Thanh Huệ ngơ ngẩn, si ngốc đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, Ninh Đạo Kỳ cùng tứ đại thánh tăng thân hình khẽ động, tức thì cuối cùng không có xuất thủ, bởi vì một cố khó nói lên lời đại thế ép đến, làm bọn hắn nhao nhao ý thức được cái gì. Vụ. Giờ khắc này, trên tường thành bó đuốc rượu lên, chiếu lên một mảnh sáng như tuyết, Cố Thừa vĩ ngạn thân thể đứng nghiêm, ngoài thành mấy vạn quân sĩ rõ ràng xem đến, vất ức Trần Hậu Chủ cùng Mỹ Lệ Hòa Thị Bích bị đồng thời nâng lên. Trần Chủ không sùng giáo nghĩa, lệ còn dâm lệ, không cứu luận vòng, biết mệnh đã hàng. Kính Hòa Thị Bích, dâng cho Phụ Hoàng, mũi nhọn phía dưới, ai nhưng cùng trai anh. Quần quận âm thanh lãng, truyền khắp tứ phương. Trong lúc nhất thời trong thành ngoài thành, toàn bộ thiên địa chỉ có một thanh âm. Trần Quân ngơ ngác nhìn Mặc Long Bảo Trần Hậu Chủ, không biết là ai thứ nhất cái đem trường qua vứt xuống, sau đó vũ khí rơi xuống đất tiếng vang nối thành một mảnh. Mà lấy Hạ Nhược Bật cầm đầu, quân tùy các lộ tướng xoáy đủ tề bái hạ, núi kêu biển gầm. Thần Vương Thiên Thuế. Thần Vương Thiên Thuế. Thiên Hạ Tận Quy. Thiên Hạ Tận Quy. Chương 16, Thuận Xương Lịch Vong. Sấm sét giữa trời quang. Sấm sét giữa trời quang. Làm núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng tứ phương, Phạn Thanh Huệ thân thể mềm nhũn. Phản phất trở lại công sức bị chế thời điểm. Thần Vương. Sao khả năng a? Kia là thống lĩnh 50 vạn đại quân Bình Trần quân tùy nguyên soái, cùng trước mắt muốn tranh Ma Môn Thánh Đế nam tử như thế nào lại là cùng một người. Nhưng trời đất quay cuồng ở giữa, rất nhiều chuyện tự trong đầu chợt lóe lên, Phạn Thanh Huệ rốt cuộc minh bạch, bản thân vào trước là chủ, sai đến lợi hại đến mức nào. Xong, chẳng lẽ muốn lại gặp diện Phật chi họa? Thạch Chi Hiên, ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành a? Người trong Ma Môn càng là muốn rách cả mí mắt, tâm chúng nguyền rủa. Bọn hắn cũng không phải người ngu, đến bây giờ chỗ nào không rõ Thạch Chi Hiên một ý giấu giếm, là vì không chịu làm kẻ dưới, lôi cuốn lấy hai phái lục đạo, cùng Tấn Vương cùng chết. Kết quả Thạch Chi Hiên trượt, bọn hắn còn ngốc hề hề lưu lại, đem Tấn Vương vây quanh, tự cho rằng nắm chắc phần thắng. Hai con bị hố, quả thực nhân sinh dài hận. Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại khẽ động. Tuy là một ý nghĩ sai lầm, nhưng nàng đã thối lui đến phía ngoài nhất, chuẩn bị chạy. Không ngờ ngay một khắc này, tứ đại thánh tăng thấp tuyên Phật hiệu, khí tức nhất chuyển, xa xa khóa chặt lại nàng. Phật môn chạy hòa thượng, chạy không được miếu, bọn hắn là không dám động, cho nên muốn lưu cùng lưu, ai cũng đừng hòng đi. Tặc đốc! Tặc đốc! Trúc Ngọc Nghiên tức giận đến toàn thân phát run, lại cũng không dám núp đích. Lúc này Phật ma hai môn lại không nhất trí đối địch tan ý, mà là trở lại lúc ban đầu tranh phong đối địch thời điểm, nàng nếu dám động, át gặp lôi đỉnh một kích. Thiện Mỹ Tiên nhìn xem từng cảnh tượng ấy. Chu Tước Môn hạ tụ tập đương thời bao nhiêu cao thủ, lại như tôn tôn bùn khắc gỗ tố, như cho tàn trong ánh mắt lộ ra một vòng sáng ngời. Đạo ánh sáng này sáng là trên tường thành nam tử ban cho, lại không tắt. Mà lúc này Chu Tước Môn mở, quân tùy có thứ tự đi vào, phương xa lĩnh nam tống ra thì đang rút lui. Thiên Đao Tống Quyết, đã ngươi sớm vào cuộc. Đừng khiến ta thất vọng a. Cố Thừa mắt sáng như đuốc, rơi vào tống ra cầm đầu vai hùng nam tử trên thân, khỏe miệng dương nhẹ, không có hạ lệnh truy kích. Còn không quỳ xuống. Đợi đến đại cục đã định, hắn quay người quan sát thành nội Phật ma cao thủ, không có đuổi tận giết tuyệt, thản nhiên nói. Bái kiến điện hạ. Bái kiến điện hạ. Người trong ma môn như được đại xá, thở một hơi dài nhẹ nhõm. An Long tự không cần phải nói, mặc dù sớm biết Cố Thừa thân phận, nhưng cũng bị vừa rồi hoàng quyền uy nghiêm, quân lâm thiên hạ xung kích đến nhiệt huyết sôi trào, phụ công Thạch bọn người càng là cam tâm tình nguyện. Dù sao so sánh dậy một cái không biết từ cái gì xó xỉnh xuất hiện thánh đế. Đã nhất thống thiên hạ đại tùy hoàng tử tất nhiên là khác biệt. Nhất là Tấn Vương còn không phải thái tử, càng cần hơn bọn hắn phụ ta a. Điện hạ giấu giếm đến thiếp thật đáng, cần gì phải trêu đùa thiếp đây, ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, thiếp đã sớm hàng a. Trương Lệ Hoa càng là trong nháy mắt đổi một bộ sắc mặt, vừa rồi nghiến răng nghiến lợi không thấy, điên đảo chúng sinh khắp khuôn mặt là cười yếu ớt, một đôi mắt đẹp không nháy mắt rơi vào Cố Thừa trên mặt, tựa hồ có thể tràn ra nước đến, lộ ra vô tận hâm mộ chi tình. Ái phi. Kia Trần Hậu Chủ một mực tâm tang mà chết, mắt thấy một màn này ngược lại là kích động đến giằng co. Hắn lại tính cái gì, ngay cả tương lai âm hậu Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt biến ảo chập chờn, rốt cục vẫn là doanh doanh cong xuống, không nói một lời. Cố Thừa nhìn về phía đạo môn dòng độc đinh. Ninh Đạo Kỳ đánh cái chắp tay, thiên địa bất nhân, vạn vật có sinh, xuất thế người, nhàn vân giá hạc, va chạm điện hạ, mong rằng thứ tội. Thật sự là nhàn vân giá hạc, liền nên ẩn vào sơn lâm, cười hí thương lãng, không để ý tới tục sự. Cố Thừa nghiền ngẫm mà nói, thiên địa bất nhân, tạo hóa trêu ngươi, đạo trưởng tự đi đi, còn biết gặp lại. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt hơi biến, lui về phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Làm là đạo gia người thứ nhất, đương thời không có thể tranh cãi đại tông sư, cả ngày vì Phật môn buôn đầu, vì chính đạo vì thương sinh sao. Có lẽ có, nhưng Cố Thừa biết, khẳng định vẫn tồn tại nguyên nhân không muốn người biết. Ninh Đạo Kỳ hành tung lơ lửng không cố định, ngược lại cũng thôi, Phạn Thanh Huệ cùng tứ đại thánh tăng, thì đã sớm quỳ. Võ đế diệt Phật, uy càng nhớ, ở thiên hạ này nhất thống trước mắt, Phật tự trải rộng thiên hạ Phật môn nếu dám cùng hoàng quyền ngạch kháng, kết cục duy có diệt vong. Hoàng quyền to như Phật, chỉ có thể quỳ. Điện hạ. Hạ Nhược bật mang thân vệ vào thành, nhìn thấy Chu Tức Môn hạ quỳ gối một mảnh, cẩn thận ngó ngó, đi tới Cố Thừa trước mặt, chào quân lễ cười to nói, hạnh không có nhục mệnh. Tướng quân mời dậy. Đối với Hạ Nhược bật, Cố Thừa thái độ lại là khác biệt, thân tự đem hắn đỡ dậy, phụ bá thật là đại tướng vậy. Chỉ từ Bùi Cự ngày sau ở Tây Vực làm mọi thứ, Cố Thừa liền từ trước đến nay không có đánh giá thấp Thạch Chi Hiên thông soái mưu lược, trận này trong bố cục, quân tùy có thể hay không kịp thời đuổi tới là mấu chốt. Mà Hạ Nhược bật sắc thực hạnh không có nhục mệnh, hắn tương đương với đem Hàn Cầm Hổ làm tiến công chấp nhoáng, một lần nữa diễn ra lượn. Nhưng hắn thống soái nhưng là 30,000 binh mã, hành quân gấp độ khó xa cao hơn nhiều cái sau. Bây giờ hồi báo cũng là phong phú, không chỉ có cứu Hàn Cầm Hổ, ở lao đối đầu trước mặt hung hăng khoe khoang một lần, còn phải công đầu. Đương nhiên, công đầu vĩnh viễn là nguyên soái Tấn Vương, chỉ là lúc này càng thêm xứng với tên thực. Làm Hạ Nhược bật nhìn về phía Cố Thừa trong tay Hòa Thị Bích, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra lửa nóng, lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy dị lực tập thể, không khỏi đổi sắc mặt, điện hạ, cái này ngọc tỷ truyền quốc thế nào? Cố Thừa nói, thiên cổ kỳ ngọc, dị lực tự nhiên. Hạ Nhược bật sắc mặt âm tình bất định, nhưng nếu như bệ hạ cầm sau. Cũng chính là hắn dám nói ra lời này, những người khác coi như trong lòng nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không họa từ miệng mà ra. Cố Thừa cười cười, phụ hoàng là chân long thiên tử, đương nhiên sẽ không chịu này dị lực ảnh hưởng. Hạ Nhược bật bán tín bán nghi, nhưng gặp Hàn Cầm Hổ, Độc Cô Thuận bọn người sải bước đã đi qua đây, rốt cục nhắm lại miệng rộng. Hàn Cầm Hổ nghe lệnh, cầm hậu chủ tự viết, chiêu hàng chưa hàng tướng đẹp trai. Rõ. Hạ Nhược bật nghe lệnh, lĩnh 1,000 tinh binh, thu bản đồ cương vực và sổ hộ tịch, phong phủ kho, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Rõ. Các người đi đem Thi Văn Khánh, Thẩm Khách Khanh, Dương Tuệ Lãng bọn người mang qua đây. Cố Thừa từng cái hạ lệnh. Không bao lâu Nam Trần trên triều đình gian lịnh đều bị kéo qua đây. Đến ký tội trạng, chém. Kết quả là, tất cả mọi người nhìn xem những cái kia bình thường quyền nghiêng triều chính đại quan hoặc khóc trời đập đất, hoặc chửi ầm lên kéo xuống, không bao lâu, huyết quang hướng lên trời tiêu xạ. Đây không phải kết thúc. Cố Thừa trong nháy mắt một chút, Trương Lệ Hoa cảm thấy toàn thân tê dần, đã bị chế trụ. Điện hạ tha mệnh. Điện hạ tha mệnh. Nàng cùng Trần Hậu chủ mấy vị khác tần phi cùng bị kéo ở, hướng phía dưới kéo đi. Gương mặt thiên kiều bách mị kêu bên trên tất cả đều là sợ hãi, mạnh há miệng, tức thì thanh âm gì đều không phát ra được. Trương Khổng quyền lực, hung đốt tứ phương, trong ngoài tông tộc, nhiều bị trích dẫn, thiến hoạn liên định, nhận hối lộ công khai, thưởng phạt vô thường, kỷ cương mậu loạn. Giờ khắc này, ngay cả Độc Cô Thuận đều lộ ra vẻ không đành lòng, ngược lại là Vưu Sở Hồng cầm một cái chế trụ trượng phu cánh tay, gắt gao vặn hạ đồng thời, hướng về Cố Thừa cười nói, điện hạ anh minh thần võ, nương nương chắc chắn phượng nhan cực kỳ vui mừng. Cái này nương nương là ai? Dương Kiên thế tử, Đại Tùy hoàng hậu, Độc Cô Giả La. Lại nói Dương Kiên cùng Độc Cô Giả La cũng coi là sáng tạo ra đế vương hậu cung kỳ tích, một sau tại vị, sau cung không có tác dụng. Cũng nếu là nói, Dương Kiên mặc dù có hậu cung, lại chỉ cùng Độc Cô Giả La một người ân ái, chưa hề sủng hạnh cái khác phi tử. Trên thực tế cái này chưa hề hai chữ là muốn giảm một chút, Dương Kiên có lần nhìn thấy một cái tội địch cháu gái tư sắc mỹ mạo, nhịn không được sủng hạnh nàng. Độc Cô Giả La giận tí mặt, tại chỗ liền đem nữ tử giết chết, Dương Kiên trong cơn tức giận ly cung trốn đi. Không sai, là hoàng đế tức giận đến ly cung trốn đi, Dương Kiên lúc ấy đi rồi hơn 20 dặm, ở cao cảnh Dương Tố khuyên giải dưới, thở dài quý vì thiên tử không được tự do, mới trở về hậu cung, Độc Cô Giả La cũng chủ động tạ tội, hai vợ chồng hòa hảo như lúc ban đầu. Độc Cô Giả La tuyệt đối không cho phép trượng phu trêu hoa gẹo nguyệt, nhưng Nam Trần hủy diệt, Trần hậu chủ Tần Phi bao quát Trần cung cung nữ, đều là muốn xung nhập tùy cung. Cho nên Trương Lệ Hoa còn sống, nhưng là đối với Độc Cô Giả La uy hiếp. Độc Cô Phiệt làm ngoại thích, tự nhiên muốn kiên định không thay đổi đứng tại hoàng hậu một bên. Vưu Sở Hồng gặp Cố Thừa không chút do dự muốn xử quyết Trương Lệ Hoa, rất là tán thưởng. Vù vù vù. Ở nhân sinh tối hậu quan đầu, Trương Lệ Hoa liều mệnh dãy rủa, mị công toàn bộ triển khai, tia xa trường bách chiến binh sĩ bị dụ hoặc, vậy mà không nhịn xuống tay. Vưu Sở Hồng gặp ánh mắt sắc bén, thân hình thoát một cái, đao mang lóe ra, một viên đầu lâu rớt xuống, lộc cộc cút trên mặt đất. Độc Cô Thuận ngăn cản không kịp, nội tâm thở dài. Vưu Sở Hồng tính tình xúc động, đến cùng biết không biết, cái này một đao hạ xuống, vợ chồng bọn họ nhưng chính là đứng tại Tấn Vương một bên. Chương 17, Đế Đạp Tinh Trai. Ái Phi. Mắt thấy Trương Lệ Hoa đầu một nơi thân một nẻo, Trần Hậu Chủ phát ra một đạo thê lương đến cực điểm kêu thảm, đầu dập đầu trên đất, bất động. Hắn cực độ sợ chết, chết là không đến mức, tức thì hôn mê bất tỉnh. Vong quốc không có choáng, âu yếm đẹp người đã chết, hắn ngược lại là choáng. May mắn choáng, nếu không kế tiếp Trần Hậu Chủ chỉ sợ muốn bị sống sờ sờ hủ chết. Bởi vì từng đội người còn yêu kiều hơn hoa nữ tử bị mang theo qua đây. Nàng! 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 Oanh oanh yến yến, khóc thành một đoàn, Cố Thừa ánh mắt như điện, tức thì liếc nhìn mà qua, từng cái vạch. Như lang như hổ tinh binh nào tới, sẽ bị điểm danh nữ tử toàn bộ mang ra, đi tới Trương Lệ Hoa cùng một đám gian thần vừa mới bỏ mình chỗ, bị cưỡng ép theo ngã xuống. Điện hạ, không được vọng giết ta. Giờ khắc này, ngay cả Vưu Sở Hồng đều đổi sắc mặt. Trương Lệ Hoa hỏa loạn cung đình, có đường đến chỗ chết, giết chi không ngại, những cung nữ này chính là chiến lợi phẩm. Dương Kiên như biết Tấn Vương đem khuôn mặt đẹp nữ tử đều giết, tự nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Đa tạ mợ quan tâm, chỉ là những cô gái này lai lịch bất chính, há có thể vào ta Đại Tùy Hoàng Cung. Trúc Ngọc Nghiên, ngươi nói một chút, nhưng có cá lọt lưới. Cố Thừa gõ gõ ngón tay, chọn tên. Trúc Ngọc Nghiên toàn thân run lên, chậm rãi đáp, vâng. Các nàng đều là Trương Lệ Hoa một tay bồi dưỡng, trời sinh mỹ cốt, thiệt ở mê hoặc nam tử, điện hạ giết chi. Thánh Minh. Nói lời này lúc, lòng của nàng hầu như đang rỉ máu. Những cô gái này nhưng là có thể trở thành âm quý phái tương lai. Bây giờ Trương Lệ Hoa vừa chết, nàng đem chấp trưởng trong phái đại quyền. Một khi các nàng tiến vào Dương Kiên hậu cung, tương lai vạn nhất Độc Cô Hoàng hậu có nguy hiểm, nhất định có thể thượng vị, đến lúc đó chính là phản kích thời khắc. Đáng tiếc hiện tại, trực tiếp chết từ trong trứng nước. Điện hạ anh minh. Vưu Sở Hồng cỡ nào khôn khéo, nhìn mặt mà nói chuyện đoán được đại khái, trong lòng sợ hãi, không còn bị lao làm, lui xuống. Bản cung là bệ hạ thân muội, Ninh Viễn công chúa. Ngươi không có thể giết ta. Nhưng vào lúc này, một vị nữ tử ra sức nào ra, thê âm thanh kêu lên. Ý. Cố Thừa ánh mắt ngưng tụ, dò xét dậy nàng. Cái này tên nhưng là khơi gợi lên ký ức, Ninh Viễn công chúa, tương lai Tuyên Hoa phu nhân, cũng là trong lịch sử Dương Quảng giết cha cái kiếm mẫu. Độc Cô Giả La còn sống lúc, Dương Kiên chung yêu sâu sắc một lòng, Độc Cô Giả La chết về sau, Dương Kiên liền tự do. Ninh Viễn công chúa bằng vào vô song tư sắc đạt được sủng ái, trưởng quản hậu cung sự vụ, sáu cung không người có thể so sánh cùng nhau, trừ không có hoàng hậu tên tuổi, cùng Độc Cô Giả La cũng không kém được cái gì. Dưới loại tình huống này, Dương Quảng một ngày muốn phi lễ nàng, bị kháng cự, trở lại tẩm cung về sau, thần sắc khác thường, Dương Kiên hỏi thăm hậu phương biết Dương Quảng tiến hành, mắng to nghịch tử, Độc Cô làm hại ta, sau đó muốn phế thái tử, một lần nữa lập Dương Dũng, nhưng rất chết nhanh. Dương Kiên cái chết có hai loại thuyết pháp. Thứ nhất chính là chết bệnh, dù sao cái kia lúc đã bệnh đến rất nặng, khó mà xuống giường. Loại thứ hai tức thì Dương Quảng vì bảo hoàng vị, sai người giết cha, chính là có danh giết cha. Chân tướng không được biết, nhưng Cố Thừa lại đối với Dương Quảng phi lễ Ninh Viễn công chúa chuyện này cảm thấy hoài nghi. Thật sự là quá giờ tí kỷ Dương Quảng buồn phận khắc kỷ, trung thực đến cùng cái cháu trai, sẽ ở Dương Kiên bệnh nặng lại như cũ thanh tỉnh, sắp đại công cáo thành thời khác, phi lễ phi tử sao. Cái này rất khó nói. Dù sao Dương Quảng nhịn nhiều năm như vậy, nói không chừng liền sắc dục hơn tâm, làm choáng váng đầu óc, nhưng khó đảm bảo không có những khả năng khác. Nếu như thế, giữ lại tai họa làm gì? Cố Thừa khoát tay áo. Tùy cầu. Tùy cầu. Các ngươi diệt ta quốc gia, ngày khác tất chết không yên lành. Hai danh tinh binh tiến lên, Ninh Viễn công chúa phát hiện không còn cơ hội may mắn, rốt cuộc kìm nén không được cừu hận thấu xương, lên tiếng gào thét. Cố Thừa thở dài. Cũng không phải là thương hại. Mà là lấy đó mà làm gương. Đây chính là vong quốc. Xa có Tịnh Khang xỉ nhục, đại tống Tần Phi hoàng nữ biến thành tượng đồng kỹ nữ. Gần có Ngũ Hồ loạn hoa, người Hán thiếu nữ bị yết tộc coi như dê hai chân, một đường đi một đường ăn. Nếu như chủ thế giới đại Hán diệt vong, người Hán chỗ gặp phải, chỉ sợ càng thêm thế thảm. Những dị tộc kia, có vô số tà thuật, có thể nắm bắt hồn phách, để cho người ta sống không bằng chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Đụng đến ta Nguyên Lăng. Phật môn tiên đạo. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thừa trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn về phía Phật Ma Hai Môn. Giờ khắc này, cảm thụ được hắn ánh mắt, tất cả mọi người dọa đến run lẩy bẩy. Thật sự là lần này giết chóc quá mức đáng sợ. Dù là biết giữ lại là tai họa, đối mặt thiên kiều bá mị giai nhân, lại có mấy thế năng nói giết liền giết, không chút do dự. Huống chi ngay cả nguyên bản hiến cho Dương Kiên mỹ nữ, phất tay liền toàn giết, bọn hắn lại coi là cái gì? Tấn Vương nếu muốn động đến bọn hắn, quả thực cùng nghiền chết con kiến đồng dạng tùy tiện. Cố Thừa trong mắt hàn quang lại chậm rãi thu liễm, đánh giá Mặc Niệm Phật hiệu, vì người chết siêu độ tứ đại thánh tăng, thấy lại hướng Phạn Thanh Huệ, mở miệng nói, các ngươi mạo phạm với ta, chuẩn bị chịu gì trừng phạt? Phạn Thanh Huệ miệng đầy phát khổ, trong lòng cảm thấy không ổn, cung kính nói, toàn bằng điện hạ quyết đoán. Tiểu trưng đại giới, dâng lên từ hàng kiếm điển đi. Từ hàng tĩnh trai ở vào đế đạp phong bên trên, bây giờ cũng coi là xứng với tên thực. Sau nửa tháng, Cố Thừa chắp hai tay sau lưng, mười bậc mà lên, nhìn qua biển mây liên miên, sương mù lượn lờ bên trong chùa triển một góc, cười khẽ. Phía sau hắn, đi theo ba người. Phạn Thanh Huệ bản muốn kéo dài, dù sao đến lúc này một lần cũng muốn thời gian, không ngờ Cố Thừa vung tay lên, vừa vặn đến từ hàng tĩnh trai du lịch, còn mang tới Thiện Mỹ Tiên cùng Lỗ Diệu Tử. Tứ đại thánh tăng từ ở đâu ra cút chạy về chỗ đó, chỉ sợ muốn đóng cửa tu hành, bình thường không còn dám ra. Người trong ma môn thì bị hạ xích đế long thư viêm sức lực. Vẫn là câu nói kia, bọn gia hỏa này trời sinh phản cốt, hoàng quyền có thể nhiếp, nhưng trông cậy vào nhân cách mị lực, hoàn toàn chinh phục là không thể nào. Cho nên hoặc là có năng lực giống Thạch Chi Hiên xảo trá tàn nhẫn, huyễn ma tới lui, nếu không rơi vào Cố Thừa trong tay, liền mơ tưởng lại được tự do. Chiêu chân mặc dù diệt, mọi việc phong phú, càng có các quận huyện bất bình, Cố Thừa thân là tân vương, vốn muốn tỏa trấn đại cục, nhưng hắn lúc này ngược lại bỏ quyền, đem trấn phủ các nơi giao cho Cao Cảnh. Tự tay bắt sống Trần Thúc Bảo, càng lấy được Ngọc Tỷ truyền quốc Hòa Thị Bích, công tích đã cao nữa là, tin tức truyền về Đại Hưng, Dương Kiên Long Nhan cực kỳ vui mừng, ngợi khen thánh chỉ đã trên đường, lúc này ủy quyền tức thì vừa đúng. Đồng thời cũng là đem khoai lang bỏng tay chuyển di. Cao Cảnh biết, kế tiếp mới là khó khăn nhất làm bộ phận, lại cũng không thể không đón lấy. Cố Thừa trộm đến phủ sinh số tháng nhàn, xuôi theo dải giang tây đi, thuận chạy xuống, trên đường đi du lãm các nơi phong cảnh, cuối cùng đã tới từ hàng tĩnh trai chỗ Mưa Mông Sơn. Đùng, đùng, đùng. Lúc này một đoàn người vừa mới đến sơn môn chỗ, trên núi tiếng chuông vang lên. Trung điệp đỏ thấm đại môn mở rộng, mấy chục danh ni cô nối đuôi nhau mà ra, bên cạnh lập hai bên, đều là thiên địa linh tú mỹ nhân. Cho dù là mấy tuổi tiểu nữ hải, cũng là băng cơ ngọc cốt, quốc sắc thiên hương mỹ nhân bại hoại, dùng con mắt vụng trộm dò xét, tràn đầy hiếu kỳ. Cung nên tấn vương điện hạ. Chính giữa đi ra, là một vị trung niên ni cô, đi theo phía sau mấy danh mang tóc tu hành nữ tử, Cố Thừa vớt cằm nói, mang ta đi giấu điện tháp. Trung niên ni cô không người nói. Rõ. Chương 18, sư tỷ tu tâm. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp từ hàng kiếm điện. Cố Thừa trong ánh mắt hiện ra nghiêm túc tới. Tứ đại kỳ thư bên trong, công nhận từ hàng kiếm điện kém cỏi nhất, không nói đến lịch đại truyền nhân, ngay cả người sáng lập địa ni có không có phá toái hư không đều là hai chuyện. Cố Thừa lúc này lại có thể xác định, địa ni 89 phần 10 không có phá toái hư không, mà là qua đời với trong tử quan. Nguyên nhân rất kỳ lạ, không phải từ hàng kiếm điện quá yếu, mà là nó mục tiêu theo đuổi quá cường. Cái này kiếm điện toàn quyển phân chương 13, lấy yên tĩnh, thủ, hương, không bốn chữ làm chủ, như kiếm khí trường giang, kiếm linh hoàn vũ, kiếm tâm thông minh các loại nghe cao đại thượng, kỳ thật cũng bất quá là kiếm khí cùng lĩnh vực vận dụng, tâm linh cảnh giới tôi luyện thôi. Ở Cố Thừa xem ra, chân chính tinh túy, là nó sau cùng tử quan, chỗ xu thế đến cảnh giới, phản hư nhập không. Cái này không, chính là lấy thân nhập thiên đạo, phá rồi lại lập, ngưng kết tiên thai, trực tiếp phá toái hư không. Vì đạt đến một bước này, từ hàng kiếm điển lúc trước chương 13 kỳ thật đã bao gồm hữu tình đạo cùng vô tình nói. Từ hàng phổ độ, lịch đại truyền nhân hạ sơn, chấp bạch đạo chi người cầm đầu, vì bách tính buôn ba, thương hại chúng sinh, là vì hữu tình đạo. Huy kiếm chẳng cắt hết thệ tình cảm, về sơn tu hành, tạo đi 3.000 phiền náo kia, thanh đăng cổ Phật, đây cũng là vô tình nói. Chính là bởi vì như vậy, Cố Thừa cảm thấy địa ni tâm quá lớn. Như bằng ban, lãng phiên vân kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật. Cũng là vừa đi vô tình nói vừa đi hữu tình nói, các từ đến cực hạn, sau đó phá toái hư không, ngươi một người muốn bao tròn, trên lý luận là khả năng, thật là có loại kia hùng hồn căn cơ, tài tình thiên phú sao. Cho nên từ hàng kiếm điển mới có thể không người phá toái hư không, từ một loại ý nghĩa nào đó, nó cùng trường sinh quyết là tương phản. Trường sinh quyết là khó học, từ xưa đến nay bao nhiêu trí tuệ hạng người đều lĩnh hội không thấu, ngay cả nhập môn đều không được, chỉ khi nào nhập môn chính là thẳng vào bẩm sinh. Cũng đánh xuống không có gì sánh kịp căn cơ, ngược lại có phá toái hư không cơ hội. Từ hàng kiếm điển tức thì dễ học khó tinh, lịch đại từ hàng tĩnh trai bao nhiêu đệ tử, đều là vạn người không có một, nhưng có thể vào kiếm tâm thông minh đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể vào tử quan, ngoại trừ địa ni cũng liền Tần Mộng Giao một người, vẫn là dựa vào Hàn Bách Ma Thai trợ giúp. Sau đó mấy ngày, Cố Thừa một mực ở vào dấu điển trong tháp, lĩnh hội kiếm điển. Bên ngoài mỗi ngày đều có tĩnh trai đệ tử đưa lên thức ăn chay, hầu hạ đến tĩnh tâm đúng chỗ, mà Lỗ Diệu Tử cha xem phong thủy, Thiện Mỹ Tiên bị một đám tiểu ni cô lôi kéo nói chuyện bên ngoài. Mọi thứ nhìn qua vui vẻ hòa thuận. Nhưng Cố Thừa biết, Phật môn sẽ không như vậy khuất phục. Làm một cái truyền thừa lâu đời, lại cực thịnh một thời tông giáo thế lực, tuyệt không thể nào đem tự thân tuần diệt, ký thác vào hoàng tử nhất niệm hỉ nộ lên. Cho nên lúc này tùy đều đại hưng, Phật giáo thế lực tất nhiên bắt đầu hoạt động. Có điều Dương Kiên người này mặc dù tin Phật, lại không phải tốt kẻ vớ vẩn, muốn để hắn đại hưng Phật môn, nhất định phải xuất ra thành ý tới. Nguyên kịch bản Phạn Thanh Huệ liệt kê từng cái nam trần thế gia, nhất là cùng lĩnh nam Tống Gia Minh tranh ám đấu, cuối cùng đem Tống Khuyết cái này ngút trời kỳ tài cực hạn với một góc nhỏ. Dương Kiên mặc dù tượng trưng cho cái trấn Nam Công làm ra trấn an, nhưng kỳ thật đã xem vương thần quan hệ định ra, có đại nghĩa danh phận. Nếu không phải tùy triều suy yếu đến ngoài ý liệu nhanh, ngoại tộc lại tấp nập quấy rối biên cảnh, lấy quân tùy về sau uy thế, tuyệt đối không thể nào để Tống Gia cái này thổ hoàng đế tiếp tục ngồi xuống. Đại thế phía dưới, mặc cho Tống Khuyết binh pháp như thần, cũng là châu chấu đá xe, không làm gì được. Cho nên Thạch Chi Hiên mới có thể dẫn Tống Khuyết xuất binh, bởi vì hắn cũng nhìn ra Tống Gia khốn cảnh, là ở chết một góc, uống rượu độc giải khát, vẫn là mạo hiểm ra quân, tranh đoạt thiên địa mới. Tống Khuyết dứt khoát kiên quyết lựa chọn cái sau. Cố Thừa mười phần mong đợi, không có Phật môn cản tay, tương lai thiên đạo, được vinh dự nguyên tắc thiên tài thống soái nhà biểu hiện. Một ngày này, đến buổi chiều, Cố Thừa đắm chìm kiếm điển huyền rượu, quên giờ cơm. Hắn diễn luyện lấy kiếm vực, đứng dậy đẩy cửa, một thân ảnh nguyên bản tựa ở cạnh cửa ngủ gật, đống nhiên ngã xuống, ba tức ngã trên mặt đất. Ẹt rồi! Là vị nào sư muội lại trêu cả ta? Thiếu nữ từ dưới đất đặt lên, che lấy cái chán, tuyết tuyết kêu đau. Nàng mặc tuyết trắng áo bào, bên hông treo lấy một con tiêu ngọc, châm gài tóc hướng 3000 tóc đen bên trên tùy ý cắm xuống, thanh lương gió đêm vì đó phiêu động, trong sáng ánh trăng vì đó vẩy xuống, phảng phất khoác mang theo tinh nguyện quang huy, dung mạo chi tốt, thanh thuần thoát tục, vẫn còn Phạn Thanh Huệ phía trên. Ngươi luyện thành kiếm điện rồi. Khí tức cùng sư phụ giống như, nếu không ta sẽ không ngủ. Có thể bộ dáng kia, liền không có không dính khói lửa trần gian tiên tư vẻ, sau khi tỉnh lại, trừng to mắt, nháy cũng không nháy mắt nhìn về phía Cố Thừa. Mấy ngày nay, chính là ngươi mỗi ngày vì ta đưa cơm. Cố Thừa không đáp đặt câu hỏi. Ta là đại sư tỷ, vì tiếp đãi điện hạ, thức ăn chay đều là đích thân làm, có ăn ngon hay không? Nữ tử có chút thấp thỏm, có chút mong đợi nói. Miễn cơm đi. Cố Thừa từ chối cho ý kiến. Hắn những ngày này lĩnh hội kiếm điển kỳ thư, chỉ vì nhét đầy cái bao tử, lại nói ở tiên võ thế giới cái gì sơn chân hải vị không ăn qua, như thế nào chú ý cái này khu khu thức ăn chay. Ô hát. Nữ tử không có đạt được khẳng định, lập tức rầu rĩ không vui. Ngươi là đại sư tỷ. Từ hàng tĩnh trai mỗi một thời đại, đều là nhất đệ tử xuất sắc xuống núi lịch lãm, vì sao là Phạn Thanh Huệ, mà không phải ngươi. Cố Thừa tiếp tục đánh giá nàng. Ánh mắt lộ ra tinh quang tới. Nữ tử khí tức nhìn như không hiện, nhưng Cố Thừa lĩnh hội kiếm điện, tức thì phát hiện nàng cảnh giới muốn so Phạn Thanh Huệ cao minh rất nhiều, một cước đã bước vào kiếm tâm thông minh cảnh giới, thậm chí trên thân kia cố dung nhập thiên đạo cảm giác, cũng so Phạn Thanh Huệ có chút tận lực tiên tư diệu thái tự nhiên rất nhiều. Sư phụ nói ta đần, không bằng sư muội trầm ổn, không biết thiên hạ đại thế, sẽ không vì vạn dân mưu phúc chỉ, cho nên không cho ta hạ sơn. Nữ tử lập tức bắt đầu lớn ngược lại khát nước. Ta từ nhỏ đã lên núi, từ trước đến nay không có ra ngoài nhìn qua, tự nhiên không thông minh á. Sư muội nàng đọc sách nhiều, ta nhìn sách cũng không ít, mặc dù nhìn không đi vào, nhưng đạo lý ta đều hiểu. Bên ngoài có rất nhiều người, có nguyên hội hội đèn lồng, có hội chùa giải đố, không tận mắt nhìn, lại thế nào biết bách tính có khổ hay không đâu. Nàng nói liên miên lại nhải, đúng là cái lắm lời, mới mở miệng liền không dừng được. Cố Thừa nghe nghe, ngược lại là nhẹ gật đầu, đại trí nhược ngu. Nữ tử bản năng cảm thấy cái này đánh giá có chút vấn đề, lại thừa cơ nói, sư phụ nói, ngươi là hoàng tử, thiên hạ nhất thống về sau, các nàng đều muốn nghe hoàng đế, ngươi có thể hay không để cho sư phụ thả ta hạ sơn. Ta muốn đi ra ngoài. Đế đạp phong rất cao, lúc này lại là ban đêm, nàng vô ý thức ngước đầu nhìn lên tinh không, thanh tịnh trong mắt, tràn đầy với bên ngoài ước mơ. Một màn này đẹp đến mức giống như bức tranh, thời gian tựa hồ có thể vì đó dừng lại, Cố Thừa lại thở dài, ngươi có biết. Bên ngoài cũng không tốt, lòng người rào quyệt, rất nhiều ác niệm. Nữ tử nói, người khác làm ác, ta cảm hóa bọn hắn. Cố Thừa nói, nếu như cảm hóa không đây? Nữ tử trần trừ một lúc, hồi sơn tiếp tục tu hành. Cố Thừa lại hỏi, nếu như khó mà trở về đâu? Nữ tử chống chống miệng, ngươi đã mang ta hạ sơn, không thể mang ta trở về sao? Cố Thừa lặng lặng mà nhìn xem nàng, một lát sau cười cười, ngươi thật rất thông minh, Bích Tú Tâm. Chương 19, nuôi phi tự trọng. Ngươi thế nào biết ta gọi Bích Tú Tâm a? Là phạn sư muội nói cho ngươi đối với không đúng, tất cả sư tỷ muội bên trong, nàng luôn giáo dục ta, sư phụ nói nàng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hừ, chán ghét. Ngươi nói chuyện ít như vậy, bên ngoài người đều như vậy sao? Tất cả mọi người im ắng luyện võ công. Tốt không thú vị a? Uy, ngươi đang nghe sao? Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Ô hát. Nghỉ tốt rồi, ta nói tiếp, nghe nói nguyên hội là một năm nhất náo nhiệt ngày lễ. Cố Thừa xuất quan, rất nhanh có tiểu mỹ ni cô đưa tới cơm chay, hắn vừa ăn, một bên liền nghe Bích Tú Tâm ở bên cạnh không dừng lại nhải. Vẫn là thủ nữ tử dám như vậy không cố kỵ gì nói chuyện. Đối với Bích Tú Tâm tới nói, hoàng đế hoàng tử đều chỉ là ký hiệu, có thể mệnh lệnh sư phụ thả nàng xuống núi. Cái khác cái gì chỉ là trong sách xem ra, căn bản không có cụ thể khái niệm. Nàng thanh âm thanh thúy êm hai đến cực điểm, là loại hiếm thấy hưởng thụ, nhưng mấu chốt ở chỗ nàng không cam tâm một người nói, nhất định phải có đáp lại, cuối cùng dứt khoát đến bài tiết Cố Thừa tay áo. Cố Thừa nghĩ thầm giang hồ truyền thuyết quả nhiên không đáng tin cậy, đây là cái gì làn tâm huệ chất, ánh mắt rơi vào cái hông của nàng, sẽ thổi tiêu đi, thổi một khúc nghe một chút. Ngươi thế nào cũng cùng với các nàng, mỗi lần chê ta phiền, phải nghe theo tiêu. Bích Tú Tâm tức giận bất bình, nhưng cũng theo lời gỡ xuống tiêu ngọc, đặt ở bên môi. Trong chốc nhóm này, nàng khí chất chợt biến, tuế nguyệt thiên tính tốt, cười yếu ớt bình yên. Ý! Đem thiên đạo cảm giác tan trong đó. Cố Thừa khuôn mặt có chút nghiêm một chút, nghiêng hai lắng nghe. Tiêu âm vang lên, ngừng ngắt vô thường, không thành làn điệu, đống nhiên cao, đống nhiên than nhẹ, cao đến vô hạn, thấp chuyển vô tận, chính là tùy tâm chỗ đến. Tự do tự tại bên trong, đem Bích Tú Tâm ở trên núi gặp nghe tình cảm biểu lộ ra, nhiệt tình xuyên thấu qua âm phủ tỏa ra, kể ra lấy một nữ hài nội tâm kỳ vọng cùng câu chuyện. Cố Thừa khép hờ hai mắt, tức thì phảng phất nhìn thấy không cốc bên trong, nàng ngồi tại u lâm bên trong thổi, một khúc tiêu âm, xuân hoa thu thắng, hạ ve đông tuyết, vạn vật đều say. Đạo của tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Không riêng gì kiếm tâm thông minh, nàng có nhập tử quan tư chất. Cố Thừa cho ra đánh giá, lại lắc đầu. Lâm u cốc yên tĩnh về bức ảnh, khúc cuối cùng người đi thán tu tâm. Lấy trước mắt từ hàng kiếm điển đến xem, nhập tử quan liền là thật bước lên tử lộ, bởi vì thế giới này nguyên khí hạn mức cao nhất bày ở nơi đó, không tồn tại phản hư nhập không, kết xuất tiên thai, một bước thông thiên khả năng. Thế nào? Rất êm hay đi. Bích Tú Tâm một khúc thổi xong, gặp Cố Thừa giật mình thần, lập tức kiêu ngạo, nét mặt vui cười như hoa mà nói, tự học thành tài. Tự học thành tài. Thật tốt, sau này nhiều thổi một chút, ta ngược lại thật ra thật thích. Cố Thừa bật cười, ánh mắt hướng nhìn ra ngoài, vào đây. Phạn Thanh Huệ đi vào, khí tức vẫn như cũ bất ổn, đến nay chưa thể từ trong đả kích khôi phục, nhưng thái độ của nàng tức thì bày ngay ngắn, hai tay dâng lên chiến báo, điện hạ, Nam Trần mặc dù diệt, nhưng thiên hạ chưa hoàn toàn bình định, còn không phải thư giãn thời điểm. Tống Khuyết rất có thể dày vò. Không sai. Cố Thừa tiếp nhận, không nhìn liền biết tất nhiên là Tống Khuyết tạo thành phiền phức, trong lòng rất là vui mừng. Lĩnh Nam Tống gia hiện tại còn không phải cái gọi là tứ đại phiên môn, tổ là biên hoang truyền thuyết bên trong Tạ phủ gia tướng đầu Lĩnh Tống do dít, vốn là có truyền thừa, lại thêm gần 200 năm nội tình, tuyệt đối không thể khinh thường. Lĩnh Nam ở nơi nào đâu? Chính là Ngũ Linh Chi Nam địa khu, hậu thế Quảng Đông Quảng Tây cùng Hải Nam ba tỉnh, cái niên đại này, nơi đây không phải địa phương tốt gì, thời tiết ti ẩm ướt, chứng khí cổ độc hành hành, chính là man hoang chi địa, cái gọi là lưu vong Lĩnh Nam, có thể thấy được luồng đốm. Mà Tống gia đâm căn nơi đây, kinh doanh súc vật, phỉ thúy, minh châu, tê tượng chờ thổ đặc sản, đời đời tích lũy, thực lực hùng hậu, ngày sau Tống Khuyết có thể ở Lý Việt đại thế năm chắc tình huống cử binh bắc thượng, một đường thế như trẻ tre, tương trợ thiếu soái quân, quả thực lợi hại. Đương nhiên, 30 năm sau là 30 năm sau, bây giờ là bây giờ. Lấy bây giờ đại tùy quân uy, Tống Khuyết lại là dùng binh như thần, cũng là châu chấu đá xe, không có thắng lợi hy vọng. Tống Khuyết có khả năng làm cực hạn, chính là dẫn đầu Trần Quốc bên trong các thế gia vùng vây dây chết, uy hiếp Dương Kiên, phong cái trấn Nam Công, để Lĩnh Nam tự trị, đã là không tầm thường thành tựu. Đây là ở Cố Thừa không xuất thủ tình huống dưới. Có điều Cố Thừa thật đúng là không định xuất thủ. Giảng được ngay thẳng chút, cái này gọi là nuôi phỉ tự trọng. Giết được thỏ, mổ chó săn, hắn còn không phải thái tử, gấp như vậy đem địch nhân hết thể tiêu diệt làm gì. Lại là chém chém giết giết. Gặp Cố Thừa nhìn xem chiến báo trầm tư, Bích Tú Tâm bị quấy rầy hào hứng, đích nói thầm. Phạn Thanh Huệ nghe vậy trợn mắt nhìn sang, nàng rụt cổ một cái, sư tỷ sư muội thân phận hoàn toàn điên đảo. Giao cho cao trưởng xử đi. Cố Thừa xem hết chiến báo, phê duyệt về sau, đưa cho Phạn Thanh Huệ. Tống Việt ở Lĩnh Nam thâm căn cố đế, mặc dù hộ giá thất bại, lại ẩn ẩn có Giang Nam thế gia đứng đầu xu thế, như không sớm cho kịp áp chế, sợ gây thành họa lớn a. Phạn Thanh Huệ gặp Cố Thừa cũng không coi trọng, khẩn trương lấy nói: "Ta vì nguyên soái, hương binh bình trần, bây giờ trần diệt, rất nhiều công việc để cho cao cảnh định đoạt, ngươi là để ta hơn chế sao?" Cố Thừa nhìn xem nàng, thản nhiên nói: "Điện hạ." Phạn Thanh Huệ khẽ giật mình. Nội tâm của nàng là sụp đổ. Ngươi không tọa trấn Tam Quân, cùng người trong Ma Môn xuôi nam, tuân thủ quy củ sao? Thế nào hiện tại đột nhiên không thể hơn chế rồi? Thế nào, các ngươi từ Hàng Tĩnh trai muốn thay ta đại tùy, giải quyết Lĩnh Nam Tống gia? Cố Thừa nhìn xem nàng, lạnh nhạt hỏi: "Điện hạ hiểu lầm, chúng ta chỉ là hy vọng thiên hạ sớm ngày thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp." Phạn Thanh Huệ trong lòng run lên, nàng nguyên bản thật là có quyết định này, hiện tại cho nàng 100 cái lá gan cũng không dám. Dù sao việc này phong hiểm khá lớn, cho dù thành công, cũng là đắc tội Tấn Vương, thẳng nếu thất bại, chẳng phải là oan ức không hai người chọn. Phật môn hiện tại có thể trải qua không vậy vùng nổi. Ừm, cao cảnh văn võ mơ hồ, thấu đáo thế vụ, ta tin tưởng chi, nhất định có thể bình định Giang Nam. Cố Thừa phất phất tay, lui ra đi. Rõ. Phạn Thanh Huệ không cam lòng rời khỏi, đi tới từ hàng bọc hậu từ đường, bái kiến trung niên nữ nhi, tính trai hiện nhâm trưởng môn, sư phụ. Thần Vương Điện Hạ không muốn xuất thủ. Nữ nhi miệng tuyên Phật hiệu. Hắn khinh thị Tống Quyết, phương Nam chi loạn, không phải một năm không nhất định. Phạn Thanh Huệ nói, sư phụ, đồ nhi nên làm thế nào cho phải? Sai lầm. Sai lầm. Thật là khinh thị sao? Nữ nhi ánh mắt ngưng trọng, lộ ra suy tư. Sư phụ, vừa mới bích sư tỷ cũng trong phòng. Phạn Thanh Huệ ánh mắt khẽ động, trong lòng thăng dậy đắng chát cùng bực bội, điện hạ đãi nàng tựa hồ khác biệt. Thú tâm. Nữ nhi khẽ giật mình, lắc đầu, nàng tư chất cực cao, thẳng bức tổ sư, đáng tiếc. Đáng tiếc đầu óc không dùng được, không biết thiên hạ đại thế, hợp tung liên hoành. Đơn thuần võ công bên trên cao thủ, há có thể xứng đôi một lòng muốn gánh vác thiên hạ từ Hàng Tinh trai. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, không sẽ phái loại này đệ tử hạ sơn. Những lời này đương nhiên sẽ không nói rõ, nữ nhi nhìn xem Phạn Thanh Huệ, ánh mắt mong đợi, lấy ra một chuôi Phật Châu, đưa qua đây. Sư phụ, cái này là vật gì? Phạn Thanh Huệ mạc danh tiếp nhận. Bốn đại tổ sư lúc, Tư Mã Soán Ngụy, Đạo Tiêu Ma Trường, ta tính trai hiểm bị ma môn tiêu diệt, vì bảo đảm truyền thừa, từ cái này thay mặt lên, phân hiển ẩn hai mạch. Ẩn mạch đều là nhất mạch đơn truyền, từ nhỏ phiêu bạt giang hồ, trừ phi nguy cơ trọng đại, tuyệt không hiện thân. Nữ nhi nói ra một đoạn bí nghe. Vật này chính là chứng kiến, ngươi cầm chi cùng ẩn mạch tiếp xúc, nhưng phải trợ lực. Nói, nàng bắt lấy Phạn Thanh Huệ bàn tay, lộ ra từ bi chi sắc, theo Tấn Vương đi Đại Hưng, ta Phật môn tương lai, chính đạo gánh nặng, liền đặt ở trên vai của ngươi. Chương 20, Ngọc Tỷ chọn chủ. Tùy đều Đại Hưng. Nói đến Đại Hưng, khả năng không quá quen thuộc, nhưng nâng lên Trường An, khẳng định không ai không biết. Sơn Hà ngàn dặm nước, vọng lâu cửu trọng cửa, không thấy hoàng đô cường tráng, sao biết thiên tử tôn. Văn vật hội tụ, Thiên Thu Đế Đô, Trường An ở vào có 800 dặm Tần Xuyên danh xương quan trung bình nguyên. Nam là Tần Lĩnh trong dãy núi đoạn Trung Nam Sơn, trùng trùng điệp điệp, dốc đứng tuấn nổ. Bắc thì nghiễm nhiên cũng là hệ thống núi kéo dài, cùng Tần Lĩnh lẫn nhau giằng co, đều là tấm chắn thiên nhiên. Mà ở những này sơn lĩnh giới vạch ra tới mảng lớn ốc nguyên bên trên, thành Trường An hùng ngồi trong đó, tám nước vần quanh, giao thông tiện lợi, tài nguyên phát đạt. Tần bên trong từ cổ đế Vương Châu, nguyên nhân chính là đủ loại chiến lược cùng kinh tế bên trên có lợi điều kiện. Các triều đại đổi thay, Trường An đều chiếm được quân chủ lọt mắt xanh. Thủy Hoàng Doanh Chính lấy chi thu dọn chiến quốc chư hùng cắt ngồi loạn cục, khai sáng ra trung ương tập quyền đại nhất thống cục diện. Tây Hán Trương Khiên hai lần ra Tây Vực, mở ra Trường An đến Tây Vực con đường tơ lụa, xúc tiến đông tây phương kinh tế văn hóa giao lưu, Trường An càng thăng cấp vị cấp thế giới thành lớn, liên kết trung ngoại văn minh mối quan hệ. Đáng tiếc Đông Hán sau mấy trăm năm hỗn loạn, Trường An nhiều lần chiến hỏa, tùy triều thành lập về sau, Dương Kiên lấy đại phách lực ở nguyên bên cạnh thành 20 dặm thành lập tân thành, đổi tên là Đại Hưng, đại biểu hùng tâm trang trí. Khai hoàng 9 năm, hạ. Nguyên Soái Tấn Vương, xuất trần bắt được nhập Đại Hưng, 10 dặm liên miên, vong quốc hậu chủ, dẫn tới bách tính tranh nhau quan sát. Ha ha, con ta huy mãnh. Đến. Mau tới. Chờ nhập hoàng cung, Dương Kiên trước tiên triệu kiến, Cố Thừa mới vừa lên điện, tiếng cười to liền ủ ủ truyền đến. Cố Thừa ngẩng đầu, nhìn về phía trên long ỷ Dương Kiên. Căn cứ sử thư ghi lại, Dương Kiên người này khác thường tướng, làm người long hạng, trên trán có năm trụ nhập đỉnh, ánh mắt bắn ra ngoài, có văn nơi tay nói vương, bề trên ngắn dưới, chìm sâu nghiêm trọng. Phiên dịch một chút, chính là cái trán rộng lớn, ở giữa đột làm cái bao lớn, nghi là long giác, đồng thời có năm cái long dậy bộ vị, một mực riêng đến đỉnh đầu, ý tưởng bên trên cái này gọi là ngọc trụ sâu đỉnh. Cái cằm rất dài, hơn nữa rất đột xuất, tưởng tượng một chút chỉnh dung cái chủng loại kia, trên bàn tay đường vân đây, giống như một cái chữ vương, nửa người trên đặc biệt dài, sau đó nửa người dưới phi thường ngắn. Đối với cái này Cố Thừa rất muốn nhả rãnh, ngươi đây không phải dị tướng, là dị dạng mà đi. Lui một bước nói, thật dài như vậy, đang còn muốn bắt Chu làm thần tử, từng bước một trèo lên trên. Sớm đã bị bắt Chu hoàng đế khám nhà diệt tộc. Trên thực tế, sở dĩ nói Dương Kiên mọc ra long nhan, chính là vì hắn chứng minh xưng đế chính là chuyện đương nhiên. Bởi vì viễn cổ chuyên húc đế chính là tướng mạo này. Quả nhiên hiện tại xem ra, Dương Kiên mặc dù cái trán rộng lớn, uy manh khí quyển, trong đôi mắt ẩn tinh quang, thể trạng thô cường tráng, nhưng ngũ quan cũng chính là người bình thường bộ dáng. Đương nhiên, cho dù ai phủ thêm long bảo, quân lâm thiên hạ, khí độ đều sẽ không cùng. Đây là ngọc tỷ truyền quốc, từ Trần Thúc Bảo tiến dâng cho phụ hoàng. Cố Thừa cũng nghiêm túc, hắn biết Dương Kiên muốn nhìn nhất đến là cái gì, lấy ra hỏa thị bích. Ông, một cỗ so với Kiến Khang lúc càng phải thật lớn dị lực ba động ra, đứng được gần phía trước đám đại thần nhao nhao như mày, thân thể run rẩy. Dương Kiên sắc mặt có chút thay đổi. Cao Cảnh sớm đã đem công trần kỹ càng thông qua bí tấu bẩm báo, đối với Tấn Vương thủ đoạn, hắn đã là kinh hãi, lại cảm giác vui mừng. Nhưng hắn cảm thấy hứng thú nhất, đương nhiên vẫn là trời mệnh sở quy ngọc tỷ truyền quốc. Có thể kia dị lực quả thực làm cho người lo lắng, vạn nhất nắm chắc dậy ngọc tỷ truyền quốc lúc, đến cái dị lực đại bạo phát, trước mặt mọi người xấu mặt, chẳng phải là đại biểu hắn không bị thiên ý nhận có thể. Nếu như là bình thường đế hoàng, lo lắng khiếp đảm phía dưới, nói không chừng đều sẽ làm ra gì thất thai hòa đến. Nhưng Dương Kiên phi thường người có thể so sánh, yên lặng hít vào một hơi, vận dậy suốt đời công sức, như chậm giống như gấp hướng lấy ngọc tỷ truyền quốc chụp tới. Giờ khắc này, quần thần đều nín hơi nhìn chăm chú. Việc quan hệ hoàng quyền chính thống, tuyệt không phải việc nhỏ. Nếu như Dương Kiên thật bị ngọc tỷ truyền quốc chỗ cự, lôi đình tức giận, như thế lần này bình trần công tích, tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Ở vào bách quan trước đó Thái tử Dương Dũng, nhìn xem dáng người thẳng tắp Cố Thừa, nhìn nhìn lại như lâm đại địch Dương Kiên. Trong mắt cũng ẩn ẩn lộ ra chờ đợi tới. Nhưng mà sau một khắc, làm Dương Kiên ngón tay chạm đến ngọc tỷ truyền quốc trong tích tắc, dị lực đột nhiên tiêu tán. Dương Kiên lấy đồ trong túi, dễ dàng liền đem chi nắm trong tay. Trong điện đầu tiên là yên tĩnh, sau đó thư khí thanh âm liên tiếp mà vang lên lên. Bây giờ Bắc Chu đã diệt vong 9 năm, đại tùy lại đã nhất thống thiên hạ, những này thần tử đương nhiên tâm hướng Dương Kiên. Dương Kiên đạt được chính thống, bọn hắn cũng là danh chính ngôn thuận, nếu không loạn thần tặc tử, có nhục cùng đủ. Mà Cố Thừa rõ ràng ở Dương Kiên trong mắt nhìn thấy vẻ mừng như điên. Phàm là đến vị bất chính hoàng đế, đều khó tránh khỏi chột dạ, Dương Kiên xoán bản thân ngoại tôn hoàng vị, dù sao chột dạ, biên ra đủ loại long nhan điềm lành, lấy chứng minh bản thân là đạt được thượng thiên công nhận. Như thế thử hỏi, còn có cái gì so thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương ngọc tỷ truyền quốc, càng thích hợp lấy ra làm văn chương đâu. Huống chi hiện tại hòa thị bích dị lực ba động, rõ ràng triều chính phía trên, võ công cao cường thần tử đều lớn chịu ảnh hưởng. Dương Kiên vừa chạm vào, lại trực tiếp tiêu tán, cái này không càng là đã chứng minh, hắn Dương Kiên là trời mệnh sao. Bệ hạ vạn tuế, hoàng quyền thiên bẩm. Lập tức có cơ linh đại thần ra khỏi hàng, liều mệnh dập đầu. Hạ Nhược Bật lúc đầu đến Cố Thừa nhắc nhở, lại chậm một bước, nhếch miệng, trong lòng thầm mắng, sau đó chỉ thấy một đám đại thần đập ra, nước mắt tuôn đầy mặt, cùng nhau hét to. Bệ hạ vạn tuế, hoàng quyền thiên bẩm. Bệ hạ vạn tuế, hoàng quyền thiên bẩm. Ha 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 ha. Dương Kiên long nhan cực kỳ vui mừng, cái này niềm vui ngoài ý muốn quả thực so diệt Nam Trần, nhất thống thiên hạ đều muốn vui vẻ rất nhiều lần. Hắn biết ai là công thần, sải bước đi tới Cố Thừa trước người, nắm chặt bả vai hung hăng lắc lư, tốt, tốt, tốt ta. Dương Dũng nhìn không được, không để ý Cao Cảnh ánh mắt nhắc nhở, bước ra một bước, phụ hoàng, hòa thị bích chính là thiên cổ kỳ ngọc, quả thật không tầm thường, nhi thần có thể hay không nhìn qua. Hoàng Nhi cũng nghĩ tinh tế tường tận xem xét sao. Ừm. Dương Kiên vui sướng trong lòng, vừa phải đáp ứng, Cao Cảnh khẩn trương, cùng đập ra đến, vừa muốn nói chuyện, Hạ Nhược bật ra khỏi hàng, lớn giọng đã văng dậy, thái tử chính là quốc chi thái tử, ngọc tỷ truyền quốc tương lai cũng sẽ giao phó, tự nhiên là đại hảo sự. Lời này mạc danh có chút không xuôi tai, Dương Kiên khẽ nhíu mày, nhưng cũng vây vây tay, đem hỏa thị bích đưa tới. Tạ ơn phụ hoàng. Dương Dung nghiêm túc duỗi ra hai tay, hết sức chăm chú. Hắn cũng không phải người ngu, là cho rằng Cố Thừa động tay động chân. Cố ý trước kích phát ra hỏa thị bích dị lực, sau đó ở Dương Kiên chạm đến lúc thu lại, thuận lý thành trương để phụ hoàng đến tỉ. Dương Kiên kỳ thật cũng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng thật cao hứng, lớn khen nhị nhi tử hiểu chuyện. Lúc đầu là thật là giả, liền không quan trọng, muốn là chính thống danh phận, mọi người lòng dạ biết rõ. Có điều đã Dương Dũng nguyện ý xem xét, như thế hoàng đế thái tử đều là trời mệnh sở quy, đại tùy tự nhiên càng thêm an ổn. Dù sao cố thừa đã giao tỉ, cũng không ảnh hưởng tới cái gì. Ngay tại lúc Hòa Thị Bích vừa mới rời đi Dương Kiên bàn tay một thoáng vậy cô đáng sợ ba động cảm giác lại xuất hiện, Dương Dũng sống an nhàn sung sướng, công sức vốn là thua xa Dương Kiên, vừa mới tiếp nhận, hai tay run rẩy dữ dội, đúng là ngay cả Ngọc Tỷ đều cầm không vững. 3. Ngọc Tỷ truyền quốc nện xuống đất. Trên đại điện, đột nhiên an tĩnh lại. Chương 21, đoạt đích tranh vị. Bài triều về sau, Dương Kiên trở lại hậu cung, trên mặt mang theo trầm tư. Hoàng hậu Độc Cô Giả là tiến lên đón. Nàng mặc dù tuổi gần 50, nhưng thở nhỏ tập võ, da học uyên thâm, công sức thâm hậu, nhìn như vẹn vẹn 30 phương hoa, khuôn mặt đẹp đoan trang. Chúc mừng bệ hạ thiên hạ quý nhất, trời mệnh chính thống. Nàng hai mắt nhu tình, tách ra từ đáy lòng vui vẻ, Dương Kiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nắm chặt tay của nàng, ngồi xuống. Hai vợ chồng bắt đầu thảo luận triều chính. Đây là quen thuộc. Độc Cô Giả La chính trị trí tuệ cực cao, ở Dương Kiên long lặn lúc, liền đưa ra rất nhiều mấu chốt ý kiến. Đợi đến Dương Kiên đăng cơ, vào chiều lúc đế hậu tịch liễn, tổng xưng hai thánh, là Độc Cô Giả La chủ động để lễ, tránh cư hậu cung. Hậu thế xưng mềm mại cung hiếu, không mất phụ đạo, khiêm tốn tự thủ, thế cho rằng hiền, có lẽ rất nhiều hoàng hậu đều có thể như vậy, nhưng làm một cái một mực nắm trong tay đế tâm hoàng hậu, có thể làm được điểm ấy, liền thực sự không dễ dàng. Lúc này liền diệt trần về sau, như thế nào hạn chế thế gia, bình ổn thời cuộc làm ra thảo luận về sau, Độc Cô Giả La thình lình mà nói, thái tử thất thủ. Rơi xuống Ngọc Tỷ. Dương Kiên sắc mặt trầm xuống, phải. Kia hải tử hay là thẳng thắn xúc động, không biết tiến thối. Bệ hạ về sau cầm chi, Ngọc Tỷ lại không khắc tướng. Độc Cô Giả La gặp đôi mắt đẹp nhất chuyển, lại hỏi. Đúng vậy a. Dương Kiên sắc mặt hòa hoãn lại, nhìn xem hoàng hậu, nhẹ nhàng lắc đầu. Giả La, chẳng biết ngươi luôn luôn yêu thích tiểu nhị, nhưng từ xưa trưởng ấu có thứ tự, thái tử chính là quốc chi thái tử, không có thể khinh động. Độc Cô Giả La đem Dương Kiên hậu cung bao tròn. Hoàng tử hoàng nữ đương nhiên đều là từ nàng sở sinh, năm vóc tử năm cái nữ nhi. Dương Kiên thường thường tự hào, ngũ tử cùng mẫu chân huynh đệ, không phế lập chi ưu, xưng hô cũng cực kỳ tùy ý, có đôi khi gọi chữ nhỏ, có đôi khi liền theo dùng máy tính điện tử sắp chữ chụp ảnh tự tới. Dương Dũng là đại ca còn tốt, Tấn Vương liền được xưng là tiểu nhị, Dương Tuấn nghe muốn đánh người, bởi vì hắn là tiểu tam. Đáng tiếc trong lịch sử, hắn cái này ruột thịt cùng mẹ sinh ra ngũ tử kết cục đều cực thảm, không một kết thúc yên lành. Ngay cả cháu trai đời sau đều bị giết cái ánh sáng. Hai vợ chồng đã sớm tâm hữu linh tê, Độc Cô Giả La ôn nhu nói, ta hiểu rõ, bệ hạ nhiều hơn ban thường đi. Dương Kiên liên tục gật đầu, nhất định, nhất định. Độc Cô Giả La lại nói, thái tử thất lễ, không có thể nhẹ tha thứ. Dương Kiên có chút bất đắc dĩ, chợt trong mắt lại hiện lên một vòng tinh mang, ừm, chấm là phải phạt một phạt hắn. Hắn biết nguyên nhân. Theo lý mà nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Thái tử cùng Tấn Vương đều là Độc Cô Giả La sinh, nàng vì cái gì không thích thái tử đâu. Bởi vì thái tử hào sắc. Dương Dũng thái tử phi, là từ Độc Cô Giả La đích thân chỉ định, nhưng Dương Dũng không thích đoan trang vô tình thú, nạp bốn cái quốc sắc thiên hương ái thiếp, khiến thái tử phi chuẩn bị lạnh rơi, phòng không gối chiếc, cho nên bệnh lâu thành thật. Độc Cô Giả La ghét nhất chính là đàn ông trần trừ, nhiều lần đem Dương Dũng gọi răn dạy, nhưng nhìn không hợp nhãn chính là nhìn không hợp nhãn, Dương Dũng thực sự đối với thái tử phi không hứng thú. Mới đầu sợ hãi, về sau liền trở nên lá mặt lá trái. Mẹ con quan hệ như vậy sinh ra vết rách, Độc Cô Giả La cũng đối Dương Dũng càng ngày càng không thích. Đương nhiên, Độc Cô Giả La biết đại thể, biết đây đều là tiểu tiết, không thể nào vì vậy mà phế thái tử. Nếu không phải Tấn Vương giết Trương Lệ Hoa cùng một đám âm quý yêu nữ, làm nàng thực sự cao hứng, cũng sẽ không có nảy nói chuyện. Dương Kiên cùng nàng mưa gió 30 năm phu thề, như thế nào không chi tâm nghĩ, nhìn nhau cười một tiếng, đi vào hậu điện, sớm chiều làm bạn. Tình thâm ý giải. Sau đó, trừng phạt thái tử thánh chỉ, đã đến Đông Cung. Nhi thần lĩnh chỉ. Dương Dũng dập đầu, tiếp chỉ ý, mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát, phụ hoàng phạt cô bế môn hối lỗi 3 tháng. Trên thực tế trừng phạt xa không chỉ đây, nhưng điểm ấy không thể nghi ngờ mấu chốt nhất. Bế môn hối lỗi tức người đại biểu rời xa chính quyền, bây giờ Tấn Vương lại mang đại thắng chi thế trở lại kinh sư, hắn lại há có thể không sợ hay không sợ. Muốn biết cố thừa nhưng là Tấn Phong vì thái úy. Chịu ban thưởng lộ xe ngồi ngựa, huyền khuê bạch bích, cổn miệng chi phủ, cực hạn vinh quang. Điện hạ không cần ưu phiền, bệ hạ cử động lần này là ở giữ gìn ngươi a. Nếu như Hạ Nhược bật kia hàng, khẳng định nói lúc ấy ta cho ngươi nháy mắt, ngươi thế nào không nghe khuyên bảo, nhưng Cao Cảnh biết là người, mỉm cười nói, quốc chi thái tử, không có thể khinh động, chỉ cần điện hạ thủ thân cầm chính, không cần ưu phiền tấn vương. Dương Dũng lại không có hắn lạc quan như vậy, đối với Ngọc Tỷ truyền quốc kháng cự lo lắng, nhị đệ đến cùng dở cho gì, để Hòa Thị Bích chỉ có thể vì hắn cùng phụ hoàng sử dụng. Cái này, Cao Cảnh nhíu mày, cũng thực sự nhìn không thấu. Nếu như nói Ngọc Tỷ truyền quốc rời đi tấn vương tay về sau, còn có thể bị khống chế, kia không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vì cái gì Ngọc Tỷ ở tấn vương cùng Dương Kiên trong tay liền an phận, ở trong tay người khác liền dày vào đâu? Chẳng lẽ lại thật có trời mệnh sở quy? Cao Cảnh lắc đầu, gián ngôn nói, điện hạ, Ngọc Tỷ chỉ là ngoại vận, hoàng quyền mới là bản vị, vụ muốn lẫn lộn đầu đuôi. Dương Kiên là soán vị khai quốc, cần còn đại nghĩa hơn chính thống, cho nên đối với Ngọc Tỷ truyền quốc nhận có thể mười phần khát vọng. Dương Dũng chính là truyền thừa Dương gia sông Sơn, danh chính ngôn thuận, Ngọc Tỷ cầm, dù là bị dị lực bài xích, sau này để thiếp thân nội thị cầm chi đắc tỷ, thì thế nào? Thiên mệnh hoàng quyền, đều quy nhất thân, mới là cửu ngũ chí tôn, nếu ngay cả Ngọc Tỷ đều muốn người khác cầm chi, cô chẳng phải là muốn bị sử quan chỉ trích. Dương Dũng tức thì hai mắt trừng một cái, rất là bất mãn. Hai người chỗ ngồi khác biệt, mạch suy nghĩ tự nhiên không giống nhau. Dương Dũng làm 9 năm thái tử, tâm tính bên trên sớm đã nhận định tương lai kế thừa hoàng vị, nắm quyền lớn, hiện tại đột nhiên bị Ngọc Tỷ truyền quốc bài xích, cái này sao có thể tiếp thu được? Chiêu Huyền, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, vì cô giải quyết. Chiêu Huyền là Cao Cảnh chữ, hai người không chỉ có là quân thần, vẫn là nhi nữ thân gia, tự nhiên không cần khách khí. Nhưng Cao Cảnh lại là trị thế có thể mới, cũng chưa từng làm việc này a, trong lòng phát khổ, trên mặt tức thì hiên ngang lẫm liệt, đã tính trước, định không cứ gọi điện hạ thất vọng. Được. Dương Dung đối với Cao Cảnh là tín nhiệm, lại gánh thầm nghĩ, Chiêu Huyền, ngươi lập tức muốn phó Giang Nam Bình Định, cô lo lắng. Hắn dừng một chút, không có nói tiếp. Cao Cảnh lại chi kỳ ý, mỉm cười nói, điện hạ tư với cốt nhục chi thân, soạt lấy quân thần chi nghĩa, kinh luân đế cấu, phủ quân giám quốc, là đủ. Ngụ ý, chính là để hắn không hơn chế, không khinh nhường trước, bình thường chỗ chi, lấy bất biến ứng vạn biến. Dương Dung muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, cái này 3 tháng ta không cách nào liên quan đến triều đình. Nếu như nhị đệ phải thừa dịp thế trưởng khống triều thần, nên làm thế nào cho phải? Cao Cảnh cười khẽ, trong mắt lóe lên hàn ý, thần chính chờ mong Tấn Vương Điện Hạ động một chút. Điện Hạ, Tống Quốc Công cầu kiến. Cùng lúc đó, trong Tấn Vương Phủ, Hầu Cận đi vào bẩm báo. Hạ Nhược Bật bây giờ đã tiến vị bên trên trụ quốc, phong tước Tống Quốc Công, tương ấp 3.000 hộ, càng là uy danh chấn thiên hạ, có đại tùy đệ nhất danh tướng danh sưng. Hắn biết là ai đưa cho phần này vinh quang, vừa nghe đến thái tử bị cấm túc ở Đông Cung, lập tức rất là vui vẻ chạy tới. Nhưng mà Cố Thừa phất phất tay, phân phó thân tín truyền lời, cái này 3 tháng, ta làm thâm cư không ra ngoài, không thấy triều thần. Nói cho hắn biết, kiên nhẫn chút. Chương 22, Chiến thần Bạch Thư. Chiến thần Đồ Lục Thác ấn Bạch Thư, thật ở tà đế trong mộ. Thuộc hạ nhiều lần chứng thực, có 9 thành khả năng, tuyệt không dám lừa gạt điện hạ. Cố Thừa nhìn xem Vưu Điều Quyện, ngón tay trên bàn chậm rãi đánh, lộ ra trầm tư. Thế này tứ đại kỳ thư có đồng nguyên mà dị mà nói. Trường Sinh Quyết là Quảng Thành Tử ở viễn cổ thời đại nhập chiến thần điện, thông qua chiến thần đồ lục hiểu được thiên địa vũ trụ huyền bí, quay về mặt đất về sau, đem cái này tri thức trải qua hoàng đế truyền cho thế nhân, cũng lấy giáp cốt văn viết ra Trường Sinh Quyết. Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp là tà đế tạ ơn ngắm từ một cái xuân thu chiến quốc thời đại trong cổ mộ, nhìn thấy một phần thác ấn chiến thần đồ lục bạch thư, đến dòm đồ lục chi bí, kết hợp với thiên ma sách sở học, từ đó sáng chế. Từ Hàng Kiếm Điển tức thì địa nghi bởi vì đọc qua tà đế chi học, kết hợp Phật môn chi pháp, tiên thai ma chủng, các đi cực đoan, đầu nguồn cùng một. Nguyên bản Cố Thừa không có thể xác định, nhưng hắn nghiên cứu kiếm điển về sau, cảm thấy thuyết pháp này 89/10 làm thật. Như thế tạ ơn ngắm kia quyển chiến thần đồ lục thác ấn bạch thư, chính là 10 phần trọng yếu. Không quan tâm trong đó có bao nhiêu tinh túy, ít nhất là manh mối, không tác thiên địa mênh mông, hắn đi đâu mà tìm chiến thần điện. Điện hạ. Cố Thừa đang trầm tư, Vưu Điểu Quyện lại cảm thấy trái tim theo kia đùng đùng tiếng đánh, lại muốn nhảy ra lồng ngực, khó chịu cả người ngũ quan đều vặn vẹo dữ tợn. Đó là một loại quyền sinh sát trong tay vô thượng uy nghi, thể xác tinh thần tùy theo hô ứng, không dám không theo. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hả? Cố Thừa lấy lại tinh thần, không còn đánh, hỏi, liên quan tới Hướng Vũ Điển tung tích, vẫn là không có bất kỳ cái gì đoạt được sao? Vưu Điểu Quyện thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại lộ ra vẻ sợ hãi, điện hạ, sư phụ tu luyện Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp thất bại trong gang tấc, rơi vào thánh hỏa đốt người kết cục, chúng ta là tận mắt nhìn thấy, không có sai. Cố Thừa nhìn xem hắn, mắt lộ ra thương hại. Dưới tình huống bình thường, thế này năm danh cường giả đỉnh cao chính là cái gọi là Đại Đường Ngũ Lão, ba vị đại tông sư tăng thêm Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết. Tống Khuyết bây giờ còn không phải thiên đao, võ công chưa đại thành, có điều cũng sắp, Thạch Chi Hiên cùng ba đại tông sư tức thì lực lượng ngang nhau. Nhưng năm người này cho dù toàn thịnh thời kỳ, khoảng cách phá toái hư không cảnh giới cũng còn có đoạn khoảng cách, chí ít không bằng Bàng Bàn cùng Lãng Phiên Vân có rõ ràng thể ngộ, càng là kém xa Truyền Ưng Yên Phi cơ duyên. Có điều thế này có một người, nếu như hắn vẫn còn, kia tất nhiên là phá toái hư không hạ người mạnh nhất. Tà Đế Hướng Vũ Điển. Người này ở 200 năm trước biên hoang truyền thuyết lúc liền đăng tràng, sống cho tới bây giờ không chỉ có là mấy trăm năm lão quái vật, đạo tâm chủng ma đại pháp còn đã đại thành, bất cứ lúc nào có thể phóng ra kia một bước cuối cùng. Từ hắn thu Vưu Điểu Quyện 4 người làm đồ đệ thời gian đến xem, 20 năm trước hắn vẫn còn, thu 4 cái bất thành khí đồ nhi, cố ý ở trước mặt tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp thất bại, lấy đó tỉnh táo. Về phần một lần kia Hướng Vũ Điển là không phải thuận tiện phá toái hư không, vẫn là về sau vụng trộm phá, liền không được biết. Cố Thừa đối với cái này có chút mâu thuẫn. Hắn hy vọng mở mang kiến thức một chút phá toái hư không hạ người mạnh nhất thực lực, lại không hy vọng chiến thần đổ Lục Bạch Thư rơi vào Hướng Vũ Điển trong tay. Lại đi cha đi. Rõ. Vưu Điểu Quyện thở một hơi dài nhẹ nhõm lui ra, trên đường vừa hay nhìn thấy An Long mập một vòng thân thể xuất hiện, cao cao ngang dậy cái cằm. Hừ. An Long còn nhìn không dậy Vưu Điểu Quyện đây, vào trong phòng, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, điện hạ, Dậu An Lầu đã xây thành, đang chờ gây dựng. Dậu An Lầu đừng nghe tên như vậy đừng đắn, nhưng thật ra là nhất tòa sòng bạc, còn muốn trở thành trước mắt đại hưng lớn nhất sòng bạc. Đồng thời Âm Quý Phái cũng tại làm những chuyện tương tự, mở thanh lâu. Chớ xem thường hai cái này ngành nghề, về sau tùy mặt bắt giúp mới sẽ, đại bộ phận đều liên quan đến ký viện, đánh bạc, tiểu quán làm ăn, thật sự là những này môn đạo không chỉ có kiếm tiền, tài nguyên cuồn cuộn, tin tức còn cực kỳ linh thông. Trở ngại đã tới. Cố Thừa hỏi. Ma môn hai phái lục đạo, nguyên bản sản nghiệp cơ bản ở phương Nam, đại hưng xây thành chỉ không đến 8 năm, phạm vi còn không kịp, hiện tại cường thế mà đến, tự nhiên sẽ lọt vào địa đầu xà cam thủ. Bẩm điện hạ, Dũng An Lầu từ khi định phong thủy, rơi xuống đất cơ, liền có người không ngừng gây hấn, đã xác định, là Vũ Văn Nhà. An Long bẩm báo, trước mắt đại hưng lớn nhất sòng bạc như ý đường, chính là Vũ Văn Nhà sản nghiệp, bọn hắn tự nhiên không thể gặp người khác ra trận. Tiểu nhân đã tra ra, Vũ Văn Nhà mỗi tháng tiến hiến cho thái tử tiền lãi là 4 thành, làm che chở. Dứt lời, hắn nhìn về phía Cố Thừa, trong ánh mắt lộ ra sốt ruột chi ý. 4 thành sao? Đầy đủ ra mặt. Cố Thừa biết phía dưới người đã trở phải gấp, vuốt cằm nói, nên động thủ. Bắt đầu đi. Rõ. An Long rất là hưng phấn, hưng trùng trùng rời đi. Ma môn thực chất bên trong chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, chỉ có ở đấu tranh bên trong, bọn hắn mới có thể một triển đốn trường, mà không phải Phật đạo hương hỏa tế lệ, tín đồ phát triển, tế thủy trường lưu. Đây cũng là vì cái gì ma môn cho dù có thể ở nào đó đoạn thời gian chiếm thượng phong, cuối cùng lại bị đè xuống nguyên nhân. Đương nhiên chính là bởi vì đây, bọn hắn đấu tranh thiên phú đã điểm đầy, không dùng thì phí. Ma môn buôn tẩu thời khắc, Cố Thừa đi tới hậu viện, chính đúng dịp nhìn thấy Bích Tú Tâm mua mùa trái cây, bánh ngọt điểm tâm trở về, bóc khăn che mặt, tâm tình khoái trá bày ra, Phạn Thanh Huệ thì tại kỷ án bên trên chỉnh lý Giang Nam chiến báo, cau mày, thỉnh thoảng ghi chép cái gì. Điện hạ. Cảm thấy Cố Thừa khí tức, Bích Tú Tâm ngẩng đầu, liên tục phất tay, Phạn Thanh Huệ cũng đứng dậy hành lễ. Bích Tú Tâm như đóa áng mây bay ra, ngẩng mặt lên vui mừng mà nói, chúng ta ngày mai kết bạn đi Trung Nam Sơn, điện hạ cùng sao? Núi sông linh tú, thật đẹp a. Thế gian muôn màu, cũng không chỉ có tốt đẹp. Cố Thừa lắc đầu, lấy thánh địa truyền nhân chi danh nghĩa sơn, võ lâm thế lực tất cả đều định nọt, Phạn Thanh Huệ lại có thể nhìn thấy bao nhiêu chân chính nhân gian khó khăn, về phân Bích Tú Tâm hạ sơn đến nay, càng là chỉ thấy sơn hà như vẽ, nhân thế phồn hoa. Chỉ có điều tiếp xuống đại hưng, chỉ sợ muốn thể hiện ra dữ tợn. Từ trước đến nay đoạt đích tranh vị, đều là tàn khốc, không thể nào không chảy máu. Cùng Phạn Thanh Huệ hàn huyên trò chuyện Giang Nam tình hình chiến đấu, nghe Bích Tú Tâm một khúc tiêu âm, Cố Thừa tâm tình buông lỏng, đến thời điểm, vừa ra vương phủ, lớn giọng truyền đến, ha ha, điện hạ, ta đến rồi. Chiều kia giao qua thành phố dáng người, gây chuyện thị phi bước chân, tận lực mặc vào y phục hàng ngày, ngoại trừ Tống Quốc Công hạ nhược bật còn có ai. Phong Quốc Công về sau, hắn mới là không có việc gì, cũng liền Cố Thừa có thể để cho hắn tạm thời an phận. Đi thôi. Đi như ý đường. Cố Thừa nói. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng Vũ Văn Nhà. Tốt, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Hạ Nhược bật miết miệng, trong tươi cười tràn đầy khinh thường. Nơi này Vũ Văn Nhà, cũng không phải là Bắc Chu hoàng tộc, Vũ Văn Thái kia mạch sớm bị Dương Kiên giết sạch, cắt cỏ trừ căn, ngay cả 9 tuổi ngoại tôn đều chưa thả qua. mà bây giờ lưu trên triều đình làm quan Vũ Văn Nhà, đại khái là ngày xưa nô bộc chi lưu. Chỉ là Dương Kiên không thể tưởng được, cái này Vũ Văn Nhà về sau lại biến thành tứ đại phiệt môn bên trong Vũ Văn Thiệt, Vũ Văn Hóa Cập càng đem Dương gia giết đến suýt nữa tuyệt hậu. Dương diệt Vũ Văn, cuối cùng lại từ Vũ Văn diệt Dương, thật là có điểm chuyển vận, báo ứng sắc đáng ý vị. Nguyên tắc tạm thời không đề, Hạ Nhược Bật đối với họ Vũ Văn đều không có hảo cảm. Phụ thân của hắn ngày xưa chính là bị Bắc Chu Võ Đế giết, hắn suýt nữa cũng bị Tuyên Đế giết chết, giận cá chém thất phía dưới, đi tới Tráng Lệ Như Ý đường trước, Hạ Nhược Bật một ngựa đi đầu, liền muốn đi đến sông. Không ngờ trước cửa thủ vệ đưa cánh tay cản lại, có chút kiêu ngạo mà nói: "Quý khách dừng bước, thiên hạ đệ nhất tài nữ, Minh Nguyệt mọi người đang tệ viện làm khách, không khách khí người." Chương 22: Chiến thần Bạch Thư. Chiến thần Đồ Lục Thác ấn Bạch Thư, thật ở Tà Đế trong mộ. Thuộc hạ nhiều lần chứng thực, có chín thành khả năng, tuyệt không dám lừa gạt điện hạ. Cố Thừa nhìn xem view điều quyện, ngón tay trên bàn chậm rãi đánh, lộ ra trầm tư. Thế này tứ đại kỳ thư có đồng nguyên mà dị mà nói. Trường Sinh Quyết là Quảng Thành Tử ở viễn cổ thời đại nhập chiến thần điện, thông qua chiến thần Đồ Lục hiểu được thiên địa vũ trụ huyền bí, quay về mặt đất về sau, đem cái này tri thức trải qua hoàng đế truyền cho thế nhân, cũng lấy giáp cốt văn viết ra Trường Sinh Quyết. Đạo tâm trùng ma đại pháp là Tà Đế tạ ơn ngắm từ một cái xuân thu chiến quốc thời đại trong cổ mộ, nhìn thấy một phần thác ấn chiến thần Đồ Lục Bạch Thư, đến dòm Đồ Lục chi bí, kết hợp với thiên ma sách sở học, từ đó sáng chế. Từ hàng kiếm điển tức thì địa nghi bởi vì đọc qua Tà Đế chi học, kết hợp Phật môn chi pháp, tiên thai ma chủng, các đi cực đoan, đầu nguồn cùng một. Nguyên bản Cố Thừa không có thể xác định, nhưng hắn nghiên cứu kiếm điển về sau, cảm thấy thuyết pháp này 89 phần 10 làm thật. Như thế tạ ơn ngắm kia quyển chiến thần Đồ Lục Thác ấn Bạch Thư, chính là 10 phần trọng yếu. Không quan tâm trong đó có bao nhiêu tinh túy, ít nhất là manh mối, không tác thiên địa mênh mông, hắn đi đâu mà tìm chiến thần điện. Điện hạ. Cố Thừa đang trầm tư, Vưu Điểu Quyện lại cảm thấy trái tim theo kia đùng đùng tiếng đánh, lại muốn nhảy ra lồng ngực, khó chịu cả người ngũ quan đều vặn vẹo dữ tợn. Đó là một loại quyền sinh sát trong tay vô thượng uy nghi, thể xác tinh thần tùy theo hô ứng, không dám không theo. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hả? Cố Thừa lấy lại tinh thần, không còn đánh, hỏi, liên quan tới Hướng Vũ Điển tung tích, vẫn là không có bất kỳ cái gì đoạt được sao? Vưu Điểu Quyện thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại lộ ra vẻ sợ hãi, điện hạ. Sư phụ tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp thất bại trong gang tấc, rơi vào thánh hỏa đốt người kết cục, chúng ta là tận mắt nhìn thấy, không có sai. Cố Thừa nhìn xem hắn, mắt lộ ra thương hại. Dưới tình huống bình thường, thế này năm danh cường giả đỉnh cao chính là cái gọi là đại đường ngũ lão, ba vị đại tông sư tăng thêm Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết. Tống Khuyết bây giờ còn không phải thiên đao, võ công chưa đại thành, có điều cũng sắp, Thạch Chi Hiên cùng ba đại tông sư tức thì lực lượng ngang nhau. Nhưng năm người này cho dù toàn thịnh thời kỳ, khoảng cách phá toái hư không cảnh giới cũng còn có đoạn khoảng cách, chí ít không bằng Bảng Bàn cùng Lãng Phiên Vân có rõ ràng thể ngộ, càng là kém xa Truyền Ứng Yên Phi cơ duyên. Có điều thế này có một người, nếu như hắn vẫn còn, kia tất nhiên là phá toái hư không hạ người mạnh nhất. Tà Đế Hướng Vũ Điển. Người này ở 200 năm trước biên hoang truyền thuyết lúc liền đăng tràng, sống cho tới bây giờ không chỉ có là mấy trăm năm lão quái vật, đạo tâm chủng ma đại pháp còn đã đại thành, bất cứ lúc nào có thể phóng ra kia một bước cuối cùng. Từ hắn thu Vưu Điểu Quyện bốn người làm đồ đệ thời gian đến xem, 20 năm trước hắn vẫn còn, thu bốn cái bất thành khí đồ nhi, cố ý ở trước mặt tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp thất bại, lấy đó tỉnh táo. Về phần một lần kia Hướng Vũ Điển là không phải thuận tiện phá toái hư không, vẫn là về sau vụng trộm phá, liền không được biết. Cố Thừa đối với cái này có chút mâu thuẫn. Hắn hy vọng mở mang kiến thức một chút phá toái hư không hạ người mạnh nhất thực lực, lại không hy vọng chiến thần Đồ Lục Bạch Thư rơi vào Hướng Vũ Điển trong tay. Lại đi cha đi. Rõ. Vưu Điểu Quyện thở một hơi dài nhẹ nhõm lui ra, trên đường vừa hay nhìn thấy An Long mập một vòng thân thể xuất hiện, cao cao ngang dậy cái cằm. Hừ. An Long còn nhìn không dậy Vưu Điểu Quyện đây, vào trong phòng, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, điện hạ, Rộng An Lầu đã xây thành, đang chờ gây dựng. Rộng An Lầu đừng nghe tên như vậy đừng đán, nhưng thật ra là nhất tòa sòng bạc, còn muốn trở thành trước mắt đại hưng lớn nhất sòng bạc. Đồng thời Âm Quý Phái cũng tại làm những chuyện tương tự, mở thanh lâu. Chớ xem thường hai cái này ngành nghề, về sau tùy mặt bắt giúp mười sẽ, đại bộ phận đều liên quan đến ký viện, đánh bạc, tiểu quán làm ăn, thật sự là những này môn đạo không chỉ có kiếm tiền, tài nguyên quần quận, tin tức còn cực kỳ linh thông. Trở ngại đã tới. Cố Thừa hỏi. Ma môn hai phái lục đạo, nguyên bản sản nghiệp cơ bản ở phương Nam, đại hưng xây thành chỉ không đến 8 năm, phạm vi còn không kịp, hiện tại cường thế mà đến, tự nhiên sẽ lọt vào địa đầu xà cam thủ. Bẩm điện hạ, Rộng An Lầu từ khi định phong thủy rơi xuống đất cơ, liền có người không ngừng gây hấn, đã xác định là Vũ Văn nhà. An Long bẩm báo, trước mắt đại hưng lớn nhất sòng bạc Như Ý Đường chính là Vũ Văn nhà sản nghiệp, bọn hắn tự nhiên không thể gặp người khác ra trận. Tiểu nhân đã tra ra, Vũ Văn nhà mỗi tháng tiến hiến cho thái tử tiền lãi là 4 thành, làm che chở. Dứt lời, hắn nhìn về phía Cố Thừa, trong ánh mắt lộ ra sốt ruột chi ý. 4 thành sao? Đầy đủ ra mặt. Cố Thừa biết phía dưới người đã trở phải gấp, vớt cằm nói, nên động thủ. Bắt đầu đi. Rõ. An Long rất là hưng phấn, hưng trùng trùng rời đi. Ma môn thực chất bên trong chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, chỉ có ở đấu tranh bên trong, bọn hắn mới có thể một triển đốn trường, mà không phải Phật đạo hương hỏa tế lạy, tín đồ phát triển, tế thủy trường lưu. Đây cũng là vì cái gì ma môn cho dù có thể ở nào đó đoạn thời gian chiếm thượng phong, cuối cùng lại bị đè xuống nguyên nhân. Đương nhiên chính là bởi vì đây, bọn hắn đấu tranh thiên phú đã điểm đầy, không dùng thì phí. Ma môn buôn tẩu thời khắc, Cố Thừa đi tới hậu viện, chính đúng dịp nhìn thấy Bích Tú Tâm mua mùa trái cây, bánh ngọt điểm tâm trở về, bóc khăn che mặt, tâm tình khoái trá bày ra, Phạn Thanh Huệ thì tại kỷ án bên trên chỉnh lý Giang Nam chiến báo, cau mày, thỉnh thoảng ghi chép cái gì. Điện hạ. Cảm thấy Cố Thừa khí tức, Bích Tú Tâm ngẩng đầu, liên tục phất tay, Phạn Thanh Huệ cũng đứng dậy hành lễ. Bích Tú Tâm như đóa áng mây bay ra, ngẩng mặt lên vui mừng mà nói, chúng ta ngày mai kết bạn đi Trung Nam Sơn, điện hạ cùng sao? Núi sông Linh Tú, thật đẹp a. Thế gian muôn màu, cũng không chỉ có tốt đẹp. Cố Thừa lắc đầu, lấy thánh địa truyền nhân chi danh nghĩa sơn, võ lâm thế lực tất cả đều định loạn, Phạn Thanh Huệ lại có thể nhìn thấy bao nhiêu chân chính nhân gian khó khăn, về phần Bích Tú Tâm hạ sơn đến nay, càng là chỉ thấy sơn hà như vẽ, nhân thế phồn hoa. Chỉ có điều tiếp xuống đại hưng, chỉ sợ muốn thể hiện ra dữ tợn. Từ trước đến nay đoạt đích tranh vị, đều là tàn khốc, không thể nào không chảy máu. Cùng Phạn Thanh Huệ hàn huyên trò chuyện Giang Nam tình hình chiến đấu, nghe Bích Tú Tâm một khúc tiêu âm, Cố Thừa tâm tình buông lỏng, đến thời điểm vừa ra vương phủ, lớn giọng truyền đến, ha ha, điện hạ, ta đến rồi. Chiều kia giao qua thành phố dáng người, gây chuyện thị phi bước chân, tận lực mặc vào y phục hàng ngày, ngoại trừ Tống Quốc Công hạ nhược bật còn có ai. Phong Quốc Công về sau, hắn mới là không có việc gì, cũng liền Cố Thừa có thể để cho hắn tạm thời an phận. Đi thôi. Đi Như Ý Đường. Cố Thừa nói. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng Vũ Văn nhà. Tốt, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Hạ nhược bật nhếch miệng, trong tươi cười tràn đầy khinh thường. Nơi này Vũ Văn nhà, cũng không phải là Bắc Chu hoàng tộc, Vũ Văn Thái kia mạch sớm bị Dương Kiên giết sạch, cắt cỏ trừ can, ngay cả 9 tuổi ngoại tôn đều chưa thả qua. Mà bây giờ lưu trên triều đình làm quan Vũ Văn nhà, đại khái là ngày xưa nô bộc chi lưu. Chỉ là Dương Kiên không thể tưởng được, cái này Vũ Văn nhà về sau lại biến thành tứ đại phiệt môn bên trong Vũ Văn Thiệt, Vũ Văn Hóa Cập càng đem Dương gia giết đến suýt nữa tuyệt hậu. Dương diệt Vũ Văn, cuối cùng lại từ Vũ Văn diệt Dương, thật là có điểm chuyển vận, báo ứng sắc đáng ý vị. Nguyên tắc tạm thời không đề, hạ nhược bật đối với họ Vũ Văn đều không có hảo cảm. Phụ thân của hắn ngày xưa chính là bị Bắc Chu Võ Đế giết, hắn suýt nữa cũng bị Tuyên Đế giết chết, giận cá chém thất phía dưới, đi tới Tráng Lệ Như Ý Đường trước, hạ nhược bật một ngựa đi đầu, liền muốn đi đến sông. Không ngờ trước cửa thủ vệ đưa cánh tay cản lại, có chút kiêu ngạo mà nói: "Quý khách dừng bước, thiên hạ đệ nhất tài nữ, Minh Nguyệt mọi người đang tệ viện làm khách, không khách khí người." Chương 23: Minh Nguyệt mọi người. Như Ý Đường là đại hưng thủ ngồi song bạc, chia ba các bốn viện, vẻ ngoài xa hoa, thiết kế tinh đúng dịp, tập song bạc, thanh lâu, quán rượu, lâm viên làm một thể, đặc biệt đặc sắc. Dương Kiên thích sáng tạo cái mới chế độ, trên làm dưới theo, đại tùy mỗi người đều có kỳ tư diệu tưởng, Vũ Văn Nhã cũng theo sát bước chân. Có điều lại có sáng tạo cái mới, thủ vệ dám cản hạ nhược bật, quả thực liền là muốn chết. Thiên hạ đệ nhất tài nữ. Thả cái gì cái dám. Hạ nhược bật chính buồn không có lấy cớ, nghe vậy giữ tợn cười một tiếng, đấm ra một quyền. Thình thịch. Thủ vệ chỗ nào ngờ tới cái này, liên tục không ngừng đưa tay chặn lại, kêu thảm thiết, hung hăng đụng bay ra ngoài. Các hạ là người nào, dám ở Như Ý Đường trước làm càn. Xoạt 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 xoạt, mấy đạo thân ảnh lập tức đập ra, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện hảo thủ, đem hạ nhược bật bao bọc vây quanh, lại không có tùy tiện động thủ. Cho dù hạ nhược bật cố ý truyền y di phục hàng ngày, đại hưng cũng có quá nhiều quyền quý, Vũ Văn nhà bây giờ xa không phải ngày sau cái kia thâm căn cố đế Vũ Văn Thiệt, lại há dám tùy ý đắc tội với người, trước cửa thủ vệ đều là nghênh đón mang đến, cực kỳ cung kính. Cút. Nhưng hạ nhược bật chính là đến gây chuyện, xử lý đến mức dị thường đơn giản, một tiếng quát lớn, tùy tiện hướng bên trong sông. Một đám giữ cửa không phải đường đường lớn đối thủ của tướng quân, tam quyền lưỡng cước, toàn bộ nằm xuống. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, trong đường một vị nam tử cao gầy đi ra, tay chân cao, ánh mắt thâm thúy, ẩn ẩn phát ra hàn ý. nguyên lai là Tống Quốc Công đại giá. Không có từ xa tiếp đón. Hắn nhìn thấy Hạ Nhược Bật, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhận ra được, lập tức chắp tay hành lễ, tại Hạ Vũ Văn Thuật, thế tập bao quốc công. Cút. Hạ Nhược Bật trả lời không thay đổi, bả vai nhoáng một cái, đụng tới. Ngươi. Vũ Văn Thuật sắc mặt thay đổi. Mặc dù hắn thế tập tước vị, xa xa không so sánh với vừa mới diệt Nam Trần, thanh thế hiển hách Tống Quốc Công, có thể Hạ Nhược Bật cử động lần này hiện lại chính là không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem Vũ Văn Nhà để ở trong mắt, như lại nhượng bộ, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vì thế, Vũ Văn Thuật lạnh hừ một tiếng, hai tay cùng, cách không đánh ra. Bây giờ cuối thu khí sảng, có thể một màn này tay, quanh mình không khí thế mà trở nên lạnh lạnh lên, thủ vệ càng là khắp cả người phát lạnh, hàm răng đắc đắc rung động. Băng Huyền Kình. Hạ Nhược Bật cười ha ha một tiếng, ngày xưa Vũ Văn Hoàng tộc ban thưởng cho nô bộ công pháp, các ngươi ngược lại là luyện được rất tinh thâm sao. Vũ Văn Thuật đột nhiên biến sắc, hắn cái này nhất mạch trước kia chính là nô bộ, Vũ Văn là ban cho họ, cuộc đời hận nhất liền là người khác nói cái này, hiện tại Hạ Nhược Bật chính là đánh người đánh mặt, mắng người chửi xéo. Càng mấu chốt, vẫn là Hạ Nhược Bật đấm ra một quyền, quyền sức lực hạo đáng dương cường, quanh mình không khí một lần nữa nóng bức, cho thấy tuyệt đối công sức áp chế. Hạ Nhược Bật nam chinh bắc chiến, như thế nào hắn cái này được tổ tiên phúc manh người có thể địch nổi. Tống Quốc Công cần gì hùng hổ dọa người. Có điều đúng lúc này, một đạo khác tràn ngập lanh ý thanh âm vang lên, một danh cùng Vũ Văn Thuật khuôn mặt tương tự nam tử trẻ tuổi hiện thân, một quyền tùy theo đánh ra. Hô! Phảng phất giống như lạnh thấu xương gió rét quét, bốn phía không khí đều bị quyền này kéo theo, phô thiên cái địa hướng về Hạ Nhược Bật quần quần cuốn tới. Ý! Ngươi là người nào? Hạ Nhược Bật rốt cục mắt lộ ra nghiêm túc. Toàn lực xuất thủ, song phương thân thể đồng thời chấn động, đúng là bất phân cao thấp. Tại Hạ Vũ Văn Thương, gặp qua Tống Quốc Công. Nếu như ta Vũ Văn Nhà có gì đắc tội địa phương, mời Quốc Công đại nhân rộng lượng. Người đến chính là yên lặng không nghe Vũ Văn Thương, làm Vũ Văn Thuật đệ đệ, ngày sau Vũ Văn Thiệt thứ nhất cao thủ, nghe nói hắn có thể cùng Tống Khuyết so chiêu, lại hầu như không có xuất thủ qua. Đương nhiên, khi đó Vũ Văn Thiệt bởi vì Vũ Văn Hóa Cập tùy tiện xưng đế, đã là mặt trời lặn Tây Sơn, có thể bảo tồn nguyên khí. Sớm đầu nhập vào Lý Đường, đều đã chứng minh Vũ Văn Thương không chỉ có thực lực cao mạnh, còn rất có chính trị ánh mắt. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại đối đầu một cái Hạ Nhược Bật, liền muốn chống đỡ không được. Như ý đường thủ vệ, mắt chó coi thường người khác, vũ nhục bổn quốc công, các ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường. Mắt thấy vũ lực bên trên không thể chiếm cứ ưu thế, Hạ Nhược Bật bắt đầu lấy thế đè người. Ngươi! Vũ Văn Thuật tức giận đến lồng ngực chập trùng, rõ ràng là hắn vùi đầu xông vào, còn vũ nhục bọn hắn là nô bộc. Thế nào ác nhân cáo trạng trước? Nguyện hiến kiêm 500 thớt, mời quốc công thứ tội. Vũ Văn Thương nhìn ra Hạ Nhược Bật là đến gây chuyện, tức thì tình nguyện đẻ thấp làm nhỏ, cũng muốn đem việc này hóa giải. Kiêm chính là tinh mịn vải lụa, cái niên đại này giá trị cũng không thấp, liền xem như Dương Kiên, mấy ngàn thớt kiêm đều là cực lớn ban thưởng. Vũ Văn Thương mới mở miệng chính là 500 thớt, có thể xưng đại thủ bút, co được giãn được. Được. Hạ Nhược Bật vừa muốn nói cái gì, đột nhiên thần sắc khẽ động, cười to nói: Để kia cái gì Minh Nguyệt ra, cho bổn quốc công nhìn một cái, việc này coi như xong. Xin đừng nên khinh nhờn Minh Nguyệt mọi người. Lời vừa nói ra, Vũ Văn huynh đệ đổi sắc mặt, không dám đáp ứng, cũng không dám tùy tiện cự tuyệt, chính rằng co, thanh âm hùng hậu vang lên, lại một vị thân hình cao lớn nam tử đi ra. Không thể so với Vũ Văn hai huynh đệ dáng vẻ đường đường, người này nghe thanh âm tuổi còn trẻ, tức thì cao nhan nhăn mặt, hai vai thít chặt, già nua đến giống như gần 40 mức dạng, chỉ là mang trên mặt nhiệt tình. Thấy một lần ngược lại có thể khiến người ta sinh ra hảo cảm. Đường Quốc Công Lý Huyên. Hạ Nhược Bật sắc mặt rốt cục chỉnh trọng lên. Đồng dạng là thế tập, Vũ Văn Thuật bao quốc công ở Hạ Nhược Bật trong mắt cái giấm đều không phải, Đường Quốc Công Lý Huyên lại khác, mọi thứ chỉ vì Lý Huyên mẫu thân, là độc cô hoàng hậu tứ tỷ. Nói cách khác, độc cô giả la là Lý Huyên di mẹ, làm ngoại thích, Lý Huyên mặc cho cấm vệ quan võ, rất được Dương Kiên yêu thích, từng xưng khen lỗi lạc rộng rãi, công đức có dày, ngày khác có thể thành đại khí. Lại thêm Lý Huyên tổ tiên đi ra hai vị bát chủ quốc, Lý Phiệt dễ sâu lá tốt, thường nhân tự nhiên không nguyện ý đắc tội. Đương nhiên, Lý Huyên cũng không muốn đắc tội Hạ Nhược Bật. Hắn nhìn như giàn mua, kỳ thật liền 22 tuổi, khẳng khái phóng khoáng, kết giao tứ phương hảo hữu, nhưng cùng địa vị cực cao Tống Quốc Công là không cách nào tương đối. Cho nên Lý Huyên dẫn đầu hành lễ, cung kính nói, mời Tống Quốc Công rời bước, Minh Nguyệt mọi người chính là thiên hạ đệ nhất tài nữ, cầm kỳ thư họa, ca múa kinh thần, tất không làm ngươi thất vọng. Nhưng mà Lý Huyên không hiểu rõ Hạ Nhược Bật là người. Thiên hạ đệ nhất tài nữ. Ta phi. Nghe cũng chính là cái danh kỹ, ta chính là bệ hạ thân phong bên trên trụ quốc, Tống Quốc Công, chẳng lẽ còn muốn rời bước đi gặp nàng. Các ngươi những này hoàn khố tử đệ, cả ngày liền biết trinh ca xuồng xa kỹ, hiện tại lại lấy chỉ là kỹ nữ làm nhục chúng ta xa trường huyết chiến, vì nước nhất thống tướng quân. Hạ Nhược bật tính tình đi lên, không phải người khuyên được, nghe vậy giận tím mặt. Hắn mặc dù tính cách cho phép, kỳ thực văn võ song toàn, tuyệt không là chỉ biết đánh trận mãng phu, giờ phút này một đỉnh cái mũ chụp xuống, Lý Uyên sắc mặt kịch biến, nói liên tục, Tống Quốc Công hiểu lầm. Cút sang một bên. Hạ Nhược bật vung tay lên, khi hắn ngay cả độc cô hoàng hậu mặt mũi cũng không cho, Lý Uyên cũng thành cái giám, chỉ có thể lui sang một bên, đưa mắt nhìn Hạ Nhược bật vênh vang đắc ý đi vào. Nhưng Lý Uyên cũng có lòng tin. Bởi vì hắn trước đây không lâu kết lệ một vị đại ca, chính là thiên hạ đệ nhất dùng đao hảo thủ, võ công chi mạnh, chỉ ở ba đại tông sư phía dưới. Mà kia vị đại ca, chính là Minh Nguyệt mọi người chan ôi. Hạ Nhược bật một mình tới trước, tất có thể khiến cho biết khó mà lui. Nghĩ như vậy, Lý Uyên sửa sang lại quần áo, thẳng người, thậm chí vướt ven nếp nhăn trên mặt, đuổi theo Hạ Nhược bật, hướng hậu viện mà đi. Chương 23, Minh Nguyệt mọi người. Như ý đường là đại hưng thủ ngồi song bạc, chia ba các bốn viện, vẻ ngoài xa hoa, thiết kế tinh đúng dịp, tập song bạc, thanh lâu, quán rượu, lâm viên làm một thể, đặc biệt đặc sắc. Dương Kiên thích sáng tạo cái mới chế độ, trên làm dưới theo, đại tùy mỗi người đều có kỳ tư diệu tưởng, Vũ Văn Nhã cũng theo sát bước chân. Có điều lại có sáng tạo cái mới, thủ vệ dám cản Hạ Nhược bật, quả thực liền là muốn chết. Thiên hạ đệ nhất tài nữ. Thả cái gì cái dám. Hạ Nhược bật chính buồn không có lấy cớ, nghe vậy giữ tợn cười một tiếng, đấm ra một quyền. Thình thịch. Thủ vệ chỗ nào ngờ tới cái này, liên tục không ngừng đưa tay chặn lại, kêu thảm thiết, hung hăng đụng bay ra ngoài. Các hạ là người nào, dám ở như ý đường trước làm càn. Xoạt 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 xoạt, mấy đạo thân ảnh lập tức đập ra, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện hảo thủ, đem Hạ Nhược bật bao bọc vây quanh, lại không có tùy tiện động thủ. Cho dù Hạ Nhược bật cố ý truyền y di phục hàng ngày, đại hưng cũng có quá nhiều quyền quý, Vũ Văn Nhã bây giờ xa không phải ngày sau cái kia thâm căn cố đế Vũ Văn Thiệt, lại há dám tùy ý đắc tội với người. Trước cửa thủ vệ đều là nghênh đón mang đến, cực kỳ cung kính. Cút. Nhưng Hạ Nhược bật chính là đến gây chuyện, xử lý đến mức dị thường đơn giản, một tiếng quát lớn, tùy tiện hướng bên trong sông. Một đám giữ cửa không phải đường đường lớn đối thủ của tướng quân, tam quyền lưỡng cước, toàn bộ nằm xuống. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, trong đường một vị nam tử cao gầy đi ra, tay chân cao, ánh mắt thâm thúy, ẩn ẩn phát ra hàn ý. Nguyên lai là Tống Quốc Công đại giá. Không có từ xa tiếp đón. Hắn nhìn thấy Hạ Nhược bật, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhận ra được, lập tức chắp tay hành lễ, tại Hạ Vũ Văn Thuật, thế tập bao quốc công. Cút. Hạ Nhược bật trả lời không thay đổi, bả vai nhoáng một cái, đụng tới. Ngươi. Vũ Văn Thuật sắc mặt thay đổi. Mặc dù hắn thế tập tước vị, xa xa không so sánh với vừa mới diệt Nam Trần, thanh thế hiển hách Tống Quốc Công, có thể Hạ Nhược bật cử động lần này hiện lại chính là không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem Vũ Văn Nhã để ở trong mắt, như lại nhượng bộ. Còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vì thế, Vũ Văn Thuật lạnh hừ một tiếng, hai tay cùng, cách không đánh ra. Bây giờ cuối thu khí sảng, có thể một màn này tay, quanh mình không khí thế mà trở nên lạnh lạnh lên, thủ vệ càng là khắp cả người phát lạnh, hàm răng đắc đắc rung động. Băng huyền kình. Hạ Nhược bật cười ha ha một tiếng, ngày xưa Vũ Văn Hoàng tộc ban thưởng cho nô bộc công pháp, các ngươi ngược lại là luyện được rất tinh thâm sao. Vũ Văn Thuật đột nhiên biến sắc, hắn cái này nhất mạch trước kia chính là nô bộc. Vũ Văn là ban cho họ, cuộc đời hận nhất liền là người khác nói cái này, hiện tại Hạ Nhược bật chính là đánh người đánh mặt, mắng người chửi xéo. Càng mấu chốt, vẫn là Hạ Nhược bật đấm ra một quyền, quyền sức lực hạo đáng dương cường, quanh mình không khí một lần nữa nóng bức, cho thấy tuyệt đối công sức áp chế. Hạ Nhược bật nam chinh bắc chiến, như thế nào hắn cái này được tổ tiên phúc manh người có thể địch nổi. Tống Quốc Công cần gì hùng hổ dọa người. Có điều đúng lúc này, một đạo khác tràn ngập lanh ý thanh âm vang lên. Một danh cùng Vũ Văn Thuật khuôn mặt tương tự nam tử trẻ tuổi hiện thân, một quyền tùy theo đánh ra. Hô! Phảng phất giống như lạnh thấu xương gió rét quét, bốn phía không khí đều bị quyền này kéo theo, phô thiên cái địa hướng về Hạ Nhược bật quần quần cuốn tới. Ý! Ngươi là người nào? Hạ Nhược bật rốt cục mắt lộ ra nghiêm túc, toàn lực xuất thủ, song phương thân thể đồng thời chấn động, đúng là bất phân cao thấp. Tại Hạ Vũ Văn Thương, gặp qua Tống Quốc Công. Nếu như ta Vũ Văn nhà có gì đắc tội địa phương, mời Quốc Công đại nhân rộng lượng. Người đến chính là yên lặng không nghe Vũ Văn Thương, làm Vũ Văn Thuật đệ đệ, ngày sau Vũ Văn Việt thứ nhất cao thủ, nghe nói hắn có thể cùng Tống Khuyết so chiêu, lại hầu như không có xuất thủ qua. Đương nhiên, khi đó Vũ Văn Việt bởi vì Vũ Văn Hóa Cập tùy tiện xưng đế, đã là mặt trời lặn Tây Sơn, có thể bảo tồn nguyên khí, sớm đầu nhập vào lý đường, đều đã chứng minh Vũ Văn Thương không chỉ có thực lực cao mạnh, còn rất có chính trị ánh mắt. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại đối đầu một cái Hạ Nhược bật, liền muốn chống đỡ không được. Như ý đường thủ vệ, mắt chó coi thường người khác, vũ nhục bổn quốc công, các ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường? Mắt thấy vũ lực bên trên không thể chiếm cứ ưu thế, Hạ Nhược Bật bắt đầu lấy thế đè người. Ngươi! Vũ Văn Thuật tức giận đến lồng ngực chập trùng, rõ ràng là hắn vùi đầu xông vào, còn vũ nhục bọn hắn là nô buộc, thế nào ác nhân cáo trạng trước? Nguyện hiến kim 500 thớt, mời quốc công thứ tội. Vũ Văn Thương nhìn ra Hạ Nhược Bật là đến gây chuyện, tức thì tình nguyện đè thấp làm nhỏ, cũng muốn đem việc này hóa giải. Kim chính là tinh mịn vải lụa, cái niên đại này giá trị cũng không thấp, liền xem như Dương Kiên, mấy ngàn thất kim đều là cực lớn ban thưởng, Vũ Văn Thương mới mở miệng chính là 500 thớt, có thể xưng đại thủ bút, co được giãn được. Được. Hạ Nhược Bật vừa muốn nói cái gì, đột nhiên thần sắc khẽ động, cười to nói, để kia cái gì Minh Nguyệt ra, cho bổn quốc công nhìn một cái, việc này coi như xong. Xin đừng nên khinh nhờn Minh Nguyệt mọi người. Lời vừa nói ra, Vũ Văn huynh đệ đổi sắc mặt, không dám đáp ứng, cũng không dám tùy tiện cự tuyệt. Chính rằng co, thanh âm hùng hậu vang lên, lại một vị thân hình cao lớn nam tử đi ra. Không thể so với Vũ Văn hai huynh đệ dáng vẻ đường đường, người này nghe thanh âm tuổi còn trẻ, tức thì cao nhan nhăn mặt, hai vai thít chặt, già nua đến giống như gần 40 mức dạng, chỉ là mang trên mặt nhiệt tình, thấy một lần ngược lại có thể khiến người ta sinh ra hảo cảm. Đường quốc công Lý Huyên. Hạ Nhược Bật sắc mặt rốt cục chỉnh trọng lên. Đồng dạng là thế tập, Vũ Văn Thuật bao quốc công ở Hạ Nhược Bật trong mắt cái rắm đều không phải. Đường quốc công Lý Huyên lại khác, mọi thứ chỉ vì Lý Huyên mẫu thân, là độc cô hoàng hậu tứ tỷ. Nói cách khác, độc cô giả la là Lý Huyên di mẹ, làm ngoại thích, Lý Huyên mặc cho cấm vệ quan võ, rất được Dương Kiên yêu thích, từng xưng khen lỗi lạc rộng rãi, công đức có dày, ngày khác có thể thành đại khí. Lại thêm Lý Huyên tổ tiên đi ra hai vị bát chủ quốc, Lý Phiệt dễ sâu lá tốt, thường nhân tự nhiên không nguyện ý đắc tội. Đương nhiên, Lý Huyên cũng không muốn đắc tội Hạ Nhược Bật. Hắn nhìn như già nua. Kỳ thật liền 22 tuổi, khẳng khái phóng khoáng, kết giao tứ phương hảo hữu, nhưng cùng địa vị cực cao Tống quốc công là không cách nào tương đối. Cho nên Lý Huyên dẫn đầu hành lễ, cung kính nói, mời Tống quốc công giải bước, Minh Nguyệt mọi người chính là thiên hạ đệ nhất tài nữ, cầm kỳ thư họa, ca múa kinh thần, tất không làm ngươi thất vọng. Nhưng mà Lý Huyên không hiểu rõ Hạ Nhược Bật là người. Thiên hạ đệ nhất tài nữ. Ta phi. Nghe cũng chính là cái danh kỹ, ta chính là bệ hạ thân phong bên trên trụ quốc, Tống quốc công. Chẳng lẽ còn muốn rời bước đi gặp nàng? Các ngươi những này hoàn khố tử đệ, cả ngày liền biết trinh ca xuồng xã kỹ, hiện tại lại lấy chỉ là kỹ nữ làm nhục chúng ta xa trường huyết chiến, vì nước nhất thống tướng quân. Hạ Nhược Bật tính tình đi lên, không phải người khuyên được, nghe vậy giận tí mặt. Hắn mặc dù tính cách cho phép, kỳ thực văn võ song toàn, tuyệt không là chỉ biết đánh trận mãng phu, giờ phút này một đỉnh cái mũ chụp xuống, Lý Huyên sắc mặt kỳ biến, nói liên tục, Tống quốc công hiểu lầm. Cút sang một bên. Hạ Nhược Bật vung tay lên, khi hắn ngay cả độc cô hoàng hậu mặt mũi cũng không cho, Lý Huyên cũng thành cái giám, chỉ có thể lui sang một bên, đưa mắt nhìn Hạ Nhược Bật vênh vang đắc ý đi vào. Nhưng Lý Huyên cũng có lòng tin. Bởi vì hắn trước đây không lâu kết lệ một vị đại ca, chính là thiên hạ đệ nhất dùng đao hảo thủ, võ công chi mạnh, chỉ ở ba đại tông sư phía dưới. Mà kia vị đại ca, chính là Minh Nguyệt mọi người chan ôi. Hạ Nhược Bật một mình tới trước, tất có thể khiến cho biết khó mà lui. Nghĩ như vậy. Lý Huyên sửa sang lại quần áo, thả người, thậm chí vớt ven nếp nhăn trên mặt, đuổi theo Hạ Nhược Bật, hướng hậu viện mà đi. Chương 24, Hồng Nhan Họa Thủy. Như ý đường xây đất rộng khoát, Hạ Nhược Bật đi rồi gần thời gian uống cạn chung trà, mới đi đến một chỗ thanh nhã hậu viện. Ngay tại lúc cửa sân trước, hắn đột nhiên dừng bước. Bởi vì một cỗ lăng lệ vô song đao khí bỗng nhiên tập đến, hắn áo bào bay phất phới, lại kề sắt trên thân, hướng về sau Phật Dương. Hạ Nhược Bật sắc mặt thay đổi. Cái gọi là quân tử bội kiếm, xa trường đao thương, ở thiên quân vạn mã sông pha chiến đấu bên trong, kiếm có hoa không quả, phàm là võ tướng, đều là trường thương lớn đao, tung hoành tới lui. Hạ Nhược Bật sở trường nhất, cũng là đao pháp. Hắn 30 năm xa trường tranh phong, sở tu võ công mặc dù không phải đương thời đỉnh cấp, cũng là gia học uyên thâm, giờ phút này lại bị vậy đao khí cách không áp chế, ngay cả nhập môn đều không được, há có thể không sợ hãi. Là vị nào đao đạo đại gia? Gia gặp một lần. Hạ Nhược Bật coi thường danh kỹ con hát, đối với cường giả, tức thì tôn kính. Chuẩn xác mà nói, thế này cường giả vi tôn, cho dù là đế vương, cũng muốn không tầm thường võ nghệ, cho nên như Trần Hậu chủ loại rác rưởi kia, mới có thể bị người phỉ nhổ. Chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng đao đạo, cũng xứng gặp ta. Nhưng mà kia trong nội viện, một đạo giàn mua thanh âm khàn khàn vang lên, đao khí đột nhiên bộc phát, vô biên bá đạo bên trong, lộ ra giết chóc khí tức tử vong. Vướng. Hạ Nhược Bật mắt lộ ra tỉnh táo. Phát ra quân lữ hét to, nổ đao hướng về phía trước chém ra. Thà gãy không cong. Nhưng sau đó mà đến Vũ Văn huynh đệ, mắt thấy một màn này, trong mắt tức thì lộ ra thoải mái, biết Hạ Nhược bật thua không nghi ngờ. Bởi vì không đơn thuần là không khí, tiểu viện bức tường, dưới chân gạch thậm chí bốn phía cỏ cây, đều ở đao khí cọ rửa hạ tốc tốc phát run. Trong viện người đao đạo tu vi, rõ ràng cao hơn Hạ Nhược bật không chỉ một đoạn. Mà binh hung giữ chiến uy, đao pháp dù là vượt qua một bậc, đều đủ để khiến địch máu phun ra năm bước. Đại ca, đao hạ lưu người. Lý Huyên sắc mặt tức thì thay đổi, vội vàng hét lớn. Hạ Nhược bật thánh quyến chính long, nơi đây dù sao cũng là sòng bạc thanh lâu, không ra gì, nếu như chân chính làm lớn chuyện, thua thiệt vẫn là bọn hắn. Dựa theo Lý Huyên khéo léo tính cách, để biết khó mà lui thì cũng thôi đi. Nhưng mà sau một khắc, khiến ba người khiếp sợ một màn phát sinh. Hạ Nhược bật một đao vung ra, cả người không chỉ có lông tóc không thường, còn đem cái kia đáng sợ đao khí một chạm mà phá. Người nào tương trợ? Trốn trôn tránh tránh, đi ra cho ta. Hạ Nhược bật khẽ giật mình, mà kia cửa sân bịch một chút mở ra, một đạo cao lớn uy mạnh thân ảnh long hành hổ bộ đi ra. Hắn so với Hạ Nhược bật dòng dã cao hơn một cái đầu, khuôn mặt như đao gọt búa bổ, lăng lệ đến cực điểm, bên hông treo một thanh cổ kỳ trường đao, chưa từng ra khỏi vỏ, lại phát ra đáng sợ đao mình âm thanh. Ông! Nếu như nói trước đó đao khí đã bá đạo tuyệt luân, hắn giờ phút này vừa rồi sử xuất bản thật lĩnh, chỉ riêng cái này âm sát đao mình, liền đủ để ở trên ngàn hảo thủ trong vây công giết đến bảy vào bảy ra, không ai bị nổi. Đại ca! Lý Huyên mắt lộ ra tinh mang, cảm xúc bành trướng. Vị này đúng là hắn mới lệ đại ca, bá đao Nhạc Sơn, chính là xứng với tên thực thiên hạ đệ nhất đao khách. Nhất khiến Lý Huyên thoải mái chính là, Nhạc Sơn cảm thấy hắn có luyện đao tư chất, xưng là nhỏ đao, ý là nhỏ bá đao. Cái này há có thể không cho Lý Huyên mặc sức tưởng tượng tương lai, vì đó hướng tới. Nhưng mà giờ khắc này, Nhạc Sơn không để ý tí nào, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn về phía một chỗ. Vũ Văn Thuật Vũ Văn Thương huynh đệ cũng hướng nơi đó nhìn lại. Bọn hắn tuy không Nhạc Sơn tu vi kinh người, lại là thông qua đủ loại dấu hiệu giúp cho phỏng đoán. Có thể thần không biết quỷ không hay trợ Hạ Nhược bật, khiến Nhạc Sơn như lâm đại địch, thủ đoạn cao minh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là đại tông sư? Có thể ngoại trừ Ninh Đạo Kỳ, hai vị khác đại tông sư cũng không thể nào tiến vào Đại Hưng a. Hiệp dùng võ phạm cấm, một cái ti tiện đao khách, dám ở ta Đại Hưng tổn thương quốc công, có thể thấy được phụ hoàng đối với giang hồ vẫn là quá rộng nhân. Cố Thừa chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra. Thần Vương điện hạ. Lý Huyên ba người đột nhiên biến sắc, vạn vạn không nghĩ tới là vị này danh chấn thiên hạ hoàng tử. Ngươi là người nào? Có như thế tu vi, tất không phải yên lặng không nghe ngóng bối phận, báo lên lớn danh. Càng làm Lý Huyên ba người hoảng sợ là, Nhạc Sơn diện mục ngưng trọng, nhìn xem Cố Thừa, chậm rãi mở miệng, giống như căn bản không có nghe được vừa mới. Đại ca, ngàn vạn không thể động thủ, hắn là Tân Vương, bệ hạ còn thứ hai a. Lý Huyên không tin, giật ra cuống họng hướng Nhạc Sơn hô. Nhạc Sơn không hề có cảm giác, vẫn như cũ không nháy mắt nhìn về phía Cố Thừa. Cái này sao có thể? Lý Huyên sắc mặt trắng bệnh, Vũ Văn huynh đệ cũng là kinh hồn táng đảm. Bọn hắn chân khí ngoại phóng, phi tốc nô ra, sau đó liền phát hiện, như có tầng một vô hình bích trướng, bao trùm Nhạc Sơn, cách trở trong ngoài. Nhạc Sơn vị trí, là một phương tiểu thiên địa. Cố Thừa chỗ, mới thật sự là đại thiên địa. Đây là cái gì thần hồ kỳ thần thủ đoạn? Hoặc nói, có thủ đoạn như vậy, Nhạc Sơn lại là bá đao, lại há có hành lý. Điện hạ, cầu ngươi quấn qua đại ca, hắn là người sơn dã, không hiểu quy củ, không phải cố ý phạm thượng a. Lý Huyên phản ứng cực nhanh, lập tức ý thức được, Cố Thừa cử động lần này chính là muốn Nhạc Sơn tính mệnh. Hắn không cho Nhạc Sơn nghe được thân phận của mình, không cho Nhạc Sơn nhận người khác nhắc nhở, liền chờ đợi Nhạc Sơn ra đao. Đợi đến Nhạc Sơn nổ đao thời khắc, chính là bỏ mình thời điểm. Hồng Nhan Họa Thủy. Hồng Nhan Họa Thủy. Vũ Văn Thương Vũ Văn Thuật hai huynh đệ càng là đại hối. Muốn biết đối với Hạ Nhược bật xuất thủ, cùng đối với Tấn Vương xuất thủ, tính chất là hoàn toàn khác biệt. Hơi không cẩn thận, chính là thiên đại tai họa, như ý đường lập tức liền phải nhốt cửa. Kêu Minh Nguyệt lại là cái gì danh kỹ, có một ngày thu đấu vàng như ý đường trọng yếu sao. Mà đối với đây hết thảy, Cố Thừa không thèm để ý, vui mừng tự lập. Nhạc Sơn tức thì càng phát ra trịnh trọng lên, tóc dài loạn vũ, đao khí tuyệt hùng, chậm rãi dậm chân, cả người phảng phất nhất tòa nguy nga cao lớn dây núi, hướng về Cố Thừa đánh tới. Kia khí thế kinh thiên động địa, áp bách đến võ công yếu nhất Lý Huyên ngay cả lời đều không thể nói tiếp. Nhưng vô luận Nhạc Sơn thế nào thôi động đao thế, Cố Thừa đều là mây trôi nước chảy, thậm chí liên ý tay háo đều không có tung bay một chút. Một bước, hai bước. Ngay tại Nhạc Sơn sắp cất bước bước thứ ba lúc, tất cả mọi người nín thở, Lý Huyên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bởi vì hắn biết, kế tiếp chính là Nhạc Sơn chém ra Thạch Phá Thiên Kinh một đao thời điểm. Cũng là bị thua bỏ mình lúc. Đao chưa ra, người đem chết. Nghĩa phụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo rõ ràng khinh cao quý, bỏ mặc lười biếng, phảng phất sen lẫn muôn vàn đặc sắc thanh âm vang lên. Minh Nguyệt. Nhạc Sơn toàn thân chấn động, quay đầu đi. Ý gì Bách Luyện Cường, hóa thành ngón tay mềm, vừa rồi còn không ai bị nổi bá đao, chỉ trong nháy mắt, lại có loại nói gì nghe nấy hương vị. Minh Nguyệt thân phận thấp, đến mọi người thương tiếc, mới có cái này chỗ nương thân. Nghĩa phụ quan tâm sẽ bị loạn, mạo phạm quốc công cùng điện hạ, xin điện hạ thứ tội. Thiên hô vạn hoán bắt đầu ra, còn ôm tỉ bà nửa che mặt, khi một đạo vô hạn tốt đẹp thân ảnh chậm rãi hiện, đám người thất vọng phát hiện, cái này tuyệt đại danh kỳ đúng là lấy khăn lụa che mặt, nhìn không trong sạch cho. Có thể kia dáng vẻ ngàn vạn cử chỉ thần sắc, tốt đẹp đến khó lấy hình dung thanh âm, đã để bất kỳ người nào có loại chuyến đi này không tệ cảm giác, ngay cả Hạ Nhược Bật thần sắc đều hòa hoãn lại, rộng lượng phất phất tay. Chô nương thân. Cố Thừa tức thì ngạc nhiên nói, phụ hoàng diệt Tề Chu Lương Trần, thiên hạ vũ nhạc nghệ kỹ, đều vì ta đại tùy tất cả, đưa về quá thưởng chùa rõ ràng thương thự quản lý, lại thiết giáo phường chín bộ vui, ngươi nên nhập giáo phường a, tại sao lại ở chỗ này đâu? Chương 25, Thái tử Giá Lâm. Điện hạ. Lời vừa nói ra, chúng đều ngơ ngác. Giáo phường. Cái chức vị này đối với hậu thế mà nói, hẳn là dị thường quen thuộc. Bởi vì điều này đại biểu lấy quan kỹ. Trên thực tế, giáo phường mặc dù là từ Đường Huyền Tông phát dương quang đại, nhưng chính là từ tùy mà lên, hơn nữa ngay tại trước đây không lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Hậu chủ trong hậu cung, nhân tài nhiều nhất chính là ca múa nghệ nhân. Trần Hậu chủ thích nhất sự tình, chính là văn nhân ngâm thi tử, phổ thành diễm khúc, đàn tấu biểu diễn, hắn hiện tại là không có cái này đãi ngộ, toàn xung nhập đại tùy hậu cung. Bởi vì Dương Kiên sáu cung không có tác dụng, cái niên đại này, giáo phường bên trong vẫn là chính quy ca múa nghệ nhân, không phải hậu thế giáo phường kỹ. Nhưng vào nơi đây, chính là tiện tịch, thân bất do kỷ. Cái này thiên hạ đệ nhất tài nữ, khiến vô số đàn ông yêu chi mộ chi, khát cầu không được tuyệt đại giai nhân, thế mà muốn bị đánh vào giáo phường. Ai có thể tiếp thu được cái này? Giờ khắc này, Lý Uyên khăng khăng tiến lên, Nhạc Sơn lại muốn nổ đao. Cố Thừa thần sắc nhàn nhạt, quan sát bọn hắn. Thái tử Giá Lâm. Mắt thấy cục diện muốn hoàn toàn mất khống chế, nội thị sắc nhọn thanh âm xa xa truyền đến. Quá tốt. Vũ Văn Thuật Vũ Văn Thương trao đổi một ánh mắt, như được đại xá. Sớm tại Hạ Nhược Bật hướng bên trong sông, bọn hắn liền sai người thông chi thái tử, dù sao như ý Đường thái tử nhưng cầm bốn thành chia hoa hồng, thật sự là có dự kiến trước. Truyền ngôn không giả, Hạ Nhược Bật thật là một cái đục không nhớ người, bạo tính tình, trừ hiện nay thánh thượng ai cũng dám rút đao khiêu chiến, thật muốn xảy ra sự tình, duy có thái tử có thể ngăn chặn, lại không nghĩ rằng chân chính khó chơi, vẫn là tấn vương. Ngược lại là thái tử điện hạ đến hay lắm sinh kịp thời a, hẳn là trời phù hộ Vũ Văn nhà. Nhị đệ. Hóa ra ngươi cũng ở nơi đây. Ha ha. Có lẽ là cái này 3 tháng cấm đoán trong lúc đó, Cố Thừa không có nửa điểm tranh quyền chi ý, làm Dương Dũng tiền hô hậu ủng Giá Lâm, tách mọi người đi ra, địch ý rõ ràng đại giảm, chủ động tiến lên mấy bước, thẳng thắn, cười ha hả. Đại ca vì sao tới đây? Cố Thừa nhìn xem vị này trắng tinh, sống an nhàn sung sướng tiện nghi ca ca, cũng mỉm cười nói. Cô là... A. Dương Dũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, nhưng ánh mắt quét qua, nhìn thấy Minh Nguyệt, con mắt liền không rời ra, vị này cô nương là... Hồi bẩm điện hạ, đây là Minh Nguyệt mọi người, thiên hạ có danh tài nữ. Lý Uyên lòng tràn đầy đắng chát, nhưng vì giai nhân an nguy, vẫn là nói, Tấn Vương điện hạ muốn đem nàng đưa vào giáo phường, mời thái tử điện hạ làm chủ. Tài nữ được. Tài nữ tốt. Dương Dũng đã sắc thụ hồn cùng, chỉ cảm thấy kia các phương tiến hiến 4 vị mỹ nhân. Mười mấy cơ thiếp cùng nàng này so sánh, quả thực không đáng một đề, có này giai nhân tuyệt sắc, thật sự là lục cung phấn đại vô nhan sắc. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhị đệ muốn đem nàng đưa vào giáo phường. Không được. Tuyệt đối không được. Dù sao cũng là thái tử, hồi hồn vẫn là rất nhanh, Dương Dũng uy nghiêm khoát tay, sau đó ôn hòa đối với Minh Nguyệt nói, cô ở thành Nam có một chỗ biệt phủ, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, cô nương có thể nguyện rời bước. Minh Nguyệt cúi thấp đầu, phúc lễ đáp. Đa tạ điện hạ ân đức. Được. Được. Dương Dũng đại hỉ, hắn liền sợ cái này danh kỹ cự tuyệt, lấy thân phận của hắn, thật đúng là không tốt trắng trợn cướp đoạt. Hiện tại cũng không là tất cả đều vui vẻ sao? Dương Dũng đắc ý mà liếc nhìn Cố Thừa, thở dài, giáo phường chín bộ, 5 người chiếm đa số, tà âm, mẫu hậu rất ghét chi, làm nhi thần, cũng duy có vì đó phân ưu. Lời vừa nói ra, Lý Huyên cùng Vũ Văn Thuật sắc mặt nhịn không được cổ quái. Lời này cũng là nhất tuyệt. Xem ra Dương Dũng biết mình háo sắc bản tính là sửa không được, thế mà đánh lấy loại này cờ hiệu thu mỹ nữ, thật cho rằng có thể lừa qua độc cô hoàng hậu. Đại ca đã có ý, ta cũng liền giúp người hoàn thành ước vọng. Cố Thừa nhìn xem Nhạc Sơn, có điều người này va chạm Tống Quốc Công, nhất định phải lưu lại. Lời vừa nói ra, Lý Huyên gấp, Minh Nguyệt doanh doanh cong xuống, lên tiếng xin xỏ cho, nếu không có nghĩa phụ 10 năm dưỡng dục, thủ hộ tả hữu, Minh Nguyệt hành tẩu các nơi, sớm gặp sơn phỉ cấp đường, cầu điện hạ tha thứ nghĩa phụ va chạm chi tội. Nguyên lai là cô nương nghĩa phụ. Cái này, Dương Dũng có chút chần chờ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không thích Nhạc Sơn. Bởi vì cái này uy mãnh lão giả nhìn mình ánh mắt không có chút nào kính sợ, còn có căm ghét. Nhưng bây giờ mỹ nhân mềm giọng muốn nhờ, hắn lại sao tốt cự tuyệt, nhìn về phía Cố Thừa, nhị đệ, Tống Quốc Công, cái gọi là người không biết không tội, đã Minh Nguyệt cô nương mềm giọng muốn nhờ. Tuyệt đối không thể. Cố Thừa không đợi Dương Dũng nói xong, quả quyết cự tuyệt, Tống Quốc Công vũ nghị uy hùng, duệ sư một phát, trường giang thẳng độ, phối lưỡng cầu phong, chính là ta đại tùy trụ quốc, trên dưới tôn ti, há có thể bởi vậy chỗ phế. Hạ Nhược Bật nghe xong, ngay lập tức đem vừa rồi thương tiếc ném sau gót, trận mắt trừng trừng, ta ở Nam Trần Tam ngày liền chiến trăm giảm, phá thành năm ngồi, chạm địch thủ mười mấy, đổ máu chảy mồ hôi, trở lại Đại Hưng lại bị cái này tiện tịch giáo phường hộ thân đao khách bắt buộc. Hả? Dương Dũng làm 9 năm thái tử, người chung quanh đối với hắn nói gì nghe nấy, A Dua Đình Hót, đã thành quen thuộc, ngoại trừ đế hậu, ai dám ngay mặt làm trái. Hiện tại Cố Thừa cùng Hạ Nhược Bật kẻ sướng người họa, lập tức đem hắn chọc giận. Sắc mặt trầm xuống, nếu như thế, đưa vào hình bộ đi. Vũ Văn Thượng Thư sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Dương Kiên thiết lập tân chế, trước gọi 5 tỉnh 6 tàu, sau đổi tên 5 tỉnh lục bộ, Thượng Thư tỉnh hạ lại dân lễ binh hình công lục bộ, nhậm chức tuyển chọn, phân công minh xác, vì đại tùy ổn định hương thịnh làm ra trọng yếu cống hiến. Trong đó hình bộ trưởng quản hình luật sự án, bây giờ hình bộ Thượng Thư, tên là Vũ Văn Bật. Chú ý, mặc dù cùng họ Vũ Văn, nhưng Vũ Văn Bật xuất thân thế gia hào môn. Cùng tổ tiên làm nô bộc Vũ Văn Thuật, Vũ Văn Thương không có quan hệ, không qua hắn cũng là thái tử đảng. Dù sao thái tử chính là quốc chi thái tử, như Vũ Văn Bật loại này lão luyện thành thục thần tử, chỉ cần thái tử không phải tội ác tày trời, đều sẽ ủng hộ. Trong lịch sử Vũ Văn Bật cùng Cao Cảnh bị Dương Quảng giết chết, cũng có báo ngày xưa đối nghịch mối thù nguyên nhân. Lại là tầm thường, cũng vì thái tử, Dương Dũng không cách nào chính diện bác bỏ Cố Thừa cùng Hạ Nhược Bật, liền lấy lui làm tiến, đem Nhạc Sơn hướng hình bộ đưa tới. Đến lúc đó là nghiêm trị, vẫn là đi cái hình thức, không giải quyết được gì, còn không phải một câu nói chuyện. Giờ phút này Dương Dũng nhìn xem Cố Thừa, trên mặt tràn ngập ở trên cao nhìn xuống chi ý, trên dưới tôn ti, ngươi làm gì được ta. Nhưng khi thị vệ đi ra, Nhạc Sơn bên hông bá đao đột nhiên chấn động. Ai dám qua đây? Thị vệ kia chỗ nào trải qua ở đương thời đệ nhất đao khách bá khí, hướng về sau ngã xuống, Nhạc Sơn trợn mắt nhìn, nhìn quanh tứ phương. Quả nhiên Sơn giã phu quân, không biết tiến thối. Cô đây là tại giúp ngươi, vậy mà không lĩnh tỉnh. Dương Dũng mắt hiện không vui. Nghĩa phụ. Lúc này, Minh Nguyệt eo thon lắc nhẹ, tiến lên một bước, nhu để đặt tại Nhạc Sơn trên cánh tay trắng kiện, hướng về hắn chậm rãi lắc đầu, mắt lộ ra cầu khẩn. Nhạc Sơn nhìn xem Minh Nguyệt, trong mắt hiện ra nhu tình tới. Giờ khắc này, mỗi người đều cho rằng cái này giống như cột điện lão giả, sẽ hòa tan ở thiên hạ đệ nhất tài nữ nhu tình như nước bên trong. Nhưng mà Nhạc Sơn trong đầu hiện hiện, tức thì hắn vừa tới Đại Hưng một đêm kia. Như đêm khuya như ưu linh nữ tử đột nhiên xuất hiện. Nhạc Sơn, ngươi có cái chân chính nữ nhi, biết sao? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, vung xuống thái tử. Trúc Ngọc Nghiên. Nhìn xem nặng xa che đậy mặt, tuyệt đại phong thái Trúc Ngọc Nghiên, Nhạc Sơn không mừng mà kinh, dùng khàn khàn khó nghe thanh âm nói, 13 năm trước đây, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi quên hôm đó nói với ta cái gì, làm qua cái gì sao? Ta là suýt nữa giết ngươi. Nhưng một ngày phu thê trăm ngày ân, ngươi không thể tha thứ sao? Trúc Ngọc Nghiên ôn nhu nói, huống chi đêm đó ta còn có con, mỹ tiên bây giờ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, ngươi không muốn xem nhìn nàng sao? Ngọc Nghiên a Ngọc Nghiên, ngươi vẫn là như cũ, một chút cũng không có thay đổi. Nhạc Sơn lạnh lùng thốt, dù là con gái của ngươi thật sự là ta cốt đủ, muốn dùng nàng để khống chế ta bá đao Nhạc Sơn. Cũng là mơ tưởng. Là sao? Ngươi nếu quả như thật không tưởng niệm thân nhân. Cũng không cần thu cái không rõ lai lịch nghĩa nữ. Trúc Ngọc Nghiên hé miệng cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên máu me đầm địa đầu lâu, ném đến Nhạc Sơn dưới chân, nhìn xem đây là ai. Tịch Hứng. Nhạc Sơn la thất thanh, chậm rãi xoay người, nhìn xem Tịch Hứng bị viêm sức lực tra tấn, vặn vẹo vẻ mặt thống khổ, ánh mắt đúng là ướt át, sau đó ra đao, đem chém thành một miệng. Hắn cùng Tịch Hứng, thực sự có huyết hải thâm cửu. Nhạc Sơn thành danh cực sớm, thậm chí còn ở Ninh Đạo Kỳ trước đó, Tịch Hứng vừa xuất xứ lúc vì nhanh chóng nổi danh, đến nhà khiêu chiến, không địch lại Nhạc Sơn, ôm hận phía dưới thừa dịp không ở, lấy hung tàn thủ đoạn giết hết Nhạc Sơn người nhà. Nhạc Sơn năm đó phát điên tìm kiếm Tịch Hứng, có thể người trong ma môn am hiểu nhất với chính là ẩn thân, về sau Nhạc Sơn bất đắc dĩ từ bỏ, một đêm giả nua mười mấy tuổi. Giờ khắc này, đại thù đến báo, Nhạc Sơn trong lòng đột nhiên hiện ra với người nhà vô hạn hoài niệm đến, trầm giọng nói, nữ nhi của ta, ở đâu? Nàng lệ lô rượu tử vi sư, đạp ngũ hồ tứ hải, xem sông núi linh mạch, phong cách học tập thủy chi đạo đi. Trúc Ngọc Nghiên thanh âm khó chịu buồn bực. Bởi vì kia là cố thừa an bài, không chỉ có là vì thiện mỹ tiên, càng là muốn để lỗ rượu tử thoát ly mỹ thuật khống chế. Ý, cái này không phải ngươi mong muốn. Ha ha, không nghĩ tới Trúc Ngọc Nghiên ngươi lòng cao hơn trời, hiện tại cư nhiên muốn nghe mệnh người khác. Nhạc Sơn niềm nở cười to, khua tay nói, được. Muốn ta làm cái gì? Trúc Ngọc Nghiên đưa tới một quyển địa đồ, nhàn nhạt phun ra tám chữ, hồng nhan họa thủy, thẳng thắn mà vì. Kia là đại hương bản đồ địa hình, nguyên bản Nhạc Sơn một mực không rõ là ý gì, cho tới giờ khắc này. Cái này thái tử béo ở tịt vụ về, tuyệt không phải lương phối, Minh Nguyệt, ta vốn cũng không có thể để ngươi chịu ủy khuất, thẳng thắn mà vì sao. Vừa vặn lớn huyên náo một trận. Ha ha. Hắn đột nhiên quay người, hướng Dương Dung đánh tới, trước đó xúc thế hồi lâu đao khí, lấy phách tuyệt thiên địa chi thế chém ra. Thái tử sau lưng nguyên bản có bốn vị người hầu, đều là nhất đẳng hảo thủ, giờ khác này lại là hoàn toàn không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt liền ngã bay ra ngoài. Hộ giá. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Có thể Nhạc Sơn thế công quá mức đột nhiên, Dương Dũng ngấp nghé Minh Nguyệt sắc đẹp, lại cách quá gần, ngoại trừ thiếp thân thị vệ, người bên ngoài căn bản không kịp cứu viện. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiên địa tối sầm lại, cố thừa lách mình, một trưởng vô hướng Nhạc Sơn. Nguyên bản có thể đem Dương Dũng một đao hai nửa vô song đao khí, trong nháy mắt mẫn diệt hơn phân nửa, Nhạc Sơn cũng đã thân hình chìm xuống, thuận thế một đao nằm ngang ở Dương Dũng trên cổ, hét lớn, hết thể dừng lại. Ai dám qua đây, ta liền làm thịt hắn. Nhị đệ, đừng xúc động, đừng hại ta à. Dương Dũng hoa hoa kêu to, mặt như màu đất. Vung xuống thái tử, thà cho ngươi khỏi chết. Cố thừa hơi biến sắc mặt, dừng tại nguyên chỗ, trong miệng hô. Ta bá đao nói đến là đến, nói đi là đi. Há muốn các ngươi bố thí. Minh Nguyệt, theo ta đi. Ha 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 ha. Nhạc Sơn đảo mắt toàn trường, lên tiếng cùng thiếu. Giờ khắc này, đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thái tử bị giang hồ đao khách cưỡng ép. Đây là thiên đại tai họa. Vũ Văn Thuật cùng Vũ Văn Thương toàn thân run rẩy. Bọn hắn biết, đừng nói như ý đường xong, Vũ Văn nhà nhất định cũng phải bị to lớn liên lụy. Mà Lý Huyên bước chân lui về phía sau, muốn chạy trốn, cũng không dám đào tẩu. Bá đao Nhạc Sơn lại không là đại ca của hắn. Bởi vì người này đầu óc thực sự có vấn đề, ở tùy đều đại hưng, bắt cóc thái tử. Nhạc Sơn không muốn sống nữa, hắn Lý Huyên nhưng còn có tốt đẹp tương lai. Nghĩa phụ. Giữa sân mặt ngoài tỉnh táo nhất, đúng là Minh Nguyệt. Nàng đột nhiên gỡ xuống ngọc trâm, chỉ hướng cổ họng của mình, mời ngươi buông ra thái tử điện hạ, nếu không Minh Nguyệt liền chết ở trước mặt của ngươi. Ngươi làm cái gì? Nhạc Sơn biến sắc, vội la lên, con gái tốt, chúng ta lúc này đi, nhìn ai dám ngăn cản. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, lại có thể đi nơi nào? Minh Nguyệt đau khổ cầu khẩn, vốn là nhỏ xung đột nhỏ, lại gây thành bát thiên đại họa, không biết bao nhiêu người muốn liên lụy bị liên lụy, mọi thứ đều là bởi vì ta mà lên, Minh Nguyệt lại có gì mặt mũi sống trên đời? Nghĩa phụ, một sai không thể lại sai a. Thanh âm của nàng như chim quên khắp huyết, thảm thiết đến cực điểm. Cô không trách ngươi. Dương Dũng nguyên bản bị Nhạc Sơn bắt, lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, liên đối lấy đối với Minh Nguyệt cũng chán ghét. Nhưng bây giờ nghe lời này, tức thì mắt lộ ra nhu tình, trong lòng đối nàng sinh ra vô tận thương tiếc tới. Cho dù là sai, đúc thành liền không có thể vãn hồi. Nhạc Sơn dưỡng dục Minh Nguyệt 10 năm, đem đau mất người nhà thân tình toàn bộ quán chú ở trên người cô gái này, từng bước một nhìn nàng từ nữ hài biến thành vang danh thiên hạ tài nữ, tình cảm tự nhiên càng thêm thâm hậu, nhưng hắn bản tính phong khoáng ba khí, càng biết mình đã cầm thái tử, liền không có thể vãn hồi, lắc đầu nói, con gái tốt, theo ta đi, thiên hạ chi lớn. Luôn có Dương Kiên không quản được địa phương. Nghĩa phụ. Không được xúc động, nếu như ngươi chết, Nhạc Sơn phát cuồng, chỉ biết tổn thương đến đại ca. Minh Nguyệt không chịu, Ngọc Trâm liền hướng cổ đâm tới, liền trước mặt mọi người người cho rằng cái này vô hạn tốt đẹp nữ tử muốn hương tiêu ngọc vẫn thời khắc, kiếm khí hiện lên, Ngọc Trâm trong nháy mắt thành cho tán đi, tức thì cố thừa trong nháy mắt, càng là đưa tay một nhiếp, đem Minh Nguyệt cách không chụp vào bên người, giúp cho hạn chế. Minh Nguyệt toàn thân trên dưới siết chặt, liền âm thanh đều không phát ra được. Nhưng một đôi doanh doanh thu thủy, lại không nháy mắt nhìn về phía Nhạc Sơn, trong đó lộ ra khao khát khiến Nhạc Sơn trong lòng run lên, trong đầu lại hiện ra một cái khắc màn ký ức. Đêm đó gặp qua Trúc Ngọc Nghiên, trở về khách sạn tiểu viện lúc, Minh Nguyệt vuốt vuốt một chuôi Phật Châu, lo lắng nói, nghĩa phụ, nữ nhi phiêu bạt tứ phương, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Nhạc Sơn khẽ giật mình, Minh Nguyệt ngươi muốn tìm cái kết cục. nhưng là coi trọng công tử nhà nào. Vi phụ thay ngươi làm chủ. Minh Nguyệt ngượng ngùng nói, Tấn Vương Điện Hạ bình trần, để thiên hạ nhất thống, bách tính an cư, là đại anh hùng đại hào kiệt, nữ nhi rất là ngưỡng mộ. Dương Kiên nhị nhi tử. Nhạc Sơn chậm rãi ngồi xuống, cái này thật có chút khó làm, lại nói trong vương phủ cơ thiếp tất nhiên không ít, ngươi làm sao khổ. Minh Nguyệt im lặng một lát, bật cười nói, nữ nhi đang nói cái gì à, nhất định là mệt mỏi, nghĩa phụ tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Nàng nói không để vào trong lòng, Nhạc Sơn tức thì nhớ kỹ. Mặc dù biết được trên đời còn có con gái ruột thiện mỹ tiên, nhưng đối với cái này dưỡng nữ tình cảm cũng là tình chân ý thiết. Giờ khắc này, làm Nhạc Sơn nhìn thấy Minh Nguyệt rơi vào cố thừa chi thủ, trong lòng hơi động, hô lớn, Tấn Vương, ngươi như đáp ứng thu tiểu nữ nhập phủ, chăm sóc yêu thương nàng, ta liền không làm thương hại thái tử. Bằng không mà nói, ta cho dù chết rồi, cũng muốn kéo thái tử xuống dưới. Lời vừa nói ra, giữa sân yên tĩnh. Đây là cái gì thao tác? Thế nào đột nhiên đưa nữ nhi? Ồ! Mà cố thừa trong mắt, lập tức hiện ra một tia có chút hăng hái dị sắc. Hắn bố cục bên trong, cũng không có cái này vòng. Hẳn là! Trong cục có cục. Chương 27, Văn Võ Đại Tài. Cái này bá đao Nhạc Sơn cũng không phải người ngu, biết mang theo kia nũng nịu nữ nhi, là tuyệt đối trốn không thoát đại hưng, dứt khoát tặng cho Tấn Vương, còn bức ưng thuận lời hứa. Không nghĩ tới luôn luôn lô mang lớn. Nhạc Sơn có như thế mưu trí, cái này nhưng là để Tấn Vương tiến thối lưỡng nan a. Hắn nhận lấy nàng này, bệ hạ tức giận lúc, bảo đảm là khó giữ được. Sau một khắc, nhanh trí như Lý Huyên Vũ Văn Thường, ánh mắt lộ ra giật mình, từ cho rằng nhìn thấu Nhạc Sơn động cơ. Nhị đệ, ngươi mau đáp ứng. Nhận lấy mỹ nhân a. Mà Dương Dung nhất gấp, lên tiếng gào thét. Hắn cảm thấy trên cổ kia sắc bén vô song đao mang, quả thực muốn dọa nước tiểu, giờ khắc này lại đẹp như tiên nữ giai nhân, cũng không kịp nổi bản thân tính mệnh. Được. Ta đáp ứng ngươi. Cố Thừa nghiêm mặt nói, Minh Nguyệt cô nương vốn là vô tội, ngươi thả đại ca, ta có thể bảo vệ ngươi rời đi đại hưng, ngày sau chỉ cần không bước vào đại tùy quốc thổ, tùy ngươi tây vực Đông Hải, phiêu bạt vì nhà. Ha 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 ha, không hổ là bình chân nguyên soái, Dương Kiên hổ phụ không quyền tử. Nhạc Sơn chế trụ Dương Dũng bả vai, thi triển khinh công, đột nhiên hướng lên tung đi, đáng tiếc ta bá đao muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tung hoành thiên hạ, ai có thể ngăn ta. Buông xuống thái tử. Cách đó không xa, cấm vệ cuồng hướng mà đến, lại sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám bắn tên, duy có trơ mắt nhìn xem Nhạc Sơn mấy cái lên xuống, mang theo thái tử hướng về thành Tây mà đi. Ngươi nói cái gì? Thái tử bị Nhạc Sơn bắt đi. Mà lúc này Dương Dũng bị bắt tin tức rốt cuộc không che giấu được, giống như thủy triều khuếch tán, trong hoàng cung Dương Kiên thì chậm rãi đứng lên, nhìn về phía quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy trong đồng cung hầu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói a. Đối mặt Dương Kiên trước nay chưa từng có lôi đình tức giận, nội thị dọa đến cơ hồ muốn ngất, nhưng cũng không dám có chút dầu diếm, đem như ý đường bên trong sự tình từ đầu chí cuối bẩm báo. Cái này nghiệt tử. Luôn có một ngày, muốn chết ở nữ nhân trên người. Nghe đầu đuôi câu chuyện, lại là bởi vì một cái hành tẩu thiên hạ danh kỹ, Dương Kiên khí hai tay phát run. Thái tử háo sắc, vốn là tiểu tiết, bây giờ lại thay đổi tính chất. Cho dù là hỗn loạn Nam Bắc Triều, cũng hắn hưu hoàng tử bị người trong giang hồ cưỡng ép, càng đừng đề thái tử, một nước thái tử. Hiện tại thái tử người ở nơi nào? Tấn Vương Điện Hạ đích thân dẫn người, đã đem Nhạc Sơn vây ở thành Tây phường thành phố. Nội thị vội vàng báo cáo. Dương Kiên nghe tức thì không mừng mà kinh, vội vàng nói cho Tấn Vương, không được cường công. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Dương Kiên ở Long Lạn lúc, cùng người trong giang hồ cũng nhiều có vắng lai, biết bọn hắn nghĩa khí làm đầu, thật muốn một hơi đi lên, thiên vương lão tử cũng dám giết. Thái tử bây giờ rơi vào kia bá đao Nhạc Sơn trong tay, Tấn Vương nếu là có cái gì lòng xấu xa, cố ý bước ra tay, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Không được. Chẳng muốn hôn đến. Dương Kiên càn khôn độc đoán, vừa mới xuất cung, chỉ thấy Phượng Liễn đi tới, phía trên ngồi ngay thẳng độc cô Già La, bệ hạ. Chúng ta cùng đi. Dù sao cũng là con của mình tử, ngày thường lại không thích, cũng không hy vọng hắn có chuyện bất chắc, độc cô Già La khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo lắng. Dương Kiên nghe vậy lại có chút chần chờ. Đế hậu khẽ động, sự tình liền triệt để huyên náo lớn. Không qua hắn cuối cùng vẫn gật đầu, chờ đến trùng trùng điệp điệp cấm quân bảo hộ lấy đế hậu, đến thành Tây Nam phương hướng phường thành phố, ánh mắt tức thì một kỳ. Bởi vì nơi này mười phần yên tĩnh, hoàn toàn không như trong tưởng tượng tiếng người sôi nhảy, tứ phương vây xem. Sau đó Dương Kiên phát hiện, bách tính đều bị bố trí ổn thỏa, toàn bộ tràng diện ngay ngắn trật tự, cho thấy cường đại lực khống chế. Không bao lâu, độc cô gia cường giả hiện thân. Cầm đầu chính là độc cô Thuận cùng Vưu Sở Hồng phu phụ, độc cô Già La hỏi về sau, hướng Dương Kiên nói, là A Ma hạ lệnh. A Ma là Dương Quảng chữ nhỏ, Độc Cô Già La càng ưa thích xưng hô như vậy.
Tốt,
thật sự là đứa bé hiểu chuyện. Dương Kiên sắc mặt lập tức hòa hoãn lại. Bởi vì cử động lần này hiển nhiên là giữ gìn thái tử, nếu không bách tính như ong vỡ tổ vây xem, Dương Dũng cái này thái tử uy nghiêm, liền không còn sót lại chút gì. Mà thái tử thật bị dân chúng chế giễu, mất nhưng là quốc thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đơn từ chi tiết này phía trên, liền có thể nhìn ra Tấn Vương là cực chú ý đại cục, biết đại thể, Dương Kiên trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, kết hợp với Bình Trần bắt vua, Ngọc Tỷ chọn chủ, Mạc Danh sinh ra một loại lòng tin tới. Mọi thứ giao cho Tấn Vương, liền có thể an tâm như ý. Rất nhanh, một đội người từ phường thành phố đi ra, người cầm đầu ngồi ngay ngắn ở ngựa cao to phía trên, mặc dù cố gắng ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng này cố đại kiếp qua đi trong lòng run sợ, tức thì thế nào cũng không che giấu được, chính là thái tử Dương Dũng. Phu hoàng, mẫu hậu, nhi thần, nhi thần. Đợi đến mọi người tới đế hậu trước mặt, Dương Dũng càng là sắc mặt xám ngoét, run rẩy, ngay cả câu đầy đủ đều nói không nên lời. Hắn biết, lần này là lớn mất thể thống, lấy Dương Kiên đối với lễ pháp chế độ chấp hành khắc nghiệt, tuyệt không thể nào khinh suất tha thứ. Nhạc Sơn mưu đồ làm loạn, thái tử lo lắng thánh nguy, một ý truy tra, trong bất hạnh mà tính, hạnh thiên phù hộ đại tùy, bình yên vô sự. Cố Thừa dục ngựa tiến lên, lớn tiếng bẩm báo, chúng người mừng rỡ, lớn một chút đầu, Dương Kiên càng là vui mừng, chợt trong mắt lóe lên tàn khốc, Nhạc Sơn chạy trốn. Cố Thừa nói, bẩm phụ hoàng, phường thành phố Ngư Long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, Nhạc Sơn hình như có người tiếp ứng, nhi thần đuổi không kịp. Hạng gia áo túi cơm, không đủ gây sợ. Dương Kiên ý chí thiên hạ, đối với Nhạc Sơn mặc dù hận cực, lại không thể nào bởi vì như vậy cái tiểu nhân vật làm to chuyện, nghe vậy nhẹ gật đầu, bái giá. Hồi cung, đã thái tử không việc gì, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tự nhiên muốn đại sự thu nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Quỳ xuống. Nhưng mà trở lại hoàng thành, đi tới trong điện, Dương Kiên trên mặt vẻ mặt ôn hòa trong nháy mắt không thấy, đối với Dương Dũng giống to. Phụ hoàng thứ tội. Phụ hoàng thứ tội. Dương Dũng dọa đến phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hầu như tê liệt ngã xuống. Thứ tội. Khai hoàng luật bên trong, có đầu nào là thái tử bị giang hồ đao khách bắt đi tội trạng? Ngươi nói cho chấm A. Dương Kiên cầm dậy trên bàn nghiên mực, đổ ập xuống liền đập tới. Hắn là một vị cực kỳ tiết kiệm hoàng đế, làm hoàng đế 20 mấy năm, mỗi ngày liền ăn đồng dạng món ăn mặn, sử dụng quần áo, phần lớn là phá lại bổ, thẳng đến không thể dùng mới thôi, lúc này có thể đem nghiên mực ném ra đi, đã là thịnh nộ đến cực hạn. Dương Dũng dọa đến hồn phi phách tán, đúng là không dám né tránh, mắt thấy kia nghiên mực muốn nện ở trên mặt, Cố Thừa đưa tay tìm tòi, đem ngăn lại. Hả? Dương Kiên đang tức giận, hai mắt tinh mang tăng vọt, cùng chừng Cố Thừa. Hắn từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, càn khôn độc đoán, cho dù cái này nhi tử vừa mới biểu hiện cực dai, cũng tuyệt không thể ngỗ nghịch hắn. Phu hoàng, lần này thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra, không trách đại ca, mà là kia Nhạc Sơn ỷ có thiên hạ đệ nhất đao khách chi danh, hoành hành không sợ, không tuân theo hoàng quyền, theo nhi thần xem ra, tuyệt không phải lệ riêng. Cố Thừa tức thì không hề sợ hãi, nhi thần ở Bình Nam trấn lúc, kia đại giang giúp lại bán được hướng chiến thuyền 200, thủ bút cực lớn. Những bang phái này bang chúng xây dựng chế độ, thành trận huấn luyện, có thể cùng quân chính quy quần nhau, ta đại tùy quốc thái bình an thời điểm, còn an phận, nếu là có chút phong ba, khó đảm bảo sẽ không ngao ngoe muốn động. Lời ấy có lý. Dương Kiên lộ ra suy tư, ngươi cảm thấy giang hồ bang phái, nên như thế nào quản chế? Nhi thần cho rằng, trở xuống ba sách, có thể tạm định giang hồ. Cố Thừa bắt đầu chậm rãi mà nói, Dương Dũng chỉ có thể ở bên cạnh nghe, biết Dương Kiên thịnh nộ, cũng không dám đứng lên. Dương Kiên nhìn xem vừa đứng một quỳ hai vóc tử, hình thành tươi sáng đến cực điểm so sánh, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ta đại tùy tương lai, đến cùng nên giao cho ai. Hắn đệ xuống ý nghĩ này, tinh tế lắng nghe, rất nhanh lộ ra khen ngợi, vớt cằm nói, biết dám thông xa, rất là ổn thỏa, bây giờ giang nam thế gia phản loạn, Linh Nam Tống gia chi tử Tống Khuyết càng là liên tiếp bại Dương Tố cao cảnh. Liền theo ngươi kế sách, mệnh thượng thư tỉnh lục bộ phối hợp. Nhi thần tuân mệnh. Nhi thần cáo lui. Cố Thừa lĩnh mệnh, rời đi đại điện. Kết quả là, chỉ còn lại Dương Kiên cùng Dương Dũng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dương Kiên nhìn xem cái này nhi tử, càng xem càng khí. Trên thực tế, nếu như vừa mới mang xong, thậm chí Dương Dũng bị nện đến đầu rơi máu chảy, hắn khẩu khí kia ngược lại phát ra ngoài. Nhưng bị Cố Thừa đánh gãy, thảo luận đại sự quốc gia. Giờ phút này lại liên tưởng đến nay còn chưa bình phục Giang Nam, Dương Kiên chỉ cảm thấy tâm phiền ý khô, nhìn thấy Dương Dũng kia bất ước dạng liền sinh ra căm ghét, khoát tay nói, cút, cút, tạ ơn phụ hoàng ân điển, tạ ơn phụ hoàng ân điển. Dương Dũng như được đại xá, liên tục không ngừng rời khỏi ngoài điện. mà toàn bộ hành trình Độc Cô Già La đều ở trướng sau dự thính, đợi đến hai danh hoàng tử lui ra, rời bước mà ra, ung dung thở dài, bệ hạ. Dương Kiên hiểu rõ hoàng hậu ý tứ. Thái tử mất tí lúc, hắn quả quyết cự tuyệt. Lần này hắn trầm mặt xuống, thật lâu về sau nói, văn võ mơ hồ, chỉ gây nên thái bình, chấm có cái ân huệ tử, tự nhiên nghĩ lại. Xem như cuối tháng tổng kết. Hôm nay lúc đầu chuẩn bị 6 chương, buổi chiều thiêm thiếp cảm giác, chậm trễ thời gian, vì cam đoan ngày mai, chỉ có canh năm không có ý tứ. Nói thật, ta vào VIP kỳ thật cũng liền một tuần, nhưng cảm giác đã vô cùng dài, không biết mọi người có không có cảm thấy, ta đổi mới hướng 10 vạn chữ chạy vội, cái này nói nhiều đương nhiên cũng không tính quá nhiều, có điều ở không có tổn cáo tình huống dưới, có thể làm đến bước này thật không dễ dàng. Ta đi làm ngay tại cấu tứ tinh tiết, tối về viết, thượng truyền trước lại sửa chữa. Mặc dù vẫn là có đầu góc phạm rút thời điểm, nhưng ta viết sách cũng nhiều năm như vậy, có thể vỗ ngực nói, trong khoảng thời gian này thật là cố gắng nhất tận tâm. Chương 28, vùng vây dây chết. Tề quốc công tới. Mau mau mời. Ở bên trong hầu không kịp chờ đợi dẫn đường dưới, Cao Cảnh bước vào đông cung, mùi rượu đập vào mặt. Mỹ nhân, nhảy a. Lại nhảy a. Dương Dung say khướt thưởng thức một đám mỹ nữ hoan ca diễm vũ, nhìn thấy Cao Cảnh, lung lay đứng lên đường, Chiêu Huyền. Ngươi từ Giang Nam trở về à, nghe nói ngươi nếm mùi thất bại, bị Tống Khuyết đánh cho hoa rơi nước chảy, ha 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 ha. Điện hạ. Cao Cảnh mặt tối sầm, càng là giật mình không thôi. Ngắn ngủi nửa năm không thấy, Dương Dung đúng là tưởng như hai người, đến cùng là cái gì đả kích, để hắn biến thành bộ dáng này. Ta thái tử chi vị muốn không có rồi. Dương Dung tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, toét miệng cười ngây ngô, sau đó đột nhiên lên tiếng chú lớn, té ngã trên đất. Đừng quản ta. Đừng quản ta. Cao Cảnh đi nâng, bị Dương Dũng hung hăng tránh ra. Cao Cảnh bất đắc dĩ, phất tay lui vũ nữ cùng nội thị, yên lặng chờ đợi vị này thái tử phát tiết. Sau một hồi, Dương Dũng nằm dạp trên mặt đất thở dốc, Cao Cảnh ung dung thanh âm mới truyền đến, Tấn Vương điện hạ trưởng khống mấy bộ rồi. Lại bộ thượng thư Lư Khải, lễ bộ thượng thư Dương Còn Hy, công bộ thượng thư trưởng Tôn Bình đều là người của hắn, Vũ Văn Bật điều nhiệm Tịnh Châu thích sứ, hình bộ rất nhanh cũng muốn là của hắn rồi. Dương Dũng trầm thấp nói, còn có 5-6 cái quốc công đi, những cái kia mượn gió bẻ mang ra hỏa, từng cái chạy Tấn Vương phủ có thể cần nhanh. Làm sao có thể? Tấn Vương đến cùng dùng biện pháp gì? Cao Cảnh không có thể tin. Hắn thiết lập định võ ba sách, mệnh võ lâm thế lực báo cáo chuẩn bị môn hạ đệ tử, ruộng đồng thu thuế nghiêm định, luật pháp sẽ nghiêm trị, phụ hoàng liền khiến lục bộ ti bẩm, từ xử xong, sau đó cứ như vậy. Theo Dương Dung êm hay nói, Cao Cảnh thân thể kịch liệt nhoáng một cái. Mới nửa năm a, nguyên bản ủng hộ thái tử thần tử cải đầu hơn phân nửa đi. Muốn biết Dương Kiên từ khi sáng lập tân chế về sau, như nguyên bản tam công tam sư đều là chức xuông, chân chính nắm quyền lực, chính là thượng thư tỉnh cùng lục bộ thượng thư còn không phải địa vị cực cao, cũng tuyệt đối là mấu chốt. Bây giờ 6 đi thứ 4, Tấn Vương vốn là xuất quân diệt Trần, bắt sống Trần Hậu Chủ, đến nay quân tùy bên trong đều có âm thanh, nếu như Tấn Vương lại đến, Giang Nam phản loạn rất nhanh liền có thể bình phục, cho nên binh bộ cũng là sớm muộn. Kia thái tử còn có cái gì? Tích lũy 9 năm triều đình thế lực, trong vòng nửa năm bị Tấn Vương đoạt được sạch sẽ, trách không được tuyệt vọng, ở trong đông cung sống mơ mơ màng màng. Giờ khắc này, Cao Cảnh ngơ ngác ngồi xuống, đều có loại đại thế đã mất cảm giác, đầu não hỗn loạn tương bừng. Không có so sánh, liền không có thương tổn. Luận năng lực, thái tử đã bị Tấn Vương song bạo, Cao Cảnh biết, cho dù hắn trở về, cũng không có ngăn cơn sóng dữ biện pháp, chỉ có thể cho Dương Dũng chống sức lực, điện hạ, ngươi còn có ưu thế. Ha ha. Dương Dũng cười khổ cười. Ta hiểu rõ, trưởng tử sao, trưởng ấu có thứ tự. Nếu không là ta sinh sớm, phụ hoàng đã sớm phế đi ta rồi, còn chờ được tới ngươi trở về. Đối với cái này Dương Dung không ôm hy vọng. Dương Kiên vốn là không phải người gắn bướng, chế định bao nhiêu mới sách, một cái trưởng ấu có thứ tự, ngăn không được hắn. Nửa năm. Cao Cảnh hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, lại không hề từ bỏ chi ý, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, trong mắt lập lòe tia sáng, đột nhiên nói, điện hạ. Trên triều đình nhưng có dịch chữa tiếng hô. Không có. Dương Dũng lắc đầu, nhưng cũng là sớm muộn. Không. Cái này trễ cùng sớm, dị thường mấu chốt. Cao Cảnh vuốt râu cười một tiếng, Tấn Vương biểu hiện được xuất sắc như thế, vậy liền lại thêm vào một mồi lửa, hướng bệ hạ đưa ra dịch chữ, tiếng hô như mây, chúng vọng sở quy. Dương Dũng yên lặng nhìn xem Cao Cảnh, thất hồn lạc phách, Chiêu Huyền, ngay cả ngươi cũng muốn từ bỏ ta sao. Điện hạ. Đây là lấy lui làm tiến kế sách. Cao Cảnh thấp giọng nói, mới ngắn ngủi nửa năm, Tấn Vương liền có thể trúng vọng sở quy, nếu như tiếp qua cái một năm nửa năm, có phải hay không toàn bộ đại thần đều muốn nghe hắn, mà không biết bệ hạ. Dương Dung khẽ giật mình, chậm rãi đứng thẳng lưng lên, ý của ngươi là, để phụ hoàng kiêng kỵ hắn. Bệ hạ đã là anh minh thánh võ, nhất đại minh quân. Hiện tại Tấn Vương điện hạ so với hắn còn muốn xuất sắc, cái này cũng không là chuyện tốt. Cao Cảnh thật là không thèm đếm xỉa, vạn nhất Tấn Vương làm thái tử về sau, hắn chờ không nổi muốn leo lên hoàng vị làm thế nào. Có thể hay không thu mua triều thần, bức cha thoái vị. Dương Dung mắt sáng rực lên, ta hiểu được. Như vậy hắn càng là phong mang tất lộ, phụ hoàng càng sẽ không để cho hắn làm thái tử, mà bây giờ giấu tài cũng trễ. Nửa năm cơ hội, không còn sớm không muộn. Cao Cảnh nắm chắc Dương Dung tay, điện hạ, ngươi là trưởng tử, kế thừa hoàng vị danh chính ngôn thuận, chỉ cần tự thân không có lỗi nặng, lại làm được nhân đức hiếu tâm bốn chữ, tương lai đế vương bảo ngồi, chung quy là ngươi. Nhân đức hiếu tâm. Nhân đức hiếu tâm. Dương Dũng lặp đi lặp lại nhắc tới, lồng ngực rất lên, dần dần khôi phục lại đã từng vênh vang đắc ý, cô hiểu rõ, cô mỗi ngày sớm muộn đều muốn hướng phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an. Không hổ là Cao Cảnh, có chút khó chơi. Trong Tấn Vương phủ, Cố Thừa đứng ở mai dưới cây, khoan thai ngắm hoa. Dù là hắn ba khiến năm thân, không cho phép để thái tử chi vị, luôn có chút tử cho rằng thông minh thần tử, cho rằng Tấn Vương nặng hư danh, muốn kia tòng lòng chi công, không kịp chờ đợi mây tử. Cho nên mấy ngày nay vào chiều, hắn cảm nhận được Dương Kiên mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Dương Kiên có mọi thứ minh quân đặc thù, khắc kỷ phục lễ, cần cù nghi chính, tâm ngoan thủ lạc, lòng nghi ngờ nghi kỵ. Không sai, minh quân chính là muốn như vậy. Người tốt là không đảm đương nổi minh quân, đế vương không chỉ có sẽ phải dùng người trị quốc, còn muốn sẽ giết người thu quyền. Giết công thần nổi tiếng nhất hai vị hoàng đế chính là Lưu Bang cùng Chu Nguyên Chương, trên thực tế Dương Kiên giết đến so Lưu Bang còn nhiều hơn còn muốn hung ác. Hắn leo lên hoàng vị không bao lâu, liền đem hỗ trợ soán vị công thần giết đi mấy vị, vì chính là sợ bọn họ cũng bắt chước bản thân, đồng thời thu nạp đại quyền, thuận lợi cải chế, kế tiếp mười mấy năm như một ngày, ăn mặc chi phí không bằng phổ thông người giàu có, làm gương tốt, để sướng tiết kiệm, đem quốc gia từ bách phế đại hưng, ở ngắn ngủi trong vòng 10 năm trở nên cực kỳ giàu có, như vậy là vì cái gì? Quyền cung danh. Hắn muốn hoàng quyền nơi tay, hắn muốn danh lưu thiên cổ. Cho nên khi Dương Kiên phát hiện nhi tử so với mình còn muốn xuất sắc, mới đầu là cao hứng, rất nhanh liền biến thành nghi kỵ. Mọi thứ có lợi đều có tệ à, như Tống Quang Tông Hán Linh Đế như thế phế vật, lưu lại chính là cái cục diện rối rắm. Tùy Văn Đế có thể lưu cái thịnh thế, nhưng chính là không cho đăng cơ, ha. Cố Thừa lắc đầu bật cười, trong mắt hiện ra đấu trí tới. Đây mới là chư thiên thế giới đặc biệt phân khích. Cho dù là thiên cổ nhất đế, cũng ngăn không được ta. Trở lại hậu viện, nhu hỏa tiếng ca mơ hồ truyền đến, kia huyền chuyển tiếng nói, xuyên thấu qua ngón giọng điệu, bày biện ra phong phú yêu kiều, lại làm cho người khó mà nắm lấy phiêu miểu hương vị, lưỡng lự chỗ thương thế cảm hoài, cao vút chỗ nóng huyết sục sôi. Cố Thừa biết kia là Minh Nguyệt. Nàng này nhập phủ về sau, bọn hạ nhân đầu tiên là tránh không kịp, bởi vì tin tức linh thông biết nàng là hại thái tử bị bắt sao chổi, cũng chính là Tấn Vương điện hạ tuân thủ hứa hẹn, thật đưa nàng đưa vào trong phủ, đổi thành người bên ngoài, quản ngươi có phải hay không quốc sắc thiên hương, đã sớm miễn cưỡng trượng đánh chết. Mà bây giờ, Minh Nguyệt chỗ Ngọc phủ viện đã trở thành trong biệt phủ địa phương náo nhiệt nhất, hạ người lai vãng ngừng chân, cho dù là xa xa nhìn đều tốt, hầu hạ Cố Thừa thị nữ càng là nói bóng nói gió, hy vọng điện hạ có thể rời bước, không làm nàng phòng không gối chiếc. Loại người này cách mị lực, Phản Thanh Huệ đều không thể đạt tới. Mà một ngày này, khiến bọn thị nữ mừng như điên sự tình phát sinh, Cố Thừa nói, để Minh Nguyệt chuẩn bị, đêm nay ta đi nàng trong phòng. Chương 29, như hình với bóng. Cung nên điện hạ. Bởi vì là lần đầu thị tẩm, gian phòng bên trong rõ ràng giả trang qua. 16 cái nến phân bố, giao thoa ánh đèn dịu dịu tràn ngập mỗi một góc, trên mặt đất từ Tây vực tiến cống lông cừu lát thành, Minh Nguyệt doanh doanh bái tại đủ cho 5 người nằm ngang giường lớn trước, thân mang thịnh trở. Trang phục của nàng tĩnh tâm lại không truy cầu xa hoa. Đen nhánh tóc mây bị một con trắng thuần châm gài tóc buộc lên, trừ cái đó ra, trên đầu liền lại không cái khác đồ trang sức, mấy sợi tóc đen rơi vào đôi mắt trước, bằng thêm mấy phần quyến rũ. Ven xuống khăn che mặt khuôn mặt mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt như vẽ, một bộ xanh đậm váy xòe rắt địa, ở đèn đuốc hạ minh diệu sinh huy, lộ ra tựa như đồ sứ mượt mà đầu vai, tinh xảo xương quai xanh móc ra ôn nhu đường cong, xuống chút nữa hiện ra bộ ngực sữa vết tích. Nếu như nói Phạn Thanh Huệ là họa trung tiên tử, Bích Tú Tâm là không cốc tinh linh, kia Minh Nguyệt liền đem phong thái say lòng người tuyệt đại danh kỹ, thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Cố Thừa vươn ra hai tay. Minh Nguyệt lên đường, ung tùn tố thủ, vì hắn rút đi ngoại bảo. Ngươi thật không biết võ công. Tứ chi tiếp xúc ở giữa, chân khí thăm dò vào, Cố Thừa cũng phát hiện Minh Nguyệt trong cơ thể kinh mạch bế tắc, cũng không cái gì công sức mang theo. Trong mắt của hắn hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, có chút hăng hái. Thiếp trời sinh người yếu, không cách nào tập võ. Minh Nguyệt trong giọng nói, lộ ra mấy phần như có như không u hoán, điện hạ dũng bán đức thế, uy thêm tứ hải, còn lo lắng tiếp sao? Đổi thành cái khác nam nhân, thế nào cũng muốn hiện ra Hạ Vũ Dung cùng phong khoáng, Cố Thừa lại nói, trên đời này đáng sợ nhất không phải võ công, mà là lòng người, ngươi cảm thấy đâu? Điện hạ có phải hay không cảm thấy, thiếp lòng mang ý đồ xấu? Minh Nguyệt túi thấp đầu xuống. Luôn có đủ loại người, ôm đủ loại mục đích tiếp cận ta, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Cố Thừa thở dài. Minh Nguyệt biết lúc này nói cái gì đều không tốt, ngậm miệng không nói. Đế hoàng nhà không quen tình, còn nhớ kỹ khi còn bé, huynh đệ năm người tương thân tương ái, đại ca cùng ta luôn luôn chăm sóc mấy cái làm đệ đệ. Nhất là Tam Nhi, hắn nhất thiện tâm, đi săn lúc ngay cả chỉ hiệu đều không nỡ giết, ta cùng đại ca liền đem con ngồi chia cho hắn, vụ trộm ước định ngày sau vô luận cái gì, đều không riêng hưởng. Cố Thừa mắt lộ ra hồi ức, mặt hiện thương cảm, đáng tiếc ga đáng tiếc, cái khác còn có thể chia đều, duy chỉ có kia Trương Bảo ngồi, là khắp thiên hạ độc nhất vô nhị. 10 ngày trước vào cung Thịnh An, chạm thấy đại ca lúc, hắn thừa dịp mùi rượu đối với ta nói lời ác độc, lại cũng không trở về được lúc trước. Minh Nguyệt trong lòng hơi động, nói khẽ, thiếp cha mẹ chết sớm, cô cù này theo, rất là ao ước mộ điện hạ có huynh đệ tỷ muội đâu. Cố Thừa cười ha ha, nhìn xem nàng, ta cũng có điểm hâm mộ ngươi. Bá Đao Nhạc Sơn chỉ là ngươi chan nuôi, lại vì ngươi va chạm quốc công, cưỡng ép thái tử, phạm phải tội lớn ngập trời, ta cùng đại ca máu mủ tình thâm, cũng không kịp tra con các người chi tình a. Minh Nguyệt trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới Cố Thừa trước người, chút bỏ váy xòe, lộ ra như giống như trẻ nít da thịt, thức tha trắng non thân thể, mang theo vô cùng mê người thẹn thùng kéo đi lên, ôn nhu nói, điện hạ nếu như có ý, nhất định có thể huynh hữu đệ cùng, bên trong bình bên ngoài thành. Ngươi cảm thấy là ta muốn tranh thái tử chi vị, mới đưa đến huynh đệ quyết liệt sao? Cố Thừa lắc đầu, cách nhìn của đàn bà, đến vị trí của ta, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, từ xưa đoạt đích tranh vị, đều khó tránh khỏi máu chảy thành sông. Ngươi cùng Vũ Văn nhà tướng chín đi, biết Vũ Văn thuật Vũ Văn thương huynh đệ kết cục sao? Ha, nếu như ta thất bại, không thể so với bọn hắn được. Minh Nguyệt trong mắt lộ ra tình ý giả dích, vuốt ve Cố Thừa hình dáng rõ ràng gương mặt, điện hạ bình nam trần, thống thiên hạ. Tất danh lưu sử sách, lại là vương gia chi tôn, có được nhân gian phú quý, gì không chủ động lui một bước, làm Tiêu Giao Vương Hầu. Tiêu Giao Vương Hầu sao? Cố Thừa sắc mặt có chỗ thư giãn. Thiếp đi lượt tứ phương, nhìn qua rất nhiều bách tính tật đắng, hôm nay thiên hạ nhất thống, đều bệ hạ cùng điện hạ chi công. Minh Nguyệt đôi mắt đẹp lộ ra chờ đợi, nhu nhu mà nói, điện hạ anh hùng cái thế, thiếp hâm mộ thật lâu, nghĩa phụ trong lúc vô tình thành toàn, có thể cùng điện hạ như hình với bóng, hưởng thụ cầm sắt chi nhạc. Đời này không tiếc. Cố Thừa im lặng một lát, đột nhiên lên đường, đi rồi 7 bước, nấu đậu đốt cành đậu, đậu ở nồi đồng bên trong khóc, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Cái này thủ 7 bước thơ, từ Nam Triều Thế Thuyết Tân Ngự truyền xuống, tổng cộng có 2 cái phiên bản, 4 câu người từ ý giản song, không bằng 6 câu có thái, lại hiển nhiên lưu truyền càng rộng. Mà trong đó tàn khốc cùng khuyến khích, chỉ sợ tất cả sinh ở đế người của vương gia, đều nhớ ở trong lòng. Ngươi là tài nữ, vì ta vẽ tranh. Lấy đó từ miễn. Cố Thừa phất ống tay háo một cái. Rõ. Minh Nguyệt mừng rỡ, lập tức lên đường, mang tới bút mực giấy nghiên, bắt đầu vẩy mực lấy họa. Nàng được xưng là thiên hạ đệ nhất tài nữ, tuy có lấy lòng, nhưng cầm kỳ thư họa sát thực nhập mọi người chi cảnh. Không bao lâu, Tào Phi Tào Thực huynh đệ tương tàn chi cảnh, liền sôi nổi trên giấy, trái hạ 7 bức thơ càng tràn đầy khuyên nhủ, để cho người ta nhìn, liền có loại hoàng đồ bá nghiệp công giá tràng mất hứng. Tốt họa. Chữ tốt. Càng đáng quý chính là tình chân ý thiết. Cố Thừa lộ ra tán thưởng, ngươi giúp ta rất nhiều a. Nói một chút đi, muốn cái gì ban thưởng? Minh Nguyệt không đến mảnh vải, túi người vẽ tranh, là bực nào hưng diễm, giờ phút này xấu hổ mà ức, toàn thân trên dưới nhiễm tầng nhàn nhạt đỏ bừng, điện hạ cần gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Cố Thừa cười to, vậy theo ý ngươi lời nói, như hình với bóng, cầm sắt chi nhạc. Tấn Vương say mê ái thiếp, 1 tháng không trở về vương phủ, để vương phi phòng không gối chiếc. Trong hoàng cung, Độc Cô hoàng hậu nhìn phía dưới thị nữ, mục quang nghiêm khắc. Vâng. Vâng. Vương phi không cho phép chúng ta bẩm báo nương nương, một người thường xuyên yên lặng rơi lệ. Thị nữ lấy dũng khí điệu đạo. Tấn Vương qua tuổi 20, làm nhưng đã kết hôn, thê tử Tiêu thị có tri thức hiểu lễ nghĩa, Cố Thừa cùng tường kính như thân, mang về nữ tử đều là bố trí ổn thỏa ở biệt phủ. Như Dương Kiên cùng Độc Cô già là một chồng một vợ, dù sao cũng là phượng mao lân giác. Ngay cả đại thần trong triều cơ bản cũng đã có 10 vị cơ thiếp, bản là chuyện nhỏ, có thể lưu luyến biệt phủ, không trở về chủ trạch, chính là đại sự. Chết tử tế hay không, thị nữ còn nói, nương nương, tiểu tỷ vốn không nên nhiều lời, có thể kia ái thiếp chính là làm hại thái tử bị giang hồ đao khách chỗ mang nữ tử a, nàng hiện tại lại tới hại Tấn Vương điện hạ rồi.
Cái gì?
Độc Cô Giả La đột nhiên biến sắc. Bởi vì Nhạc Sơn đào thoát, thái tử vô hại, cưỡng ép sự tình đại sự thu nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Dương Kiên sau đó cũng không có cố ý truy cứu. Dù sao tinh tế thẩm tra, xét xử nên thế nào ghi chép, chẳng lẽ lại nói thái tử coi trọng danh kỹ, bị đao khách chỗ bắt. Đại Tùy Hoàng phòng ném không dậy cái mặt này. Nhưng bây giờ, tính chất lại rõ ràng khác biệt. Độc Cô Giả La hỏi kỹ, mới biết nữ tử này đúng là đao khách lấy thái tử an nguy bức bách, Tấn Vương mới miễn cưỡng thu nhập trong phủ, một mực không có sủng hạnh, thẳng đến nửa năm sau ngẫu nhiên trải qua, nghe tiếng ca nhu huyền, mới động tâm tư, lần này chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Độc Cô Giả La sắc mặt mấy lần, chậm rãi nói, cho bản cung điều tra thêm nữ tử này lai lịch. Chương 30, sự việc đã bại lộ. Thượng Minh Nguyệt, cầm kỳ thư họa, ca múa mọi người, được xưng là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Nàng là bá đao Nhạc Sơn dưỡng nữ, từng với nam trần các biểu diễn, Trần Thúc bảo muốn thu nhập hậu cung mà không được. Nay hạ nhập Đại Hưng, sau vào ở Như Ý Đường. Độc Cô Giả La là bực nào quyền thế, không nói đến bản thân mẫu nghi thiên hạ, hậu cung chi chủ, cho dù là ngoại thích Độc Cô thị, đều đủ để đem một nữ tử theo hầu điều tra đến rõ ràng. Nhưng khi Minh Nguyệt lai lịch hiện ra ở Độc Cô Giả La trước mặt, nàng lại nhăn dậy lại mi, bá đao Nhạc Sơn, một giới sơn dã người thô kệch, há có thể dạy đạt được bực này thanh sắc tài nghệ đều đủ dưỡng nữ, nàng tất có cái khác sư thừa, có thể từng tra được. Hồi nương nương, nàng này lai lịch hình như có quỷ dị, thời gian ngắn ngủi, chúng ta tạm thời không cách nào tra ra, bất quá. Độc Cô Thuận cùng Vưu Sở Hồng phụ trách điều tra việc này, đứng ở điện hạ, cung kính nói. Có điều cái gì? Còn không mau nói. Độc Cô Giả La vừa trừng mắt. Chúng ta tra ra, Lý Huyên cùng bá đao Nhạc Sơn vụng trộm kết lại, gọi là đại ca. Đem hắn gọi. Đợi đến Lý Huyên bị gọi nhập trên điện, bị Độc Cô Hoàng hậu hỏi một chút, suýt nữa sợ tè ra quần. Hắn lúc ấy liền sợ hai quan hệ bại lộ, bị liên lụy vấn trách, đóng cửa không ra, lo lắng hai hùng rất lâu, kết quả không giải quyết được gì. Thế nào cách khi đó chừng nửa năm, đột nhiên chuyện xưa nặng đề. Đừng sợ, nói một chút Nhạc Sơn người này, hắn vì cái gì đao mang thái tử. Độc Cô Giả La lạnh lùng nhìn xem Lý Huyên, lại là cháu trai, bình thường có phần được sủng ái yêu, cũng không có hai vóc tử trọng yếu. Có điều lúc này Nhạc Sơn đã sớm đi xa thiên ngai, thu được về tính sổ sách kỳ thật ý nghĩa không lớn, nàng nghĩ muốn biết đến, là trần tướng. Nhạc Sơn là người. Lý Huyên cố gắng nghĩ lại, chậm rãi nói, Nhạc Sơn được xưng là bá đao, làm việc tự nhiên bá đạo, lại bởi vì năm đó cả nhà bị người trong ma môn làm hại, càng thêm không để lối thoát, ta cũng là nhất thời hồ đồ, bị cao cường võ công sở mê, nhìn nương nương thứ tội. Làm việc không để lối thoát. Độc Cô Giả La tử tế nghe lấy, mục quang đột nhiên động một cái. Có thể thái tử ngoại trừ kinh hãi, lông tóc không thường, cái này là vì sao? Cái kia vốn là một chuyện nhỏ, Nhạc Sơn chỉ cần nhập hình bộ nhà tù đợi hơn mấy ngày, cũng liền thả ra, chỉ sợ là hắn tự phụ thịnh danh, không muốn như vậy, mới gan to bằng trời, bắt điện hạ, nhưng lại khiếp sợ ta Đại Tùy quốc uy, không dám đả thương. Ách! Lý Huyên khẽ giật mình, nói, bản thân cũng cảm thấy không được bình thường. Xác thực, Nhạc Sơn đã dám đao mang thái tử, đó chính là hoàn toàn không đem hoàng quyền để vào trong mắt. Nhưng lại không bị thương thái tử chút nào. Không qua hắn cũng rất nhanh nhớ lại, còn có một đoạn nhân quả, đúng rồi, là bởi vì dưỡng nữ Minh Nguyệt, Nhạc Sơn chuẩn bị lên đường lúc, đem giao phó cho Tấn Vương điện hạ, cũng buộc cương thuận lời hứa, nếu như hắn thương hại thái tử, kia dưỡng nữ Minh Nguyệt tất nhiên khó giữ được. Sau đó Nhạc Sơn lưu lại nữ tử này, liền mê hoặc bản cung anh minh thần võ hoàng nhi, để hắn cùng hắn ca ca háo sắc vô độ, chỉ biết hưởng lạc. Độc Cô Giả La nhàn nhạt ồ một tiếng, nếu như Nhạc Sơn tướng mang không phải thái tử, bản cung còn cho rằng đây là một trận giả vờ giả vịt, vì chính là đem dưỡng nữ Minh Nguyệt đưa cho Tấn Vương đâu. Vụ. Lời vừa nói ra, trong điện đầu tiên là yên tĩnh, sau đó Độc Cô Thuận, Vưu Sở Hồng, Lý Huyên ba người đột nhiên quỳ xuống. Thật sự là Độc Cô Giả La trong lời nói ý tứ, ẩn ẩn có chỗ chỉ thị, bọn hắn sắc mặt sao có thể không thay đổi. Đừng sợ, lớn tuổi, liền thích suy nghĩ lung tung, không làm được thở. Độc Cô Giả La đầu tiên là tự dễu lấy lắc đầu, chợt nhìn về phía ba người. Mục quang như điện, các ngươi đều là bản cung người nhà, chuyện này liền giao cho các ngươi đi thăm dò, không được lộ liễu, hiểu rõ sao? Rõ. Ba người bận bịu gật đầu không ngừng. Như không xác thực chứng cứ, chuyện này liền đi qua, hiểu rõ sao? Độc Cô Giả La lại nói. Rõ. Độc Cô Thuận cùng Vưu Sở Hồng cung kính trả lời, Lý Huyên sắc mặt ẩn ẩn buông lỏng. Hiển nhiên Hoàng hậu nương nương cũng chỉ là lòng nghi ngờ, hơn nữa cũng không chuẩn bị đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao sự tình quan quan tử đoạt đích, vô luận là thật là giả, đều là to lớn xấu nghe, nàng là cực kỳ chú trọng âm thanh danh người, sẽ không lỗ mãng. Nếu như thế, liền tốt làm, vẫn như cũng là đại sự thu nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bởi vì sự tình rất rõ ràng, cho dù tài nữ Minh Nguyệt là vì mê hoặc Tấn Vương mà đi, như thế nào lại lưu lại để người mượn cớ chứng cứ. Thái tử điện hạ, thật dùng khổ nhục kế sao? Ra hoàng cung, Lý Uyên quay người nhìn về phía đường hoàng khí quyển hoàng thành, lộ ra vẻ phức tạp. Hắn lúc này nhớ lại Nhạc Sơn sở tác sở vi, đã có nồng đậm hoài nghi. Từ thái tử mất tỷ lúc, quần thần liền có cảm giác, Tấn Vương muốn tranh một chuyến vị trí kia. Bây giờ nghĩ đến, khi đó thái tử điện hạ mặc dù bị Nhạc Sơn mang đi, nhưng nếu như Tấn Vương hạ lệnh cường công, tất nhiên sẽ ở Dương Kiên trong mắt rơi xuống như hại thân huynh ấn tượng, muốn thượng vị liền không thể nào, cái này có thể không phải liền là khổ nhục kế sao. Về phần Minh Nguyệt mọi người, không nghĩ tới cũng là thái tử quân cờ, quả nhiên Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, Tấn Vương cũng bắt đầu trầm mê nữ sắc, cái này liên hoàn kế sách có thể quá lợi hại. Đoạt đích chi tranh, quả thực hung hiểm, dùng bất cứ thủ đoạn nào, may mắn ta không phải đế vương, mấy vóc tử có thể huỳnh khiêm đệ cùng, ở Trung Hòa Thuận. Lý Huyên đắng bên trong làm vui, thở phào một hơi. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này không tra không sao, tra một cái giật mình. Ngắn ngủi 5 ngày, Minh Nguyệt chỗ viện tử, liền tra ra số danh tỷ nữ cùng Đông Cung Trúc Quan có liên hệ. Lý Huyên có lùi bước chi ý, Độc Cô Thuận cùng Vưu Sở Hồng Tức thì lấy hết toàn lực. Cuối cùng, ba người hợp lực giam giữ một nữ, từ bao khỏa bên trong tìm ra một bức họa. Đem bức họa này giao cho thái tử, cái khác không nói sao. Độc Cô Giả La Y phục hàng ngày xuất cung, ở Độc Cô Gia trong phủ đệ gặp cái này danh tỷ nữ, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Tiểu thư nói thái tử nhìn thấy họa, tự nhiên hiểu rõ ý tứ. Tỷ nữ tóc đen nhánh, băng cơ da tuyết, cũng là hiếm thấy mỹ nhân bại hoại, lúc này lại dọa đến run lẩy bẩy. Độc Cô Giả La tự tay đem bức tranh triển khai, tinh tế xem xét, cả người liền giật mình. Nấu đậu đốt cành đậu, đậu ở nồi đồng bên trong khóc. Vốn là cùng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Sau một khắc, nàng đột nhiên cất tiếng cười to. Tất cả mọi người câm như hến. Cho dù ai đều có thể nghe ra, hoàng hậu trong tiếng cười, kia vô tận lửa giận. Ngay cả một cái ti tiện kỹ nữ, đều lương tâm phát hiện, biết huynh đệ hòa thuận. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra a, cái này nghiệt tử, vậy mà thật làm xuống chuyện tốt bực này. Độc Cô Giả La cười cười, chậm rãi ngồi xuống, tức giận đến toàn thân phát run. Nương nương, chỉ bằng vào bức họa này, tựa hồ không đủ làm chứng. Độc Cô Thuận nhãn châu xoay động, khuyên nhủ. Còn có gì nghi vấn? Tào Phi ghen ghét Tào Thực tài hoa, vì bảo hoàng vị, muốn hại chết đệ đệ, Tào Thực phương làm này thơ, kia kỵ nữ chẳng lẽ sẽ vô duyên vô cớ họa cái này bảy bức thơ. Trong bức họa kia tràn đầy khuyên nhủ chi ý, hiển nhiên tình chân ý thiết. Nàng hiện tại đang lúc được sủng ái, chỉ có Tấn Vương thành thái tử, ngày sau mới có làm Tần Phi khả năng, mà không phải cái ti tiện cơ thiếp, nào có mình cùng bản thân không qua được đạo lý. Độc Cô Giả La thở dốc một hơi, đã là hết lòng tin theo không thể nghi ngờ, bản cung sinh cái ân huệ tử a. Bình thường nhân đức trung hậu, một khi thái tử chi vị lọt vào uy hiếp, khổ nhục kế mỹ nhân kế, cái gì đều đã vận dụng. Cả ngày liền biết lưu luyến sắc đẹp, không đạt được gì, nếu là hắn có đệ đệ của hắn một nửa trị quốc tài năng, cần những thủ đoạn này sao? Độc Cô Giả La trước nay chưa từng có thanh sắc câu lệ, doa đến Độc Cô Thuận quỳ mọp xuống đất bên trên, không dám ngẩng đầu, trong mắt lại hiện lên ý mừng. Quả nhiên, Độc Cô Giả La phát tiết về sau, mục quang vô cùng kiên định. Bại giá hồi cung. Thái tử không phế. Bệ hạ liền đem ta cái này hoàng hậu cho phế rồi chứ. Chương 31, đại cục cuối cùng định. Nhân đức hiếu tâm. Nhân đức hiếu tâm. Dương Dung trong lòng mặc niệm lấy cao cảnh chỗ cho ra bốn chữ chân ngôn, mặc thái tử cổ nở phục, ngẩng đầu đỡ ngực, đi tới cung nội Vân An. Trên mặt của hắn mang theo ý mừng. Dựa theo cao cảnh chỗ bố trí cục, quả nhiên gần đây Dương Kiên ánh mắt ôn hòa rất nhiều, ẩn ẩn có đã từng tín nhiệm cùng mong đợi, mà triều thần thái độ cũng đang thay đổi. Tấn Vương lại xuất sắc. Nếu như bệ hạ không đổi lập thái tử chi ý, như thế ngược lại là họa không phải phúc. Từ xưa đoạt đích tranh vị, đều là cực kỳ thảm thiết, động một tí khám nhà diệt tộc, ngoại trừ hạ nhược bật như thế trung thành tuyệt đối đi theo Tấn Vương, lại có mấy người dám sớm như vậy đặt cửa. Cho nên trước đó còn khuynh hướng cố thừa lục bộ thượng thư nhóm, ẩn ẩn bắt đầu giữ một khoảng cách, nếu như bệ hạ lại cho ra một lần nữa tín nhiệm thái tử tín hiệu, như thế Tấn Vương cố gắng trước đó, liền giao chi với chảy nước. Ha ha, nhị đệ, hoàng vị trung quy là cô. Ai cũng đoạt không đi. Tràn đầy tự tin Dương Dũng, bước vào Dương Kiên cùng Độc Cô Giả La ở cung trong, cung kính cong xuống, nhi thần bái kiến phụ hoàng mẫu hậu. Phụ hoàng vạn năm. Mẫu hậu vạn an. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Dương Dũng chờ giây lát, không để cho hắn đứng dậy đáp lại, không khỏi kinh ngạc. Muốn biết hắn là thái tử, vẫn an kỳ thật không cần đại lễ xâm lệnh, chỉ vì biểu hiện hiếu đạo, nhưng bây giờ không cho đứng lên, há không phải cố ý tra tấn người. Vụ. Đúng lúc này, một bức tranh mất đi qua đây, Dương Dũng không hiểu thấu, nhặt lên triển khai, liền thấy kia lấy tên bảy bức thành thơ. Tranh này công. Kiểu chữ này. Diệu A. Dương Dũng xem xét tỉ mỉ thư pháp đầu bút lông, cực kỳ gật đầu. Hắn giỏi về từ phú chi đạo, chỗ giao hảo bạn đều là văn nhân, từ nghệ thuật phương diện tự nhiên là tán thưởng. Ngươi từ bức họa này bên trong, liền thấy những này. Dương Kiên thanh âm từ phía trên truyền đến, mang theo trước nay chưa từng có lạnh lẽo thấu xương. Hồi phụ hoàng, nhi thần làm cùng nhị đệ hòa thuận, tuyệt không làm huynh đệ tương tàn sự tình. Dương Dung cũng không là hoàn toàn bao cỏ, lập tức ưỡn ngực nói. Tào Phi khiến Tào Thực làm thơ, thơ thành sau còn tràn đầy nét hổ thẹn, ngươi cái này nghiệt tử đúng là không có chút nào hối cải chi ý, vi phụ thực sự quá thất vọng rồi. Ai ngờ cái này ngẩng đầu một cái, liền thấy Dương Kiên lạnh lùng nhìn xuống hắn, mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Phụ hoàng. Dương Dũng ngơ ngẩn. Hắn biết Dương Kiên tự xưng là cha, kia là giận đến cực hạn thể hiện. Làm luôn luôn tự hào ngũ tử cùng mẹ chân huynh đệ, không phế lập chi ưu Dương Kiên tới nói, độc cô giả la lời nói quả thực là một đạo sấm sét giữa trời quang. Nhưng toàn bộ quá trình có lý có cứ, vòng vòng đan sen, không phải do người không tin, thậm chí ngay cả Tấn Vương tại sao lại xuất hiện ở Như Ý Đường đều bị điều tra. Hóa ra hiện tại mở chính hồng lửa rộng An Lầu là Tấn Vương sản nghiệp, Như Ý Đường 5 lần 7 lượt khó xử, Tấn Vương mới mang theo Hạ Nhược Bật tới cửa gây hấn. Dương Kiên nghi kỵ tâm vốn là cực nặng, không tin trên đời có trùng hợp nhiều như vậy, nghe độc cô giả la trục đầu phân tích, lại có cái này 7 bước thi họa, đã là tin hơn phân nửa. Nhưng hắn cũng biết rõ bản thân nhi tử năng lực, như thế bố cục, tuyệt sẽ không là Dương Dũng xuất ra, kết quả là lạnh lùng hỏi, nói, là ai vì ngươi hiến sách? Phu hoàng. Không có. Nói. Là Cao Cảnh vì cô ra chủ ý. Dương Dũng căn bản không rõ vì sao hôm qua còn nhẹ lời ấm ngữ, hôm nay liền nghiêm nghị nghiêm tử, ở trong tiếng giống giận dữ dọa đến giật mình, cho rằng Dương Kiên nhìn thấu hắn cả ngày vẫn an tận hiếu, là vì thắng về thánh tâm, run giọng nói. Đây chính là tính cách khiết đảm, gần vua như gần cọp. Cao Cảnh. Là, cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra diệu kế như thế. Dương Kiên chậm rãi nhắm mắt lại, Cao Cảnh có trải qua nước đại tài, chấm quốc sự, hắn tận tụy trần lực, chấm việc nhà, hắn cũng như vậy vất vả. Phu hoàng, Cao Cảnh vì nhi thần bày mưu tính kế, chỉ là nghĩ bảo trụ thái tử chi vị, tuyệt không cầu mong gì khác cả. Dương Dũng càng nghe càng không thích hợp, mặt lộ vẻ ngơ ngác, liều mệnh dập đầu. Ở Dương Dũng xem ra, hắn là trưởng tử, bảo trụ bản thân thái tử vị trí chính là chuyện đương nhiên, Cao Cảnh trô hiên kế sách cố nhiên lợi dụng tình thân, nhưng cũng không phải trọng tội a. Thế nào Dương Kiên khẩu khí như vậy không thích hợp đâu. Đúng vậy a, vì thái tử chi vị, cho nên ngươi liền như thế hại đệ đệ của ngươi. Độc cô giả la đầu tiên mở miệng. Nàng tức giận nhất, là Dương Dũng một mặt đương nhiên, không chút nào biết hối cải. Hại nhị đệ. Dương Dũng một mặt một bức. Song phương một hỏi một đáp, căn bản không phải một việc. Nếu như lúc này đổi thành Cao Cảnh đối mặt Dương Kiên lôi đình tức giận, ở sự tình chưa làm rõ ràng trước, khẳng định không nói một lời. Không có. Tuyệt đối với không có. Dương Dũng tức thì càng tô càng đen, cho tới giờ khắc này nghe độc cô giả la, mới thể thốt phủ nhận. Đáng tiếc chế. Mô phỏng chiếu. Dương Kiên hít sâu một hơi, khôi phục lại ngày xưa uy nghiêm, lạnh giọng nói, thái tử Dũng không hiếu không đức, kém vơi trăm đi, khó mà trách nhiệm, trừ thái tử chi vị, xuống làm thọ vương, tức ra đại hưng, ra chấn đất thủ. Mô phỏng chỉ. Dương Dũng như bùn khắc gỗ tố, triệt để ngốc tại chỗ, mà Dương Kiên hạ một đạo thánh chỉ đã tuyên bố, Cao Cảnh anh hoa đã kiệt, mạo kỳ mệt mỏi cần, sinh tà giật ý chí, nguy phản chuyến đi, trừ tả lĩnh quân đại tướng quân chi vị, trừ tề quốc công tước vị, biếm thành thứ dân. Hoan uổng. Hoan uổng A. Dương Dung đến tận đây rốt cuộc minh bạch, đế hậu khẳng định hiểu lầm cái gì, lớn tiếng kêu gọi. Dẫn đi. Cái gọi là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ ràng, dù cho Dương Kiên nguyện ý nghe hắn giải thích, Dương Dung kia vụng về ngôn từ, cũng là hết đường chối cãi, hiện tại càng nhanh, còn dựng vào cái Cao Cảnh. Dương Kiên lại cũng không muốn nhìn thấy cái này vô dụng nhi tử, khoát tay áo, lập tức có thị vệ đem Dương Dũng lôi ra. Phu hoàng. Mẫu hậu. Phu hoàng. Mẫu hậu. Đế hậu hai thánh trong mắt hắn không ngừng co lại nhỏ, sau đó là hoàng cung, cuối cùng là cả ngồi hoàng thành. Dương Dũng hoảng hoảng hốt hốt rời đi, ở trong đông cung khóc một ngày, cả bắt lính theo danh sách trở, ra khỏi thành hướng về đất Thục mà đi. Ngay tại Dương Dũng rời đi Đại Hưng, nhập Thục làm cái gọi là Tiêu Giao Vương hầu thời khắc, ở xa Nam Trần Từ Hàng Tĩnh trai bên trong, cũng có một nữ trèo lên sân môn. Âm quý phái chủ tới chơi, Từ Hàng Tĩnh trai không người hoan nên sao. Trúc Ngọc Nghiên tay áo dài bồng bềnh, ánh mắt bẽn lẽn, đi tới trước tấm bia đá. Vụ. mấy đạo thân ảnh như vân trung tiên tử bay ra, cầm trong tay trường kiếm, đem Trúc Ngọc Nghiên vây vào giữa. Trúc thí chủ tới đây, hẳn là muốn tìm dậy chính ma chi chiến, lại khiến sinh linh đổ thán. Trung niên nữ ni chậm rãi mà ra, mặt lộ vẻ thương xót. Các ngươi sở tác sở vi, không so với chúng ta cao thượng, đều là tranh quyền đoạt lợi. Ta thánh môn chính là bẻ lũ su nịnh, ngươi Phật môn chính là lấy thiên hạ thường sinh vi niệm, ha, thật sự là buồn nôn. Trúc Ngọc Nghiên suỵ cười một tiếng, phủi tay. Nhất thời, bốn tên đệ tử giơ lên một đỉnh cố kiệu tiến lên, màn kiệu xốc lên, bên trong có một vị hôn mê nữ tử, quốc sắc thiên hương, chính là Minh Nguyệt. Không nghĩ tới các ngươi truyền nhân thật đúng là nhiều, ngay cả thiên hạ đệ nhất danh kỹ tu luyện đều là kiếm điện chi ý, nhuận vật im ắng. Tấn Vương, ô hắc không, là thái tử điện hạ nói, tương trợ chi ý, hắn đã ghi lại, nàng này ngay tại tĩnh trai bên trong ở, ngày sau leo lên hoàng vị, hứa sẽ nhớ tới tỉnh cũ đón về. Trúc Ngọc Nghiên ấn mở Minh Nguyệt huyệt đạo, Minh Nguyệt ung dung tỉnh lại, nhìn về phía cái này lạ lẫm mà hoàn cảnh quen thuộc, lập tức hiểu rõ cái gì, sắc mặt đau thương, túi đầu xuống. Trung niên nữ ni im lặng một lát, chậm chậm cong xuống, cẩn tuân điện hạ ý chỉ. Trúc Ngọc Nghiên khỏe môi dương lên, thật tốt trông coi nàng ô hát, nói không chừng ngày sau thật có thể trở thành hoàng phi, thắng về thánh y đây ha 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 ha. Dứt lời, quay người yêu kiều cười mà đi. Đem Minh Nguyệt bố trí ổn thỏa ở tĩnh trai bên trong, trở lại từ đường, nữ ni chậm rãi ngồi xuống, mặc niệm Phật hiệu, đột nhiên một đạo huyết tiễn từ trong miệng phun ra. Thân thể nàng lung lay, trong tay mọ ba một chút tán làm một phấn, theo gió lướt tới. Đầu tháng cầu phiếu. Lệ cầu đặt mua, nguyện phiếu ủng hộ, thật hết sức a, mọi người cho hạ phiếu phiếu thôi. Chương 32, Bình Định Giang Nam. Cung trong. Nhìn xem Dương Dũng bị mang xuống, đế hậu thần sắc giật mình trọng, khí dần dần tiêu tan. Vốn là cùng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Đúng là tài nữ, chấm ngược lại muốn gặp một lần nàng. Dương Kiên đứng dậy, đích thân nhặt lên họa, tinh tế quan trì, trong lúc nhất thời cũng bị ý cảnh nhận thấy, có chút thổn thức. Hắn long lặn lúc, rất tốt âm nhạc, thường dựa tỷ bà, làm ca hai thủ, tên địa hậu thiên cao, nhờ nói phu thê chi nghĩa.